mình di chuyển. Đi tới, Giang Thần trong lúc bất chợt cảm giác dưới chân dường như đã dẫm vào một khối vật cứng cứng. Thấp, Triệu Vương, đầu nhìn lên, Giang Thần nhất thời phát hiện khối này mềm vừa phải bất phẩm. Đó là một viên thủy tinh cầu, cái này thủy tinh cầu liền như cùng là một đoàn vụ trạng đồ đạc, bày biện ra lam vông vông nhan sắc, tản ra một tia màu xanh nhạt vầng sáng, nhìn qua đẹp vô cùng. Giang Thần nhịn không được ngồi xổm người xuống, muốn đem nó lấy ra, lại phát hiện làm sao cũng không bắt được. Đúng lúc này, Giang Thần nghe được một tiếng gào trầm trầm tiếng. Hống thanh âm kia nghe vào vô cùng thê thảm, phản phất tại cực trong thống khổ, lại mang vẻ khao khát. Thanh âm này, Giang Thần sửng sốt một chút. Bất quá hắn cũng không hề để ý thanh âm này, mà là chuyên chú vào trong tay thủy tinh cầu mặt trên, chẳng lẽ nói, ta đã từng thấy qua nó. Giang Thần nghi ngờ trong lòng, vì hắn tỉ mỉ quan sát đến cái này thủy tinh cầu, muốn tìm được bí mật của nó. Đáng tiếc là, hắn không phát hiện gì hết, cái này thủy tinh cầu ngoại trừ là trong suốt, không có vật gì khác. Chương 329, Khô Lâu Thiên Địa, muốn đầu độc ta. Chương 329, Khô Lâu Thiên Địa, muốn đầu độc ta. Nếu tìm không được bí mật nói, vậy cũng không nên xế bảo. Giang Thần nghĩ đến. Hắn đem trong tay thủy tinh cầu bỏ vào hệ thống trong không gian, sau đó theo thông đạo tiếp tục đi vào bên trong. Cái lối đi này thập phần chật hẹp, bất quá đây cũng là bởi vì không có đường nguyên nhân. Ở nơi này cuối lối đi, Giang Thần lại gặp một cái cùng phía trước không sai biệt lắm tiểu hình nhà đá, trong nhà đá có rất nhiều động vật thi thể, thế nhưng những động vật này thi thể dáng dấp lại đã không phải là phía trước bộ dáng kia, đều là hư thối trở thành một bãi bùn nhão, nhìn qua phá lệ kinh người. Chẳng lẽ nói, cái nhà đá này là dùng để giam giữ những động vật này? Như vậy suy đoán, Giang Thần trong lòng không khỏi phát lên một ít hàn ý, nơi đây đến cùng đã từng là dùng làm gì gì đó? Vì sao đem những động vật này giống như bởi vì phạm giống nhau giam giữ ở chỗ này? Những động vật này cũng đều là bị giết chết phía sau, bỏ ở nơi này, thế cho nên để trong này biến đến như thế âm u đáng sợ à? Đương nhiên, cũng có khả năng đang bị giam đặt lúc tiến vào, đó là xuống lấy. Hô. Lúc này, một ngọn gió mát đột nhiên vang lên. Giang Thần đỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình chứng kiến một đầu hình thể khổng lồ dã thú từ nhà đá đỉnh cao nhảy xuống tới, mở ra miệng to như chậu máu. Con dã thú này miệng 117 bà chừng nửa trượng tới chiều rộng, hơn nữa vô cùng bén nhọn, một ngày cắn chúng lời nói, tuyệt đối là một cái vết thương chí mệnh. Giang Thần không chút nghi ngờ, cổ của mình khẳng định bị cái này cự thú hàm răng cho cắn đứt. Có thể Giang Thần cũng không có nhượng bộ lui binh, bởi vì hắn đã phát hiện, con dã thú này thực lực không bằng phía trước những thứ kia, căn bản sẽ không tạo thành ý hiếp đối với hắn. Hống. Con dã thú này phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, hướng phía Giang Thần đánh tới. Giang Thần cầm trong tay tam xoa kích, trước mặt đâm về phía con dã thú này. Ung ung tam xoa kích cùng dã thú đụng vào nhau, phát sinh một trận nổ kịch liệt, đinh hai nhức óc. Con dã thú này bị này cổ lực đánh vào cấp hiên phi đi ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, phát sinh một tiếng gầm gừ phẫn nộ, sau đó sẽ lần đánh về phía Giang Thần. Nó lực lượng, nếu so với trước kia những thứ kia động vật mạnh hơn nhiều. Giang Thần không có cùng nó liều mạng, mà là lựa chọn né tránh. Hắn trên không trung chuyển đổi một cái phương hướng, tránh được dã thú lần thứ hai công kích. Trong tay hắn tam xoa kích lần nữa đâm ra. Suy, tam xoa kích trực tiếp quán xuyên con dã thú này bụng. Cái này dã thú bị đau, phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó ngã trên mặt đất, dãy rủa một lát sau, liền hoàn toàn đình chỉ phản kháng. Xem ra là thật sự có vấn đề a. Giang Thần nhìn một chút con dã thú này, phát hiện ánh mắt của nó đang chậm rãi chảy ra từng giọt tiên huyết. Giang Thần thu hồi tam xoa kích. Hắn ở nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, sau đó tiếp tục thâm nhập. Con đường đi tới này, Giang Thần phát hiện cái huyệt động này diện tích phi thường bao la, hơn nữa càng đi về phía trước, càng là ưu ám. Ở lối đi hai bên đều là một ít vách tường cùng tường cục gạch. Ở nơi này tường cục gạch bên trên có một ít tương tự với huyết quản các loại đồ đạc, ở huyết quản bên trên hiện đầy dày đặc nô ra, phảng phất có vô số huyết quản tổ hợp thành vì một vòng tròn hình dạng. Cái này vòng tròn hình dáng nô ra mặt trên có một ít huyết quản, những thứ này huyết quản vị trí bất quy tắc, giống như là bị cái gì để giúp lại một cái điểm mở dạng. Giang Thần dọc theo những thứ này nô ra đi 10 phút dáng vẻ, rốt cuộc thấy được mặt khác một vòng tròn hình dáng nô ra. Cái vòng tròn này hình dáng nô ra cũng là tùy các loại các dạng nô ra xây dựng mà thành, giống như là một ngọn núi. Kỳ quái, núi này làm sao sẽ cùng phía trước những thứ kia động vật giống nhau đâu? Giang Thần nhìn lấy núi này, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tiếp lấy, hắn thử đi lên trèo, phát hiện ngọn núi này so với phía trước những thứ kia động vật núi càng cao lớn hơn, hơn nữa nặng nề, căn bản không phải hắn có thể đủ leo lên. Giang Thần chỉ có thể bỏ qua. Kế tiếp, hắn tiếp tục hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong hành động. Đi qua đoạn khoảng cách này, phía trước là một vòng tròn hình dáng thạch thất. Đá này thất so với trước mặt thạch thất muốn hiện ra lớn hơn nhiều, thạch thất bốn phía để rất nhiều xương cốt, trong xương cốt mặt có một ít đặc thù văn lộ, Giang Thần không biết. Những thứ này xương cốt, chắc là động vật. Giang Thần phỏng đoán nói. Hắn nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể từ bên trong này ly khai. Không lâu, hắn đã tại bên ngoài tìm được lối đi nhập khẩu, nhưng bây giờ chỗ này mặt cũng có một vòng tròn hình dáng nhập khẩu. Giang Thần ở vòng tròn bên cạnh quay trở ra, muốn tìm kiếm một cái an toàn thông đạo. Giang Thần cảm giác được cái này trong thạch thất nhiệt độ đột nhiên thấp xuống không ít, hắn ngẩng đầu lên, hướng nhìn bốn phía, phát hiện trong thạch thất không biết lúc nào, nhiều hơn rất nhiều động vật đầu khô lâu trợn tròn mắt, theo dõi hắn, trong ánh mắt mang theo một tia oán độc cùng tử hận, phảng phất là đối với hắn tràn đầy căm hận. Chuyện gì xảy ra? Cái nhà đá này nhiệt độ đột nhiên giảm bớt. Giang Thần không khỏi cau mày, không hiểu nhìn về phía chu vi. Trong lúc bất chợt, những thứ kia động vật đầu lâu khẽ miệng lộ ra một vệt cười nhạt, sau đó há hốc miệng ra, nhắm ngay hắn. Giang Thần thoáng cái tránh thoát. Lúc này, hắn phát hiện, những thứ kia đầu khô lâu cũng không phải là muốn công kích mình, mà là hướng phía bên người của hắn phiêu rời qua, Rất nhanh, ở trước mặt của hắn hội tụ bắt đầu một đám đầu khô lâu. Giang Thần đột nhiên cảm giác được một trận thần trí hoảng hốt. Đột nhiên, hắn giật mình tỉnh lại, ý thức được những thứ này đầu khô lâu ở đầu độc chính mình. Giang Thần phát hiện một màn này. Đây là đám kia gia hỏa đều muốn đem ta biến thành tượng gỗ của bọn nó sao? Những thứ này đầu lâu thân thể đều là do một ít cốt chất đồ đạc tổ hợp mà thành, thoạt nhìn lên dữ tợn khủng bố, khiến người ta trong lòng run sợ. Cái chỗ này nhất định chính là một cái khô lâu thế giới. Giang Thần nghĩ tới điểm này, hơi biến sắc mặt. Nếu như nơi đây thật là khô lâu vương nước nói, vậy hắn chẳng phải là biết trở thành một con rối? Xem ra ta phải nghĩ biện pháp ly khai cái địa phương quỷ quái này. Giang Thần nghĩ tới đây, dự định tạm thời buông tha những thứ này hài cốt, tiếp tục hướng về địa phương khác thăm dò. Lúc này, những xương kia xảy ra cải biến, dĩ nhiên hướng phía Giang Thần vị trí buôn tập qua đây, xem ra tựa hồ là muốn đưa hắn nuốt chửng lấy rơi. Nghĩ đầu độc ta sao? Các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong tay liệt dương thủy tinh xuất hiện, một mặt hỏa tường xuất hiện ở phía sau mình. Những thứ kia đầu khô lâu đánh vào hỏa tường bên trên, không cách nào nữa đi tới, không có thể đuổi theo Giang Thần, vì vậy dồn dập quay đầu, lại trở về chỗ cũ. Giang Thần nhân cơ hội tiếp tục đi về phía trước. Ừ, phía trước có một khối thạch bích. Đi mấy bước phía sau, Giang Thần phát hiện ở vách đá phía trước có một phiến thiết môn. Xem ra nơi này chính là cái cửa vào kia. Giang Thần vươn tay, va chạm vào cái này thiết môn. Thiếp trên cửa gì xét loang lổ, sờ cạm bờ. Giang Thần suy nghĩ một chút, sâu hấp một khẩu khí, lần nữa phát động liệt dương thủy tinh. Liệt dương thủy tinh bên trong nham tương xuất hiện, tạo thành một bả nham tương tạo thành giải. Giang Thần chuẩn bị dùng vật này thành tiểu thiết cắt công cụ, đem điều này thiết môn cắt ra. Chương 330, hỏa điểu, hỏa ưng, không sợ hỏa. Chương 330, hỏa điểu, hỏa ưng, không sợ hỏa. Theo thời gian đưa đẩy, cán dài nham tương thể tích càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cao 10 mét cự đại nham tương cự kiếm. Giang Thần điều khiển cái này nham tương tạo thành kiếm hình dài, hướng phía cái kia trên cửa sắt hung hăng cắm vào. Giang giác, hoa lập lạp, nham tương cùng thiết môn dung hợp vào một chỗ, hỏa tinh bắt đầu văng khắp nơi. Giang Thần cuối cùng dùng sức thúc đẩy nham tương cự kiếm, thuận thế mở ra cái này thiết môn. Phía sau cửa sắt là một cái lối đi. Trong thông đạo, một cơn gió nóng nhào tới trước mặt. Giang Thần bước ra cước bộ, bước vào bên trong lối đi. Mới vừa tiến vào thông đạo, liền cảm giác được cảnh sắc trước mắt biến ảo. Giang Thần trong tầm mắt đã biến thành một mảnh biển lửa. Cái lối đi này lại là từ một tọa tiểu hình hỏa sơn sở phun bọc lại, hơn nữa còn là từ hỏa sơn phần đáy nham tương ngưng tụ mà thành. Đi về phía trước một hồi, Giang Thần cảm giác không đúng lắm. Chu vi dường như có vật gì. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy trên đỉnh đầu rậm rạp hiện đầy biên mức. Những thứ này biên mức đều treo ngược ở phía trên, hàng hà có bao nhiêu con, rậm rạp hiện đầy cả phương, đồng thời hướng trước mặt lan tràn đi qua. Mỗi một đầu biên mức đều trợn tròn mắt nhìn lấy Giang Thần. Thế nhưng bọn họ dường như cũng không định phát động công kích, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần dịch chuyển về phía trước động rồi mấy bước, trên đỉnh đầu biên mức cũng không có phản ứng. Giang Thần tiếp tục đi về phía trước đi. Phía trước trên mặt đất có lưu động hồng sắc nham tương. Giang Thần đi vòng những thứ này hồng sắc nham tương, đi tới một bên khác một cái huyệt động bên trong. Toàn bộ huyệt động phi thường sáng sủa, ánh sáng là từ phía trên phát ra. Giang Thần ngẩng đầu lên, thấy được nóc huyệt động đoan dắt hai quả cự đại dạ minh châu. Dạ minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ sơn động, đồng thời trong sơn động nhiệt độ cũng cao vô cùng. Giang Thần đi tới miệng huyệt động nhìn lên trên, lại phát hiện hang động đỉnh cao dĩ nhiên là đèn kịt một màu, căn bản là cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bất quá từ cái kia cảm giác nhạy cảm, vẫn có thể đoán được khu vực này cũng không tính quá lớn. Giang Thần lẩm bẩm nói, cái chỗ này rất kỳ quái, mặc dù có dạ minh châu ở chỗ này, thế nhưng nơi đây như trước thấy không rõ lắm hoàn cảnh xung quanh, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm được ra. Giang Thần nghĩ thầm, cái chỗ này rất có thể chính là chỗ này hạch tâm điểm, mà hạch tâm điểm sẽ ở đó hai quả cự đại dạ minh châu bên trên. Giang Thần đi tới dạ minh châu phía dưới, tỉ mỉ quan sát đến cái này hai quả dạ minh châu, cẩn thận nhìn một phen phía sau, Giang Thần rốt cuộc minh bạch cái này quả dạ minh châu tại sao phải có lớn như vậy mị lực. Cái này dạ minh châu là do màu lửa đỏ tinh thạch làm. Viên tinh thạch này mặt ngoài hiện đầy một tầng ánh sáng màu xanh lam nhạt. Giang Thần suy nghĩ một chút, thả người nhảy, xuề bàn tay ra, chạm một cái này quả dạ minh châu. Nhất thời, một đạo thiêu đốt cảm giác đánh tới, Giang Thần vội vàng tay nắm rụt trở về. Cái này quả dạ minh châu nhiệt độ thật sự là quá cao. Cái này dạ minh châu tuyệt đối là nhất kiện cực phẩm bảo bối. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Giang Thần phát hiện cái này quả dạ minh châu trên có rất nhiều văn lộ xem ra giống như là nào đó phù văn. Bất quá Giang Thần cũng không xác định cái này có phải hay không một loại phù văn, ngược lại cái này quả dạ minh châu cho hắn một loại cảm giác rất thoải mái, hắn cũng không muốn từ bỏ. Giang Thần lấy ra một viên đan dược nuốt vào, khôi phục thể lực. Đã như vậy, vậy tìm cách muốn đem hai cái này dạ minh châu từ bên trên hái xuống, sau đó để vào hệ thống không gian, cái này dạng tài năng mới có thể mang về, không thể dùng tay va chạm vào. Giang Thần lấy ra tam xoa kích, đưa đến phía trên, đùa bỡn dạ minh châu cùng phía trên hàm tiếp vị trí. Gậy vài cái, dạ minh châu căn bộ, phần gốc dường như ngăn ra giống nhau, liền rơi xuống. Giang Thần thừa dịp nó còn ở giữa không trung trụ xuống, liền trực tiếp thu vào hệ thống không gian. Như vậy, cũng đem khắc một cái dạ minh châu bắt vào tay. Được mau sớm rời đi nơi này. Thu được hai cái dạ minh châu, Giang Thần nghĩ thầm. Hắn biết, chính mình ở chỗ này thời gian quá lâu lời nói, tất nhiên còn có thể gặp phải còn lại phiền toái hơn tình huống, cái này dạng đem hình thành một cái tuần hoàn, thẳng đến chính mình không có khí lực trở nên. Giang Thần xoay người ly khai, đi ra hang núi này. Đang đi ra hang núi này sau đó, Giang Thần trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Hắn dừng bước, tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh xung quanh. Quả nhiên, sau lưng hắn truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Xiêu 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 xiêu. Cái này liên tiếp tiếng xé gió vang lên, hiển nhiên là có đại lượng biên bức. Đen thùi lùi biên bức, giả thiên tế nhật mà đến. Vừa rồi, đám người kia mắt mở trừng trừng nhìn lấy Giang Thần đi vào, đều không có phản ứng. Thế nhưng bây giờ cũng phát như bị điên, bỏ ra. Những thứ này biên bức đều là hướng về phía Dạ Minh Châu tới sao? Giang Thần cau mày nghĩ thầm. Lúc này, những thứ này biên bức đã đến Giang Thần phía trên, tại hắn phía trên xoay quanh, tạo thành một cái màu đen long quyển phong một dạng hình dạng. Giang Thần ngẩng đầu nhìn lại. Ở con rơi trong bao tố, hắn thấy được một chỉ màu lửa đỏ cánh hỏa điểu, cái này hỏa điểu trên cánh dài một đôi màu lửa đỏ lông vũ, này đôi màu lửa đỏ lông vũ đẹp vô cùng. Giang Thần chưa từng thấy qua loại chim này. Thế nhưng, hắn lại có thể mơ hồ chứng kiến, cái kia màu lửa đỏ lông vũ bên trên, dường như quần quần hỏa diễm. Nhìn qua, cái này chỉ hỏa diễm điểu, dĩ nhiên tại dẫn đạo cái kia biên bức bao tác. Đang nghĩ ngợi, Giang Thần chứng kiến một đoàn đoàn hỏa diễm từ trên người hỏa diễm điểu bộc phát ra. Xiêu 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 xiêu. Hỏa diễm hướng Giang Thần mà tới. Theo sát mà, con kia hỏa điểu cũng hướng phía Giang Thần lao xuống. Mà hắn phía sau, vô số biên bức cũng theo sát mà bỏ xuống tới. Mục tiêu đều nhắm ngay Giang Thần. Giang Thần thân ảnh trên không trung tiệm thước, không ngừng tách ra những người này công kích. Cùng lúc đó, Giang Thần cơ múa lên tam xoa kích cùng tam xì xoa, hướng phía con kia đánh tới. Giang Thần thi triển là song long xuất hải. Trong một giây mấy chục thương ám sát đi ra ngoài, mỗi một đâm đánh ra đều sẽ gây nên tiếng nổ mạnh to lớn. Cái này liên tiếp tiếng nổ mạnh, có thể dùng hỏa điểu một lần nữa bay đến bầu trời. Giang Thần không tiếp tục lưu cho nó cơ hội thở dốc, đưa tay cầm bắt đầu cung tiễn, ba mũi tên tề phát hướng trên bầu trời hỏa điểu bắn tới. Trong đó một mũi tên trực tiếp trúng đích hỏa điểu. Cái kia hỏa điểu hét thảm một tiếng, bởi vì bản thân liền tiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp trong nổ tung chùy xuống. Cứ như vậy, Giang Thần áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Ùng ùng. Lúc này, một trận tiếng nổ mạnh vang vọng dựng lên. Giang Thần quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một đầu cả người dài lớp vảy màu bạc hỏa ưng từ trong một cái sơn động chui ra, vừa ra tới chính là một cái mãnh liệt hỏa diễm tiến mưa. Giang Thần thân ảnh trên không trung tránh né những thứ này hỏa diễm tiến mưa. Những thứ này mũi tên cũng không phải thật tiễn, mà là cái này hỏa ưng mang hỏa vũ lông. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời biên bức bao táp càng thêm nổi giận. Giang Thần biểu tình trên mặt có chút nghiêm trọng. Đám kia ra hỏa, chủ yếu dựa vào là số lượng. Một cái mà nói, Giang Thần có thể tùy tiện đè chết bọn họ, thế nhưng, số lượng càng nhiều, liền phiền phái miệng. Chương 331, biên bức bao táp, tao ngộ nham tường mặt kính. Chương 331, biên bức bao táp, tao ngộ nham tường mặt kính. Xem ra những người này thực lực cũng không yếu a, hắn tinh thần lực quét mắt đầu kia hỏa ưng. Hỏa ưng ở trên trời không ngừng hướng phía Giang Thần thi hành hỏa diễm tiến mưa, bất quá Giang Thần cũng có thể tách ra. Nhưng cái này liền ý nghĩa, hắn không cách nào sử dụng liệt dương thủy tinh đi đối phó người này. Cái gia hỏa này, nguyên bản là mang hỏa, hỏa đối với nó là không có yêu dụng. Giang Thần tốc độ nhanh như tật phòng, không ngừng né tránh hỏa ưng công kích, một bên tránh né, vừa dùng cùng tiễn thiết kế, công kích trên bầu trời hỏa ưng. Hỏa ưng trên người cắm tận mấy cái tiễn, thế nhưng tốc độ cũng không có vì vậy thả chậm. Giang Thần ý thức được, cái gia hỏa này so trước đó gặp phải hải quái còn khó hơn đối phó. Như vậy giằng co nửa giờ. Giang Thần đột nhiên nghĩ đến mới có thể đến được cái kia hai cái thủy tinh cầu. Ý niệm trong đầu vừa qua khỏi, liền đem hai cái thủy tinh cầu từ hệ thống trong không gian đem ra. Bởi vì thủy tinh cầu quá nóng, sở dĩ Giang Thần trực tiếp dùng thủy thao túng, đem thủy tinh cầu nâng lên, sau đó hướng trên bầu trời hỏa ưng đập đi lên. Đầu này hỏa ưng khi nhìn đến cái kia thủy tinh cầu thời điểm, đột nhiên thật là nhớ rất sợ hãi dáng vẻ. Nó bị Giang Thần cử động sợ hãi, muốn vô cánh chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ của nó quá chậm, Giang Thần làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Trong tay tam xoa kích bay thẳng đến bầu trời bắn tới, gắng gượng đâm vào hỏa ưng ngực. Hỏa ưng rốt cuộc từ trên bầu trời rơi xuống. Giang Thần không tiếp tục để ý tới trên đất hỏa ưng, trên bầu trời biên bức bao táp nhất khắc cũng không có đình chỉ xuống tới. Hắn bắt đầu đi phía trước chạy như bay, vừa đi vừa suy tính chuyện này. Cái này thủy tinh cầu, xem ra quả nhiên rất thần bí. Giang Thần không nhịn được nghĩ nói. Hắn vẫn đi phía trước phi nước đại, hậu phương biên bức bao táp vẫn đi theo hắn. Giang Thần vọt tới một mảnh vách núi, chứng kiến phía dưới lại là một cái thác nước. Cơ hội tới. Giang Thần toàn bộ thân thể thật cao nhảy dựng lên, trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống. Đây là một cái cao độ có chừng 20m vách núi, phía dưới dòng sông bắt đầu khởi động. Giang Thần trực tiếp chui vào trong nước. Thủy, với hắn mà nói, chính là một loại che chở. Hắn có thể ở trong đó thành thạo. Cả người nhảy vào trong nước phía sau, Giang Thần ngẩng đầu, xuyên thấu qua mặt nước, chứng kiến trên vách đá phương, màu đen kia biên bức bao tác, vẫn ở chỗ cũ quanh quẩn. Thế nhưng, bọn họ tạm thời chắc là không xuống được. Giang Thần dưới đáy nước lặn xuống bơi một hồi, ánh mắt bị đáy nước một mảnh quang hoa soi sáng đến rồi. Hắn hướng cái kia phiến quang hoa du động đi qua. Phát hiện, phía trước toàn bộ đáy nước đều là chiếu lấp lánh. Giơ tay lên như lúc, lại mò tới một cái thủy tinh cầu. Theo sát mà, cái thứ hai, cái thứ ba. Bốn phía có thật nhiều nham thạch, thủy tinh cầu liền bao khỏa ở bên trong, nhưng lại không nghiêm mật. Sở dĩ Giang Thần có thể chứng kiến cái này một mảnh thiệp quang. Giang Thần không ngừng đem thủy tinh cầu thu nhập chính mình hệ thống không gian, mà theo cái phương hướng này tiếp tục tại dưới đáy nước lặn. Cuối cùng, dưới đáy nước dưới, hắn thấy được một cái dưới nước sơn động nhỏ. Hắn trực tiếp liền bơi vào. Trong sơn động trên thạch bích nạm các loại các dạng vật liệu đá, những đá này bên trong đều bao vây lấy thủy tinh cầu. Vô số thủy tinh cầu, tản mát ra ánh sáng sáng chói. Những ánh sáng này đang chậm rãi xoay tròn, phản phất là hấp thu cái gì lực lượng, không ngừng hấp thụ lấy Dạ Minh Châu phía trên năng lượng. Giang Thần rốt cuộc hiểu rõ thủy tinh cầu tôn ra. Nguyên lai, những thứ này thủy tinh cầu đều là từng cái đá năng lượng. Loại này đá năng lượng có thể tưởng tượng được là phi thường chân quý, hầu như mỗi một khối Dạ Minh Châu đều có năng lượng. Giang Thần hiện nay còn không biết những năng lượng này làm sao rút ra cùng lợi dụng, thế nhưng hắn biết, chỉ cần thấy được đá thủy tinh, liền trực tiếp hướng hệ thống bên trong không gian nhét vào được rồi. Như vậy, Giang Thần đã không lại tính toán đến cùng góp nhặt bao nhiêu như vậy đá thủy tinh. Cuối cùng, khi hắn lần nữa nhìn về phía hệ thống thương khố thời điểm, phát hiện hệ thống trong kho hàng những thứ này chiếu lấp lánh đá thủy tinh đã tạo thành một toàn núi nhỏ. Cho đến lúc này, Giang Thần mới chỉ có thu tay lại. Hắn như trước nằm vùng ở đáy nước, chu vi quan sát một vòng, xác nhận không có nguy hiểm, vì vậy liền hướng lấy phía trước bay đi. Du động sau một hồi, hắn mới chỉ có dưới đáy nước trồi lên mặt nước. Đột nhiên chứng kiến xa xa truyền đến một mảnh đen tủi lùi mây đen, hơn nữa những mây đen này càng ngày càng gần, rất nhanh là đến Giang Thần chỗ ở bầu trời vị trí. Cái kia không phải mây đen, như trước là biên bức. Biên bức bao tác, theo tới rồi. Giang Thần cảm nhận được lai giả bất thiện. Những thứ này biên bức, dĩ nhiên truy tung ta tới. Giang Thần trong lòng cảm giác nặng nề, biết hắn đã bị những thứ này biên bức để mắt tới rồi. Lúc này, những thứ kia biên bức đã tới khoảng cách Giang Thần bầu trời 100 mét địa phương. Nơi này là một nửa hình tròn hình tung lũng, Giang Thần nằm ở tung lũng phía dưới trong nước, mà toàn bộ tung lũng thành cái kia vô số biên bức chỗ đặt chân. Đám này biên bức ở Giang Thần phía trên vách núi chỗ ngừng lại. Gờ dù ồ, ngao 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 ngao. Những thứ này biên bức phát ra thanh âm, cũng không phải là chít chít kỳ tiếng kêu, mà là như vậy trận trận tiếng kêu lạ, tựa hồ là đang chào phúng Giang Thần. Giang Thần đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực đánh vào, xông vào chính mình đại não. Những thứ này con rơi thanh âm, lại có như vậy lực xuyên đấu. Giang Thần giật mình nói, hắn có thể không thể tin được, chính mình thính giác sẽ bị những thứ này con rơi thanh âm cho ăn mòn rơi. Loại thanh âm này, lại là một loại đầu độc, xuyên thấu màng nhĩ của người ta, tiến nhập người thần kinh đại não. Thế nhưng, một lúc lâu, Giang Thần cũng bất vi sở động. Con rơi thanh âm mặc dù có xuyên thấu tính, cũng không đã đủ ảnh hưởng Giang Thần. Bởi vì Giang Thần tinh thần lực đã đạt đến phi thường cường đại trình độ. Cái này phải nhờ có mỗi lúc trời tối thủy ma phương huấn luyện, làm cho chính mình tinh thần lực ngày qua ngày đạt được đề thăng. Chỉ cần hắn thần niệm không bị những thanh âm này ảnh hưởng, những thứ này con rơi thanh âm liền không có biện pháp chạy vào. Giang Thần lập tức bắt đầu điều chỉnh ý niệm của mình. Con con, ý niệm đang điều chỉnh trong quá trình không ngừng rung động, giống như là từng cái dâu một dạng. Có hiệu quả, quả nhiên là có hiệu quả. Giang Thần trong lòng vui vẻ. Bất quá lập tức, những thứ kia biên bức ở phát hiện đầu độc vô dụng chữ phía sau, lại một lần nữa đối với hắn phát động tiến công. Lần này, biên bức lần nữa tạo thành một cái một. Hai màu đen sâu dài, trực tiếp từ thung lũng phía trên, hướng phía Giang Thần bắn dọi xuống dưới. Giang Thần nhìn lấy những thứ này biên bức xuống lại, trên mặt hiện ra cười nhạt. Mặc kệ những thứ này biên bức thật lợi hại, thế nhưng, lúc này, hắn tinh thần lực đã mới vừa rồi dưới nước gần nút trùng, chiếm được cực đại khôi phục. Mà những cái này biên bức cũng không phải là mới vừa hỏa điểu hỏa ưng. Bọn họ ở hỏa diễm trước mặt sẽ chết không có chỗ chôn. Trong tay liệt dương thủy tinh xuất hiện, ở biên bức bao táp lao xuống sát na. Một cái màu đỏ mặt kính xuất hiện ở phía dưới trên đầm nước không. Ông một tiếng, vô số biên bức không kịp phanh lại, trực tiếp một đầu liền đụng vào cái này màu đỏ trên mặt kính. Cái này màu đỏ mặt kính đương nhiên chính là Giang Thần mới từ liệt dương thủy tinh trung thả ra nham tương tạo thành. Các loại kêu thảm thiết quái khiếu liền mang quần quần khói đặc bay lên. Chương 332, năng lượng thạch xài lang đội ngũ. Chương 332, năng lượng thạch xài lang đội ngũ. Trung quanh trên bầu trời truyền đến từng đợt đốt cháy mùi vị, này cổ chán ghét mùi vị làm cho Giang Thần có chút nhịn không được buồn nôn. Lần nữa nhìn lên bầu trời trung trên cơ bản tiêu diệt hầu như không còn biên bức, còn sót lại mấy con biên bức đối với Giang Thần mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Sở dĩ lúc này Giang Thần cũng không có ý định tốn sức đi tiêu diệt bọn họ, nhanh chóng tra xem chiến lợi phẩm của mình, phát hiện hợp thành trong tài liệu gần thiếu lượng chủng tài liệu cũng phát hiện một loại khác, hiện tại chỉ cần tìm được cuối cùng một loại tài liệu là có thể hợp thành đại năng nguyên tin. Đến lúc đó có những tài liệu này, Giang Thần là có thể làm giáp tin, đến lúc đó ra viên tung lũng là có thể thông bên trên điện. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần giống như là đã thông nhâm đốc nhị mạch giống nhau, bắt đầu không ngừng ở chung quanh tìm kiếm các nơi. Lúc này Giang Thần trên người các loại tính sát thương vũ khí phi thường sung túc, cung tiễn cũng không có được bất kỳ tiêu hao. Lúc này nếu như không tìm kiếm trở về có chút đáng tiếc. Chỉ bất quá hôm nay Giang Thần vận khí tốt giống như có chút không quá gặp may mắn, vô luận là như thế nào tìm kiếm, như trước không 20 pháp tìm được dị hóa sinh vật. Ước chừng đi vòng vo tầm vài vòng, cũng một cái cũng không có gặp phải. Những thứ này dị hóa sinh vật giống như là ở ẩn nút Giang Thần, làm cho Giang Thần có chút sợ không được đầu não. Thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì ta mấy ngày nay giết dị hóa sinh vật nhiều lắm, tất cả sinh vật chứng kiến ta sau đó cũng không nhịn được trốn. Giang Thần ở một bên tự lẩm bẩm, đồng thời cũng nghĩ đến mới vừa ở đáy sông nhặt được thủy tinh, cũng chính là cái gọi là đá năng lượng. Những thứ này đá năng lượng có thể nói là vô cùng quý trọng, mỗi một món lưu thông đi ra ngoài đều sẽ giá trị liên thành. Mà Giang Thần lần nữa hồi tưởng lại, hỏa diễm điểu cùng hỏa ương sở dị hướng mình phát động tiến công, cũng là bởi vì những thứ này đá năng lượng tồn tại. Nếu đá năng lượng có thể hấp dẫn hỏa diễm điểu cùng hỏa ưng, tự nhiên cũng có thể hấp dẫn những thứ khác dị hóa sinh vật. Chỉ bất quá đang hấp dẫn dị hóa sinh vật phía trước, Giang Thần cần làm tốt thập toàn chuẩn bị, để ngừa đến lúc đó chịu đến đại quy mô dị hóa sinh vật công cụ. Giang Thần đầu tiên là tìm một cái phi thường thích hợp vị trí, ở cái này vị trí Giang Thần trên cao nhìn xuống, mặc dù là chịu đến đại quy mô dị hóa sinh vật công kích cũng hoàn toàn không cần sợ. Giang Thần lúc này ở vách đá một chỗ trên vách đá dựng đứng, ở chỗ này Giang Thần chỉ cần một vị công kích liền được, hoàn toàn không cần phòng ngừa dị hóa sinh vật đại quy mô tiến công. Lại tăng thêm chu vi bất ngờ địa thế, nơi đây có thể nói là chiếm cứ địa lợi, làm cho Giang Thần tiên tiên đứng ở thế bất bại. Đồng thời Giang Thần ở chung quanh làm xong các loại bẫy dập, phòng ngừa một ít tốc độ phát triển dị hóa sinh vật đối với mình khởi xướng đánh bất ngờ. Tay trái lần nữa xuất ra liệt diễm thủy tinh, nó có thể nhanh chóng chết cháy chung quanh dị hóa sinh vật. Cái này hết thảy tất cả làm tốt, Giang Thần lúc này cũng trong lòng run sợ lấy ra một khối đá năng lượng. Phát quang phòng tay nguồn năng lượng lúc, tại xuất hiện trong nháy mắt liền chiếu sáng chu vi mở tối hoàn cảnh. Lúc này Giang Thần cũng không biết rõ một khối đá năng lượng có thể triệu hoán qua đây bao nhiêu dị hóa sinh vật, thế nhưng Giang Thần biết chiến đấu kế tiếp nhất định sẽ dị thường thảm liệt. Chỉ bất quá bây giờ Giang Thần phi thường chờ đợi có thể hợp thành đại năng nguyên tin, sở dĩ Giang Thần cũng chỉ có binh hành hiểm kính. Một khối đá năng lượng xuất ra sau đó, Giang Thần đợi hơn nửa ngày, nhưng là vẫn không có đợi đến một chỉ dị hóa sinh vật. Lúc này Giang Thần trong lòng đã hơi không kiên nhẫn, bắt đầu âm thầm tính toán loại vật này có phải hay không giống như mình nghĩ như vậy có thể dùng. Có phải hay không vừa rồi bởi vì sai lầm của mình mới, chỉ có đưa tới hỏa diễm điệu cùng hỏa ứng, căn bản không phải bởi vì đá năng lượng nguyên nhân. Giang Thần cầm lên đá năng lượng, đặt ở dưới ánh mặt trời quan sát, nguồn năng lượng là bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ chỗ hơn người. Chỉ bất quá ở trong đó có một ít dập dạp chẳng chịt nhanh như tia chớp năng lượng. Cái này chỉ sợ sẽ là đá năng lượng trung chứa được năng lượng, chỉ bất quá cái này một khối nho nhỏ đá năng lượng có thể chứa được bao nhiêu năng lượng, sợ rằng còn chưa đủ một cái gia viên thung lũng dùng. Thẳng đến thời khắc này, Giang Thần vẫn là coi khinh trong tay đá năng lượng, đây cũng không phải là bởi vì Giang Thần đối với hắn không có lòng tin, mà là khối này đá năng lượng thật sự là quá mức bình thản không có gì lạ, không dám lên Giang Thần, dâng lên bất kỳ lòng tin. Thứ đồ hư, muốn cầm ngươi hấp một cái dị hóa sinh vật đều không được. Giang Thần sau khi nói xong lại từ hệ thống trong không gian lấy ra hai khối đá năng lượng. Hai khối đá năng lượng cầm sau khi đi ra Giang Thần suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là có chút không quá đủ, lần nữa xuất ra hai khối. Lúc này Giang Thần bên cạnh đã có 5 khối đá năng lượng, đây nếu là đặt ở bình thường, Giang Thần liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng lúc này Giang Thần ra đại nghiệp đại, căn bản không quan tâm mấy thứ này, hắn hiện tại chỉ quan tâm đúng là dị hóa sinh vật, nếu như những thứ này dị hóa sinh vật không xuất hiện nữa, Giang Thần đều dự định tiến nhập dị hóa thung lũng chỗ xấu nhất. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm động tác, thế nhưng lúc này Giang Thần đã không quản được nhiều như vậy. 5 khối đá năng lượng xuất hiện sau đó, Giang Thần cũng là không thu hoạch được gì, ngồi ở đây chỗ trên sườn đồi, Giang Thần có loại buồn ngủ cảm giác. Ở chỗ này lãng phí thời gian dài như vậy, làm cho Giang Thần trong lòng có chút băn khoăn, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian dài như vậy. Hiện tại thời gian đối với Giang Thần mà nói là phi thường quý báu, mỗi từng giây từng phút thời gian đều không cho phép bỏ qua. Liên tại Giang Thần muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, phát hiện Tùng Lâm ở chỗ sâu trong truyền đến thật lưa thưa thanh âm. Loại thanh âm này Giang Thần quá quen thuộc, chính là dị hóa sinh vật xuyên việt Tùng Lâm mang tới thanh âm. Giang Thần nghe đến mấy cái này thanh âm sau đó lập tức tinh thần tỉnh táo, cầm lấy 1723 bên cạnh tam xoa kích cùng cung tiễn. Cả người tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm địa phương thanh âm truyền tới. Hắn có thể hết sức rõ ràng chứng kiến, đây là một đám xài lang phát ra thanh âm. Những thứ này xài lang hai mắt đỏ bừng, mỗi cái xài lang đều có sấp xỉ một người cao. Đây có thể nói là phi thường cường đại dị hóa sinh vật, tuyệt đối nếu so với trước kia chính mình gặp phải đại bộ phận dị hóa sinh vật đều cường đại hơn. Là gần với hỏa diễm điểu cùng hỏa ưng tồn tại, càng thêm phải chết là, loại này xài lang là quần cư sinh vật, vừa xuất hiện tuyệt đối sẽ không thiếu. Xem ra lần này xuất hiện có ít nhất 20 con, cái này đối với Giang Thần mà nói là một cái phi thường cường đại khiêu chiến. Nhưng mà một việc này chưa xong việc khác đã đến, Giang Thần còn không có từ xài lang xuất hiện trong kinh ngạc trì hoãn tâm thần, liền lập tức cảm thấy trên vách đá phương truyền đến tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân chắc là một cái đại gia hỏa, mỗi một bước đều đi tiếng trầm mạnh mẽ, liền mang thùng thùng tiếng vang, không ngừng dẫn dắt Giang Thần tâm thần. Mà lúc này Giang Thần ngay phía trước xài lang cũng dừng bước, ánh mắt tử tử mà nhìn chằm chằm Giang Thần phía trên địa phương. Lúc này Giang Thần rốt cuộc biết những thứ này đã năng lượng chỗ kinh khủng, lại có thể đưa tới nhiều như vậy cường đại dị hóa sinh vật. Phải biết rằng những thứ này dị hóa sinh vật bình thường, nhưng là sinh tồn ở dị hóa thung lũng chỗ sâu nhất, không có chuyện lớn phát sinh là sẽ không ra được. Chương 333, địa lý ưu thế, đại gấu xám. Chương 333, địa lý ưu thế, đại gấu xám. Cầm ra bên trong tam xoa kích, Giang Thần đã làm xong tấn công chuẩn bị. Bây giờ chu vi toàn bộ đều là dị hóa sinh vật, cũng may mắn Giang Thần cái này dạng có địa lý ưu thế, không đúng vậy thật không có biện pháp đối kháng những thứ này dị hóa sinh vật. Hơn 20 con một người cao xài lang, ở Giang Thần 10 thước địa phương xa dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần. Hai mắt đỏ bừng vô cùng sấm nhân, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được có chút trầm luân. Giang Thần xuất ra mới cung tiễn tần múa, mà lúc này cung tiễn hạp tử trùng cũng liền chỉ còn lại hơn 10 mũi tên. Không có dự liệu quá loại kết quả này, Giang Thần lúc này chuẩn bị đủ tinh thần, hiện tại nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực đối kháng những thứ này dị hóa sinh vật. Những thứ này mặc dù không có hải quan xâm lấn thời điểm kinh khủng như vậy, nhưng là bây giờ Giang Thần chuẩn bị không được đầy đủ, bị tổn thất liền bị tổn thất ở chỗ này. Hai mươi mấy con xài lang bên trong đầu lĩnh trong miệng phát sinh một trận chu lên, sau đó sau lưng xài lang nhanh chóng nhằm phía Giang Thần. Lúc này Giang Thần vị trí có thể nói là hết sức có lợi, nhằm phía Giang Thần duy nhất địa phương cũng chẳng qua là mấy khối chật hẹp lại chân trượt tảng đá. Địa phương khác căn bản không biện pháp qua đây. Cái này cũng cho Giang Thần rất lớn thi triển không gian. Chính là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, nói chính là loại địa hình này. Con thứ nhất xài lang nhanh chóng nhằm phía Giang Thần, chưa phát giác ra trong tay tam xoa kích một cái huy vũ, trực tiếp bắn trúng xài lang đầu lâu. Một kích này cũng không chí mạng, thế nhưng bốn chu không khoáng vách núi, lại làm cho cái này chỉ xài lang trực tiếp té xuống. Chỉ nghe phát thông một tiếng, xài lang ném tới lòng sông chỗ trên tảng đá, trong miệng phát ra một tiếng phi thường kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Thật đúng là một nơi tốt, ở chỗ này mặc dù là giết bất tử, cũng sẽ ngã chết bọn họ. Giang Thần nhìn con này xài lang hạ tràng, trong lòng rất là kinh hỉ. Mà Giang Thần ngay phía trước xài lang đầu lĩnh chứng kiến kết cục này, sau đó cũng là vô cùng táo bạo. Trong miệng lần nữa phát sinh một tiếng gầm gọi, chung quanh bầy sói bắt đầu chung quanh tản ra. Lúc này Giang Thần rốt cuộc biết bọn họ vì sao chung quanh tản ra, đây là muốn vây quanh chính mình. Lúc này Giang Thần mới biết được ngoại trừ ngay mặt một con đường ở ngoài, còn có mặt khác một con đường nối thẳng Giang Thần nơi đây. Chỉ bất quá con đường này càng thêm hiểm trở, càng thêm khó đi. Cũng chỉ có trước mắt dã thú có thể đến đây, người khác căn bản là không có cách tại loại này hiểm trở địa hình chuyến về đi. Hai mặt giáp công là dị hóa dã thú biện pháp tốt nhất, cũng là đối với Giang Thần hữu hiệu nhất đả kích. Lúc này Giang Thần lần nữa giải quyết rồi chính diện đến đây tấn công xài lang, lúc này phía sau mình đã có người đột phá Giang Thần phương hướng, đi tới Giang Thần phương hướng. Xem bộ dáng là đoán chắc, Giang Thần đánh không lại những thứ này xài lang, nhưng kế tiếp kết quả lại là vô cùng giật mình. Giang Thần trong tay tam xoa kích một trận huy vũ, phiên bản đã đột vây lại ba con xài lang, trong nháy mắt bị Giang Thần tạo hạ vết núi, rơi xuống ngay gốc, không biết sống hay chết. Lúc này trong sân xài lang còn dư lại mười mấy con, thế nhưng đối với Giang Thần mà nói như trước là uy hiếp rất lớn. Những thứ này xài lang trải qua mấy lần trước sau khi thất bại bắt đầu hấp thụ giáo huấn, từ từ lui về phía sau, đem tấn công vị trí nhường cho phía sau dị hóa sinh vật. Rất hiển nhiên những thứ này xài lang cũng là có một ít linh trí tồn tại, tuy là không cao lắm, thế nhưng như trước hiểu được Giang Thần tính nguy hiểm. Mà lúc này đây Giang Thần rốt cuộc biết mặt trên trầm trọng bước chân là sinh vật gì chuyển tới. Chỉ thấy ở Giang Thần ngay phía trước xuất hiện một chỉ thân cao sấp xỉ hơn 2 thước đại gấu xám. Cái này vẫn là không có đứng lên thân cao, nếu như chân chính đứng lên nói, cái này chỉ gấu xám đại khái có thể đạt được chừng 5 thước. Đây chính là phi thường khủng bố dị hóa sinh vật, tuyệt đối có thể cùng đám này xài lang bộ dạng bệ nghệ. Đại gấu xám hướng về phía Giang Thần hống kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy. Thân cao đạt đến 2 thước đại gấu xám chạy, Giang Thần chỉ cảm thấy chung quanh thổ địa đều run rẩy theo. Đây là nhân vật khủng bố cỡ nào, không nghĩ tới còn có loại này mạnh mẽ dị hóa sinh vật. Chỉ bất quá cái này chỉ đại gấu xám liền không có xài lang đầu lĩnh như vậy xuân trí, đỏ thắm đôi mắt cho thấy một cỗ khí tức khát máu. Một dạng sinh vật như vậy cũng sẽ không biết bao thông minh, càng nhiều hơn chính là hiện ra ở hung tàn huyết tinh một mặt. Trước mắt cự đại gấu xám chính là như vậy, nổ tính lực lượng cùng kinh khủng lực đánh vào, vào giờ khắc này tướng mạo vô cùng nhuyễn. Đại gấu xám không có chút dừng lại, lướt qua thu hẹp tảng đá, thẳng đến Giang Thần nào tới. Đại gấu xám một cái nhào này, có thể nói là khí thế hung hùng, làm cho Giang Thần cũng không dám đối kháng chính diện. Nhanh chóng lui về sau 2 bước, cung tên trong tay tần múa lấy ra. Dương cung lắp tên, gắt gao nhắm ngay cái này chỉ đại gấu xám, ở đại gấu xám rơi xuống đất trong nháy mắt, Giang Thần cung tiễn cũng theo đó bắn ra. Vừa lúc mệnh trung đại gấu xám ánh mắt, lần này có thể nói là nhanh chuẩn tàn nhẫn, đồng thời cũng đánh vào đại gấu xám rơi xuống đất trong nháy mắt, vậy hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào phòng ngự cùng né tránh. Hống 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 hống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, đại gấu xám mắt phải trúng rồi Giang Thần một mũi tên. Đại gấu xám trong nháy mắt này bị đau, cả người bắt đầu không ngừng đánh ra trùng quanh nham thạch. Lúc này đại gấu xám đã mất đi lý trí, mất lý trí đại cho có thể hiển nhiên có chút càng thêm khó có thể đối kháng. Hắn hiện tại căn bản sẽ không quan tâm có hay không có thể công kích được Giang Thần, chỉ cần là xuất hiện trước mắt hắn đồ đạc, toàn bộ đều ở hắn bên trong phạm vi công kích. Một trận lại một trận đánh ra tiếng truyền đến, Giang Thần chỉ thấy đại gấu xám lúc này đã vô cùng điên cuồng. Lúc này Giang Thần chỉ có thể không ngừng lui lại, dưới loại trạng thái này, tốt nhất không nên cùng đại gấu xám đến cái cứng đối cứng. Liên ở thời khắc mấu chốt này, Giang Thần rồi lại phát hiện mặt khác một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Đó chính là một bên xài lang động rồi, đám này xài lang thật sự là quá sẽ tìm thời cơ. Ở Giang Thần cùng đại gấu xám đối kháng trong nháy mắt, đi vòng qua Giang Thần phía sau. Đây là thông hướng Giang Thần nơi đây vì số không nhiều thông đạo một trong. Giang Thần vốn là dự định muốn ở chỗ này rút lui, đương nhiên là hiện tại tốt lắm, duy nhất rút lui con đường cũng để cho xài lang phá hỏng. Hiện tại nếu như rút lui, liền muốn trực diện mười mấy con xài lang đàn. Cái này thành đoàn xài lang làm cho Giang Thần có chút khó có thể đối kháng, mặc dù nói chắc là sẽ không thất bại, nhưng là nhất định sẽ thụ thương. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là mười mấy con xài lang. Hiện dưới tình huống như vậy là tuyệt đối không thể bị thương, bởi vì không biết chỗ tối còn có bao nhiêu dị hóa sinh vật nhìn chằm chằm Giang Thần bên này kéo. Cầm lấy bên cạnh nguồn năng lượng thủy tinh, đem cái này 5 miếng nguồn năng lượng thủy tinh thu vào hệ thống bên trong, hiện tại xem ra chúng quanh cái này đàn dị hóa sinh vật đã đủ, căn bản không cần phải nữa đưa tới quá nhiều dị hóa sinh vật. Hiện tại chuyện nên làm nhất chính là đối phó trước mắt những thứ này dị hóa sinh vật, còn như nhiều hơn nữa căn bản không phải Giang Thần phạm vi suy tính bên trong. Thu hồi trong tay mới cung tiễn tần múa, lần nữa cầm lấy tam xoa kích, ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt đại gấu xám. Chương 334, giết gấu xám, diệt xài lang. Chương 334, giết gấu xám, diệt xài lang. Lúc này gấu xám đã từ đau đớn tạo thành nổi giận trung khôi phục lại. Ánh mắt lần nữa nhắm ngay trước mắt Giang Thần. Đỏ thắm trong ánh mắt để lộ ra một tia cừu hận, hiển nhiên bởi vì Giang Thần bắn hắn một mũi tên này mà canh cánh trong lòng. Đại gấu xám lần nữa phát sinh một tiếng kinh khủng giống giận, sau đó chạy mau 2 bước đánh về phía Giang Thần. Cái này thân cao hơn 2 mét so với Giang Thần cao hơn đại gấu xám, cho Giang Thần rất lớn áp lực. Nhất là hắn nhào tới trong nháy mắt, trên bầu trời đều mang đến một chuỗi hắc ảnh. Trong tay tam xoa kích cấp tốc nhắm ngay lao xuống mà đến đại gấu xám, cái này một kích thẳng đến đại gấu xám đầu lâu mà đi. Nếu như đại gấu xám nhào tới trước tư thế không thay đổi, như vậy lần này sẽ trực tiếp xỏ xuyên qua đầu của hắn. Nhưng mà cái này chỉ đại gấu xám mới sẽ không có ngốc như vậy, đang cùng Giang Thần tiếp xúc được trong nháy mắt, hai con chân trước vô ở Giang Thần trên tam xoa kích. Trong chấp nhoáng này bạo phát cường đại lực lượng, làm cho Giang Thần thân thể vào giờ khắc này có chút nghiêng, suýt nữa từ nơi này trên vách đá ngã xuống. Lúc này Giang Thần cách xa mặt đất lòng sông nhưng là có sấp xỉ 10 thước cao độ, hơn nữa trên lòng sông đều là một ít nhọn đá ngầm. Một ngày từ nơi này rơi xuống nói, có 70% tỷ lệ sẽ ngã chết. Giang Thần trong tay tam xoa kích cấp tốc chống trên mặt đất, làm cho Giang Thần 190 không đến mức rơi xuống vách núi. Mà lúc này đại gấu xám đã cách Giang Thần không đủ 2 thước, đại gấu xám mở ra nó huyết buồn đại khẩu, thẳng đến Giang Thần nhất hầu mà đến. Lần này nếu như cắn phải Giang Thần, nhất định sẽ đem Giang Thần nhất hầu cắn đứt. Mà Giang Thần tự nhiên cũng sẽ không để nó như thường mong muốn, lúc này cũng không kịp thân hình chật vật, trên mặt đất lộn một cái, vòng qua đại gấu xám miệng to như chậu máu. Mà cùng lúc đó trong tay tam xoa kích hướng về phía trước một cái, hung hăng đâm vào đại gấu xám bên phải chân sau bên trên. Lần này mạnh, trực tiếp xuyên thủng đại gấu xám toàn bộ chân, cũng có thể dùng Giang Thần trong tay tam xoa kích sâu đậm cắm ở đại gấu xám trên người, vô luận Giang Thần bao nhiêu dùng sức cũng không nổ ra được. Quả quyết buông tha cắm ở đại gấu xám trên người tam xoa kích, từ hệ thống trong không gian lấy ra tam xỉ xoa. Lúc này gấu xám bên phải chân sau chịu đánh đã là đau đớn khó nhịn, vào giờ khắc này càng là dường như phát cuồng một dạng xông về Giang Thần. Bây giờ đại gấu xám nhưng là không có bất kỳ lý trí, hoàn toàn dựa vào một cô ma lực. Mà cùng lúc đó, xài lang thủ lĩnh dẫn theo mười mấy con xài lang cũng thẳng đến Giang Thần mà đến. Bọn họ cũng nhìn kỹ cơ hội ngàn năm một thừa này, biết đây là giết chết Giang Thần cơ hội duy nhất. Sở dĩ cũng không muốn vào giờ khắc này lãng phí hết, dù sao Giang Thần trên tay tam xoa kích đã cắm vào đại gấu xám trên người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng rút ra, bây giờ trên tay chỉ có một cái tam xỉ xoa có thể dùng, tam xỉ xoa muốn so tam xoa kích ngắn hơn rất nhiều, ở loại địa phương này càng phi thường chịu quấy rầy. Lần nữa phía bên phải sườn lấp mình, tránh thoát xông thẳng mà đến đại gấu xám, trong tay tam xoa kích lần nữa hướng đại gấu xám sau lưng địa phương đâm tới. Lần này làm cho đại gấu xám tránh cũng không thể tránh, hung hăng đâm vào đại gấu xám ngang lưng. Lại là một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú truyền đến, Giang Thần vào giờ khắc này căn bản không có thời gian nghe tiếng này gầm rú. Trong tay tam xoa kích biến lần bị vùng, trong nháy mắt đập về phía một bên xài lang. Giang Thần tốc độ phản ứng nhưng là thật nhanh, cũng chính bởi vì nhanh như vậy phản ứng, tốc độ mới chỉ có tiến nhập Giang Thần một mạng. Làm cho một bên bọn tới xài lang không có đáp thủ, bị Giang Thần một kích này nện xuống vách núi. Rớt xuống vách đá xài lang đụng vào một khối đá ngầm bên trên, chỉ nghe ngao ô hai tiếng kêu thảm thiết, cái này chỉ xài lang liền đi đời nhà ma. Giang Thần cũng vào giờ khắc này lần nữa đâm ra trong tay tam xỉ xoa, lần này trực tiếp trúng đích quay đầu xông thẳng mà đến đại gấu xám. Nguyên bản là phi thường cường đại lực công kích, lại tăng thêm đại gấu xám kinh khủng lực đánh vào, làm cho đinh ba trực tiếp không vào đại gấu xám đầu lâu bên trong. Giang Thần cũng chưa kịp né tránh, trực tiếp bị đại gấu xám lần này trùng kích thọt tới một bên trên tảng đá. Chỉ nghe ầm ầm một thanh âm vang lên tiếng, lần này lực đánh vào thực sự quá cường đại, chung quanh nham thạch đều có chút buông lỏng. Cái này cũng may mà Giang Thần thân thể tố chất đủ cường đại, còn ở đây lần kinh khủng lực đánh vào chung không có chịu nhiều thiếu thương. Một lần nữa đứng lên, lúc này Giang Thần ngay phía trước là xài lang đầu lĩnh, dẫn theo mấy con đã qua tới xài lang. Mà Giang Thần trong tay đã không có bất kỳ vũ khí nào, duy chỉ có mới cung tiễn tần múa. Tại loại này phi thường chật hẹp địa thế chung, sử dụng cung tiễn đó là hành động tìm chết, những thứ này xài lang biết không chút do dự cắn đứt Giang Thần cổ. Cái này ra dày thịt béo đại gấu xám, để cho ta hai thanh vũ khí đều cắm ở trong cơ thể của ngươi. Giang Thần ánh mắt nhìn lấy đã chết thấu đại gấu xám, lúc này gấu xám bên phải chân sau còn có Giang Thần tam xoa kích, mà ở trán của hắn ngay chính giữa. Tam xỉ xoa ngay ngắn không vào đại gấu xám trong cơ thể, đây là đại gấu xám vết thương chí mệnh, một kích này trực tiếp muốn đại gấu xám tính mệnh, làm cho hắn căn bản không có bất luận cái gì dễ rủa thời cơ. Lúc này Giang Thần cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là từ cung tiến hạp tử trung xuất ra hai chi mũi tên, ngắn ngủi cho rằng vũ khí của mình. Ta cảm thấy cũng tự nhiên biết, cái này hai cây mũi tên có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ, bất quá lúc này Giang Thần trong tay cũng không có những thứ khác tiện tay vũ khí, chỉ có thể tạm thời dùng những thứ này thay thế. Mà lúc này xài lang đầu lĩnh phát sinh một tiếng gầm gọi, trải qua hai lần trước phán đoán, Giang Thần có thể đoán được đây là tấn công tín hiệu quả nhiên, tiếng này gầm rú mới vừa phát sinh, chung quanh xài lang bắt đầu phát động tiến công. Không thể không nói, cái này chỉ xài lang đầu lĩnh có thể là vô cùng thông minh, chính mình không độc thủ, làm cho một bên tiểu đệ độc thủ, mà hắn so với tiểu đệ còn muốn cường đại thực lực, thời khắc uy hiếp Giang Thần. Làm cho Giang Thần không dám dụng hết toàn lực, tùy thời có thể đề phòng, cái này chỉ khả năng tùy thời đánh lén Giang Thần xài lang đầu lĩnh. Giang Thần nhìn lấy một chỉ nào về phía mình xài lang, cái này chỉ xài lang, vô luận là tốc độ lực lượng hay là lực đánh vào phương diện, đều không thể cùng đại gấu xám đánh đồng. Ở trong mắt Giang Thần tự nhiên là không hề sức uy hiếp, hắn hiện tại sợ nhất chính là xài lang đầu lĩnh. Xài lang đầu lĩnh thực lực và đại gấu xám hơi chút yếu hơn một điểm, đó là cũng sẽ không sai rất nhiều. Cái này liền cho Giang Thần mang đến rất lớn áp lực. Giang Thần hơi chợt lách người, tránh thoát lao xuống mà đến xài lang, sau đó trong tay mũi tên hung hăng đâm về phía bên trái của hắn xương sườn. Đang hoàn thành động tác này trong nháy mắt, Giang Thần tay phải kiến thức cũng trong nháy mắt đâm về phía mình ngay phía trước. Một cái khác xài lang cũng ở Giang Thần bên trong phạm vi công kích, liên tiếp trọng thương hai con xài lang, Giang Thần vung chân bắt bọn nó nói xuống vách đá, triệt để đoạn tuyệt bọn họ sinh lộ. Mà cùng lúc đó cấp tốc từ cung tiến hạp tử trung móc ra mặt khác hai con mũi tên, Giang Thần ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở đây gắt gao nhìn chằm chằm xài lang đầu lĩnh. Lần nữa giải quyết xong đến đây tấn công vài tên xài lang, lúc này Giang Thần cũng rốt cuộc chờ đến hắn nhớ phải đợi sự tình. Xài lang đầu lĩnh bắt lại một cái cơ hội, hung hăng đánh về phía Giang Thần. Chương 335, nham tương tuyệt sát, bạch ngạch mãnh hổ. Chương 335, nham tương tuyệt sát, bạch ngạch mãnh hổ. Đừng xem cái này nhẹ tô mảnh nhỏ viết động tác, làm cho Giang Thần nhưng là vô cùng thần trương. Trước kia cái này chỉ xài lang còn không có đối với Giang Thần cấu thành uy hiếp, duy chỉ có cái này chỉ xài lang đầu lĩnh làm cho Giang Thần cảm thấy uy hiếp rất lớn lực. Xài lang đầu lĩnh lại đánh về phía Giang Thần trong nháy mắt, hai con chân trước dẫn đầu lộ ra, vì chính là phòng ngự Giang Thần tiến công. Có thể nói đầu này xài lang đầu lĩnh vô cùng thông minh, đã có một ít kinh nghiệm chiến đấu, biết Giang Thần phạm vi công kích. Mà lúc này Giang Thần giải quyết xong bên người một chỉ xài lang, sau đó nhanh chóng lắc mình tránh thoát xài lang đầu lĩnh công kích. Vào giờ phút như thế này, Giang Thần căn bản là không có cách cùng nó chính diện đối lập nhau. Dù sao cái này chỉ xài lang trên người có chứa tính sát thương quá nhiều địa phương, vô cùng sắc bén móng vuốt, cùng với long lánh sâm sâm hàn quang răng nanh, làm cho Giang Thần không thể không đối với nó đả khởi hoàn toàn cẩn thận, không dám cùng hắn đối kháng chính diện. Trong tay mũi tên cũng vào giờ khắc này không ngừng chuyển động, tùy thời tìm kiếm xài lang đầu lĩnh nhược điểm. Lúc này xài lang đầu lĩnh cũng đình chỉ tiến công, theo Giang Thần không ngừng vòng quanh, cũng ở tìm kiếm Giang Thần nhược điểm. Cái này một người một sói có thể nói là vô cùng lãnh tĩnh, đều ở đây không ngừng suy nghĩ nhược điểm của đối phương. Nhất là Giang Thần bây giờ Giang Thần hoàn toàn nằm ở thế yếu bên trong, vừa rồi đối chiến đại gấu xám thời điểm, trong tay còn có hai thanh vũ khí, bây giờ trong tay chỉ có hai chi mũi tên. Mũi tên lực sát thương tự nhiên không cách nào cùng tam xoa kích so sánh với, làm cho Giang Thần đang đối mặt xài lang đầu lĩnh thời điểm, không khỏi thêm mấy phần cẩn thận. Giang Thần làm ra một cái hư hoàng động tác, nhưng mà làm cho Giang Thần không có nghĩ tới là, cái này đâm động tác cũng không có làm cho đối diện xài lang đầu lĩnh chút nào cử động. Hai con hai mắt đỏ bừng tử tử mà nhìn Giang Thần, hắn lúc này chính là không ngừng vây quanh Giang Thần xoay quanh, căn bản không tiến hành bất luận cái gì công kích. Đây là làm cho Giang Thần phi thường khó chịu, dù sao hiện ở chúng quanh dị hóa sinh vật càng ngày càng nhiều, Giang Thần đã thấy mặt khác mười mấy con dị hóa sinh vật. Cái này mười mấy con dị hóa sinh vật thực lực liền phi thường yếu gà, còn căn bản vào không phải Giang Thần pháp nhãn. Bất quá Giang Thần không dám xác định, lại như thế tiếp tục trì hoãn, có thể hay không đưa tới càng thêm cường đại dị hóa sinh vật. Đến lúc Giang Thần khả năng liền vô cùng nguy hiểm. Giang Thần vào giờ khắc này cũng không chờ được, cấp tốc chạy lấy đà mấy bước trong tay mũi tên thẳng đến xài lang đầu lĩnh cái trán đâm tới. Mà xài lang đầu lĩnh cũng ở chờ, các loại Giang Thần động tác chứng kiến đâm về phía nó cái chán mũi tên. Xài lang đầu lĩnh nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, sau đó một cái trùng kích, cấp tốc đem Giang Thần ngã nhào xuống đất. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, hơn nữa trong nháy mắt sức bật, làm cho Giang Thần chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bất quá cái này cũng không đại biểu xài lang đánh bại Giang Thần, ngã nhào xuống đất Giang Thần trong tay mũi tên, thẳng đến xài lang cầm mà đi. Có nhọn mũi tên dễ dàng đâm rách xài lang cầm, Giang Thần chỉ cảm thấy mũi tên lúc này đã đến xài lang trong miệng. Nhưng mà xài lang vẫn là không có bất kỳ buông tha, tại loại này đau đớn trong thương thế, Giang cố nén thương thế mở ra máu của mình chậu miệng lớn, cắn một cái hướng Giang Thần đầu lâu. Chỉ là xài lang tràn ngập răng nanh miệng to như chậu máu, liền muốn so với Giang Thần đầu lâu còn có đại. Giang Thần cũng vào giờ khắc này bắt đúng thời cơ. Vào giờ khắc này xuất ra liệt dương thủy tình, trực tiếp nhắm ngay xài lang đầu lĩnh trương khai miệng to như chậu máu. Một cỗ nham tương khuynh đảo mà ra, một giọt không rơi toàn bộ rơi vào rồi xài lang đầu lĩnh trong miệng. Trong nháy mắt này Giang Thần lại nghe thấy được một cô vô cùng mãnh liệt đốt trọi vị. Mà nguyên bản đem Giang Thần ngục, thang quân tại cầm xài lang đầu lĩnh cũng vào giờ khắc này cấp tốc ngã xuống đất. Từ trên trán bắt đầu, một cú có thể thấy được hỏa diễm cấp tốc tiêu đốt. Chỉ là mấy hơi thở, xài lang đầu lĩnh biến thành một chỉ hỏa lang, toàn thân đều bốc lửa quang. Mà lúc này trong không khí càng là truyền đến một cỗ mãnh liệt đốt trọi vị, làm cho Giang Thần có chút ác tâm buồn nôn. Xài lang đầu lĩnh sau khi chết, nguyên bản những thứ kia xài lang càng là vào thời khắc này không ngừng lui về phía sau. Những thứ này xài lang đừng xem dị hóa sau đó biến đến dị thường hung tàn, đó là thiên sinh vẫn là vô cùng e ngại hỏa diễm. Nhìn lấy thiêu đốt hỏa lang, mỗi một con xài lang trong lòng đều là vô cùng e ngại. Mà trong chớp nhoáng này tự nhiên cũng cho Giang Thần cơ hội, trong tay xuất ra tần múa. Dương cung lắp tên, một mũi tên ở giữa một chỉ xài lang đầu lâu. Cái này chỉ xài lang còn chưa kịp phản ứng, đã bị Giang Thần một mũi tên mệnh. Sau đó rút ra xài lang đầu lĩnh nơi cảm mũi tên. Lần nữa một mũi tên bắn chết một chỉ xài lang, lúc này giữa sân còn sót lại 5-6 con xài lang. Ở khoảng cách xa như vậy dưới, liền hoàn toàn trở thành Giang Thần con mồi. Trong tay xuất ra từng đạo mũi tên, giữa sân còn sót lại 5-6 con xài lang cũng ở Giang Thần mấy vòng xạ kích gian, bị mất mạng. Giải quyết xong cái này mấy con xài lang sau đó, Giang Thần bắt đầu quét tước chiến trường, lần này Giang Thần phi thường may mắn. Giữa sân không chỉ có rơi mất rất nhiều nguyên tố hiếm, liền còn sót lại bộ lì ẹ tờ ý tên cũng ở trong trận chiến đấu này rơi xuống. Lần này chế tác đại năng nguyên tin tài liệu toàn bộ tụ tập, kế tiếp chính là trở về chế tác đại năng nguyên tin. Từ đại gấu xám trên người nổ xuống tam xoa năm, sau đó lại tới đến lớn gấu xám ngay phía trước, hao hết sức của chín châu hai hổ, mới từ đại gấu xám trong cơ thể rút ra một món khác vũ khí. Lúc này tam sĩ xoa bên trên dính đầy đại gấu xám huyết dịch, thế nhưng Giang Thần không có chút nào ghét bỏ. Mấy ngày qua một mực tại đối mặt chiến đấu như vậy, Giang Thần đã có chút quen. Lúc này Giang Thần mới đem ánh mắt nhìn về phía phương xa hơn 10 người dị hóa sinh vật. Những thứ này dị hóa sinh vật lúc này cũng cùng Giang Thần đối mặt ánh mắt. Đỏ bừng sắc trong mắt lập tức buộc phát ra một cỗ thị sát thần sắc. Có vũ khí nơi tay Giang Thần vào giờ khắc này cũng biến thành phi thường cường đại. Tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết rồi tại chỗ sở hữu dị hóa sinh vật, Giang Thần vào giờ khắc này cũng góp nhặt không ít nguyên tố hiếm. Lúc này Giang Thần đã góp nhặt tất cả nguyên tố, hiện tại chỉ nghĩ cấp tốc chạy trở về. Nhưng mà Giang Thần càng là nghĩ như vậy, cái này dị hóa thung lũng càng không cho Giang Thần thực hiện được. Ở Giang Thần ngay phía trước, một chỉ điếu tình bạch ngạch mãnh hổ ngăn cản Giang Thần lối đi. Cái này chỉ mãnh hổ thân cao đạt tới 3 mét, muốn so mới vừa đại gấu xám còn cường đại hơn. Phải biết rằng loại này hành động đơn độc dị hóa sinh vật nhưng là phi thường không dễ đối phó. Có thể không phải theo còn lại dị hóa sinh vật hành động chung sinh vật thực lực có cường đại cỡ nào, có thể tưởng tượng được. Giang Thần cũng vào giờ khắc này nín thở ngưng thần, từ từ mà nhìn trước mắt điếu tình bạch ngạch mãnh hổ. Loại sinh vật này vốn là không nên xuất hiện ở dị hóa thung lũng, hoàn toàn là bởi vì mình nguồn năng lượng thủy tinh tới. Giang Thần chứng kiến mãnh hổ trong trước mắt, liền lập tức có một loại phi thường không dễ đối phó cảm giác được hiện. Cái này chỉ mãnh hổ nếu so với trước kia đại gấu xám còn phải cường đại hơn rất nhiều, đối phó hắn thì cần muốn càng nhiều hơn kiên trì cùng lực lượng nào. Chương 336, kích sát mãnh hổ, ngoài ý muốn rơi xuống. Chương 336, kích sát mãnh hổ, ngoài ý muốn rơi xuống. Đối mặt như thế cường đại dị hóa sinh vật, Giang Thần không thể có bất kỳ sơ suất cùng sai lầm, không phải vậy rất có thể làm cho mãnh hổ một kích bị mất mạng. Một người một hổ mặt đối mặt gặp nhau, thế nhưng hai người bọn họ cũng không có cấp tiến công. Hai người đều đang không ngừng chờ đợi, người mang một cái thích hợp tiến công cơ hội. Rốt cuộc Giang Thần dẫn đầu phát động rồi tiến công, trong tay tam xoa kích ở một giây đồng hồ bên trong liên tục đánh ra 18 dưới. Thế nhưng khiến Giang Thần rất ngạc nhiên chính là, cái này chỉ mãnh hổ dĩ nhiên y theo dựa vào chính mình ra dày thịt béo, toàn bộ lần lượt xuống tới, căn bản không có chịu bất luận cái gì tổn thương. Ta cảm thấy giờ khắc này cũng rốt cuộc minh bạch, cái này chỉ dị hóa sinh vật chỗ cường đại. Cái này đặc miêu căn bản không cách nào đánh à, đầu đồng thiết cốt, làm cho Giang Thần căn bản không có cơ hội hạ thủ. Trong tay tam xoa kích vào giờ khắc này không ngừng phát động công kích. Tam xoa kích một kích hung hăng đâm trúng mãnh hổ chân trái, làm cho cái này chỉ mãnh hổ một cái cùng thương, suýt nữa một đầu ghim ngã xuống đất, Giang Thần lần này cũng là vô cùng đột nhiên. Điếu tình bạch ngạch mãnh hổ vào giờ khắc này xoay người, từ từ mà nhìn Giang Thần, mới vừa đau đớn thời khắc kích thích hắn. Trong miệng không ngừng phát sinh từng đợt gầm nhẹ, giống như là đang uy hiếp Giang Thần. Thế nhưng lúc này Giang Thần như thế nào lại chịu uy hiếp của nó? Giang Thần tìm đúng một thời cơ, một cái lật nghiêng đi tới điếu tình bạch ngạch mãnh hổ trên lưng. Hành động này lập tức kích động cái này chỉ mãnh hổ, bắt đầu không ngừng trên mặt đất lật lại, thế nhưng vô luận như thế nào, Giang Thần chính là không xuống. Trong tay tam xoa kích vào giờ khắc này càng là triển khai mãnh liệt công kích, mỗi một cái đều ác ngoan đâm về phía điếu tình bạch ngạch mãnh hổ cổ. Một tiếng lại một tiếng thống khổ kêu thảm thiết từ mãnh hổ trong miệng phát sinh, miệng vết thương càng là chảy ra một vũng lớn tiên huyết. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mãnh hổ vào giờ khắc này quay đầu lại, muốn tập kích cười ở mãnh hổ trên lưng Giang Thần. Nhưng mà Giang Thần cũng là tìm đúng thời cơ này, trong tay tam xoa kích trong nháy mắt này đâm về phía đầu của hắn. Nguyên bản dường như sắt thép một dạng đầu lâu, ở Giang Thần cái này một kích toàn lực phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp bị tam xoa kích sọ xuyên qua. Mà điếu tình bạch ngạch mãnh hổ dễ rủa cũng vào giờ khắc này đột nhiên ngừng lại, trên mặt đất ố hô vài tiếng, trên người lại cũng không có sinh cơ. Lúc này Giang Thần từ mãnh hổ trên người xuống tới, mới vừa một trận chiến này tuy là thời gian rất ngắn, nhưng là lại làm cho Giang Thần xuất tận toàn lực. Nếu như không có tinh nguyệt nhật dấu khôi phục, Giang Thần lúc này nhất định sẽ mệt mỏi hư thoát. Chỉ bất quá đây hết thảy đều là nếu như, Giang Thần chậm rãi đứng lên, lúc này nhịn không được, nhìn nữa liếc mắt cái này chỉ điếu tình bạch ngạch mãnh hổ. Đây có thể nói là dị hóa trong thung lũng đỉnh phong sinh vật, không nghĩ tới cuối cùng cũng chết dưới tay Giang Thần. Mà Giang Thần cái này nhìn một cái không việc gì, trong nháy mắt này, Giang Thần cảm giác điếu tình bạch ngạch mãnh hổ đầu lâu nội thiểm qua một tia tia sáng. Giang Thần cũng bị đây hết thảy hấp dẫn. Cúi đầu, nhìn thoáng qua điếu tình bạch ngạch mãnh hổ đầu lâu, ở đầu của hắn bên trong, một cái thủy tinh dây chuyền lóng lánh sáng bóng trong suốt. Cái này thật ra khiến Giang Thần có chút vô cùng kinh ngạc, vì sao ở đầu của hắn bên trong sẽ có thủy tinh dây chuyền? Đưa tay bắt được điều này thủy tinh dây chuyền, lúc này hệ thống xuất hiện một hàng chữ lớn. Phòng ngự thủy tinh. Giải thích, đeo thủy tinh dây chuyền có thể giảm bất bị thương hại, tăng thêm thân thể cường độ. Chỉ là thật đơn giản vài cái chữ to mà thôi, lại làm cho Giang Thần trong lòng rộng mở trong sáng. Chắc không được phía trước điếu tình bạch ngạch mãnh hổ lực phòng ngự mạnh như vậy, liền chính mình tam xoa kích cũng vô pháp đục lỗ đầu của hắn. Nguyên lai là có cái này thủy tinh dây chuyền tồn tại nguyên nhân. Sau lại chính mình tam xoa kích có thể dễ dàng đục lỗ điếu tình bạch ngạch mãnh hổ đầu lâu, sợ rằng hoàn toàn là bởi vì thủy tinh dây chuyền mất đi hiệu lực nguyên nhân. Cầm lấy cái này đặc thù chiến lợi phẩm, đeo trên cổ trong nháy mắt, Giang Thần chỉ cảm giác thân thể của chính mình cường độ vào giờ khắc này gia tăng rồi không ít. Cái này liền giống như là tinh nguyệt nhật ấn ký giống nhau, tinh nguyệt nhật ấn ký có thể đề cao mình năng lực hồi phục, mà cái này miếng thủy tinh dây chuyền có thể đề cao lực phòng ngự của mình. Cũng coi là một loại ấn ký, điều này làm cho Giang Thần trong lòng rất là kinh hỉ. Đây có thể nói là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, làm cho Giang Thần thực lực đề cao không ít. Lần này xem như là không uổng công. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần tâm tình thật tốt, hôm nay tới đây không chỉ có thu được đại năng nguyên tin tài liệu cần thiết, còn thu được cái này dạng một cái thần bí ấn ký thủy tinh dây chuyền. Không có chút nào do dự, Giang Thần nhanh chóng hướng ra viên thung lũng mà đi. Lúc này Giang Thần không muốn có trì hoãn chút nào, chỉ nghĩ nhanh đi về hoàn thành đại năng nguyên tin. Mà ở dọc theo con đường này, Giang Thần cũng là gặp rất nhiều cường đại dị hóa sinh vật. Những thứ này dị hóa sinh vật hoàn toàn là bị Giang Thần nguồn năng lượng thủy tinh hấp dẫn. Chỉ bất quá Giang Thần vào lúc này đã đem nguồn năng lượng thủy tinh thu vào trong hệ thống, những thứ này dị hóa sinh vật trong nháy mắt biến thành con rồi không đầu giống nhau. Không phải biết mục đích của mình nên đi hướng nơi nào, chỉ có thể ở một bên không ngừng bồi hồi. Mà đúng lúc này Giang Thần chạy tới, đem những này bồi hồi ở chung quanh dị hóa sinh vật toàn bộ thu thập rơi. Lúc này Giang Thần đi tới cạnh biển, thả ra Lục Phong Hào, mục tiêu nhắm thẳng vào gia viên thung lũng, hiện tại cũng là thời điểm đi trở về. Lục Phong Hào lúc này tốc độ hoàn toàn không kém gì một con thuyền cano, nhanh chóng hướng gia viên thung lũng mà đi. Không có quá bao lâu thời gian, Giang Thần liền thấy gia viên thung lũng tường thành. Tòa thành này tường giống như là một cái ký hiệu kiến trúc, phàm là thấy tòa thành này tường cũng biết nơi này là Tinh Thần Đảo. Lúc này Giang Thần lần nữa mở ra sổ tay. Hiện tại sổ tay Tần Đạo người trên vẫn còn ở thảo luận phát xuống mỏ than đá hòn đảo. Muốn biết rõ một hòn đảo phát hiện mỏ than đá là chuyện trọng yếu phi thường, mỏ than đá là phát điện trọng yếu nguồn năng lượng một trong, có than đá mỏ xuất hiện hòn đảo, cũng thì tương đương với mở ra phát điện lưu trình, nếu như đơn độc dựa vào miệng mỏ than đá nói, phải vô cùng khổng lồ vật tư chống đỡ. Liên bây giờ Giang Thần cũng vẫn không có biện pháp chống đỡ bắt đầu vào bến mỏ than đá. Sở dĩ Giang Thần chỉ có thể ra hạ sách lầy, sử dụng đại năng nguyên tin phát điện. Ngược lại nhà mình có một cái động cơ vĩnh cửu, chỉ cần nuôi nấng một ít sinh vật nhiên liệu là có thể phát điện. Kế tiếp trở về chỉ cần đem làm nguồn năng lượng tin sự tình giải quyết bốn. Một, điện lực vấn đề coi như là giải quyết triệt để. Đi tới ra viên thung lũng sau đó, Giang Thần dẫn đầu nhìn thấy chính là Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch lĩnh lấy mấy tên khác đồng bọn không ngừng chơi đùa. Chứng kiến Giang Thần sau đó lập tức cho thấy phi thường vẻ mặt mừng rỡ, nhanh chóng nhằm phía Giang Thần. Giang Thần trên con đường này trải qua nhiều lắm chém giết chẳng cảnh, chứng kiến Tiểu Bạch loại này ấm áp chẳng cảnh, tâm tình cũng là tự nhiên buông lòng xuống. Đây cũng là chính mình vẫn kiên trì nguyên nhân, vô luận bên ngoài gặp phải bao nhiêu chuyện khó khăn, chỉ cần về nhà thăm liếc mắt chính mình nuôi sủng vật, tất cả phiền não cùng ưu sầu toàn bộ tiêu thất. Ngoan ngoãn, đi một bên chơi một hồi nhi à, kế tiếp nhưng không cho quấy rối ta à, cũng không cho làm cho bất cứ sinh vật nào tiếp cận chỗ của ta, hiểu chưa? Giang Thần buông một bên Tiểu Bạch, sau đó nói với nó. Chương 337, bẫy người tiểu tin, tiến nhập quỹ đạo gia viên. Chương 337, bẫy người tiểu tin, tiến nhập quỹ đạo gia viên. Giang Thần điên cuồng Tiểu Bạch cho sướng tốc độ đi tới cá trình phát điện trạm nơi đây. Lúc này miễn bàn Giang Thần trong lòng có bao nhiêu kích động, kế tiếp đem là thế giới này nhóm đầu tiên điện sinh ra. Lúc này tròn trên thân trụ còn có 14 ngày sinh vật nhiên liệu, có những sinh vật này nhiên liệu ở, là có thể cam đoan trong đó cá trình điện sống sót. Chỉ cần những thứ này cá trình điện sống sót, Giang Thần là có thể vĩnh viễn phát động máy phát điện, cứ như vậy Giang Thần thì tương đương với vận dụng một cái vĩnh động động cơ. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần miễn bàn trong lòng có bao nhiêu mỹ tư tư. Giang Thần ở nhất khắc trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh hợp thành đại số lượng dự trữ tin. Chỉ lệnh hạ đạt sau đó, chế tạo đại số lượng dự trữ tin tài liệu lập tức tiêu thất. Mà ở Giang Thần trước người, một khối tứ tứ phương phương chừng một cái chừng bằng trái bóng rổ tin xuất hiện. Giang Thần chứng kiến khối này tin thời điểm, trong lòng một trận chửi má nó. Đây chính là trong truyền thuyết đại số lượng dự trữ tin, cái này cũng thật sự là quá thảo suất, ai nhìn không khối này tin đầu liền không thể chứa được bao nhiêu lượng điện, càng chưa nói chuyện kế tiếp. Giang Thần trong lòng mặc dù hùng hùng hổ hổ, đó là như trước cầm lên khối này đại năng nguyên tin tỉ mỉ quan sát 20 lên. Hệ thống lần này vẫn tính là đủ ý tứ, không chỉ có tin hơn nữa một dạng các loại linh kiện đầy đủ hết, liền ngay cả sách thuyết minh cũng có một phần nguyên bộ. Nói cách khác khối này tin chế tạo ra sau đó là có thể lập tức đưa vào sử dụng, không cần lại lao lực đi tìm các loại các dạng tài liệu. Cái này là duy nhất để cho Giang Thần vui mừng địa phương. Cầm lấy đại năng nguyên tin đi tới cá trình phát điện lúc trước, cầm lấy bản thuyết minh thấy rõ ràng mặt trên nói toàn bộ, cấp tốc cài đặt thật lớn nguồn năng lượng tin. Giang Thần là một bên cài đặt một bên trong lòng giàn đường, cái hệ thống này cũng có chút quá gai bẫy, cùng văn bản Giang Thần cho rằng đại năng nguyên tin vừa xuất hiện, lập tức là có thể cho toàn bộ gia viên thung lũng thông bên trên điện. Hiện tại xem ra chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ. Cái này đại năng nguyên tin cũng không có bao nhiêu lớn số lượng dự trữ, chiếu Giang Thần phòng trường đến xem, tràn ngập điện cũng chính là tối đa sử dụng 6 giờ phải một lần nữa nạp điện. May mắn chu vi có cá trình động cơ vĩnh cửu, không phải vậy Giang Thần thật sự chính là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dựa theo trong sách hướng dẫn toàn bộ cài đặt tốt phía sau, Giang Thần thận trọng thao tác. Phải biết rằng cá trình phát điện trụ điện phục có thể là phi thường lớn, mỗi lần cũng phải có 10 vạn quân tà hữu, lớn như vậy nạp điện số lượng, Giang Thần phi thường sợ hãi, lần đầu tiên liền đem đại số lượng dự trữ tin sông bạo nổ. Nhìn thoáng qua thập phần bền chắc dây sạc điện, Giang Thần cũng là có chút không cho là đúng, không biết tiếp đó sẽ phát sinh chút gì. Cài đặt tốt cực âm cực dương, lúc này cá trình phát điện trụ sáng lên một trận tia sáng. Giang Thần chỉ cảm thấy một cố điện lưu theo dây điện đi tới tin trung. May mắn Giang Thần bây giờ đối với cá trình phát điện trụ điện lực miễn dịch, không phải vậy còn phải phí hết tâm tư chú ý an toàn. Thao tác một lúc lâu thời gian, khẩu quyết tự mình thử một cái, mới phát hiện đại số lượng dự trữ tin đã tràn ngập điện. Bây giờ Giang Thần rồi lại phát động rồi bớn, có đại số lượng dự trữ tin, lại không có các loại tương đối thiết bị điện. Phí công lắp ráp là đại số lượng dự trữ tin, lắp ráp hết cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vung trong tay xuống đại tin nạp điện, hiện tại chỉ hy vọng ngày mai đánh dấu có thể thu được mình muốn. Nói thí dụ như cho mình tới một cái nồi cơm điện thiết kế sơ đồ, đèn điện thiết kế sơ đồ. Nói chung đây hết thảy đối với Giang Thần mà nói đều là vô cùng trọng yếu, chỉ cần hiện tại gia viên thung lũng có thể đốt lên một chiếc đèn, có thể làm cho Giang Thần trong lòng thoải mái không ít. Tối thiểu đốt sáng lên trên hải đảo cô đơn bầu không khí, làm cho Giang Thần không cảm giác biết bao cô đơn. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần phi thường chờ mong ngày mai. Cầm lấy đại năng nguyên tin đi tới gian phòng của mình, đem đặt ở một cái phi thường địa phương an toàn. Sau đó Giang Thần đi tới trồng trọt khu, đây chính là Giang Thần gần nhất để ý nhất địa phương. Trồng trọt khu lúa mì lúc này đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Đem phía trước đánh dấu lấy được lúa mì hạt giống toàn bộ trồng xuống, lúc này Giang Thần cũng không mong đợi có thể thu hoạch bao nhiêu lúa mì, mà là hy vọng lần sau thu hoạch thời điểm có thể quá nhiều thu hoạch một ít lúa mì hạt giống, cái này dạng cứ thế mãi xuống tới, Giang Thần sớm muộn biết bồi dưỡng ra một mảng lớn lúa mạch xấu. Đến lúc đó cũng sẽ trở thành trên toàn thế giới đệ một cái thực hiện lúa mì tự do người. Phòng trưng đến lúc đó những thứ này lúa mì bán đấu giá một cái khá vô cùng giá cả, dù sao đều cũng có tình hoài người, nhất định sẽ có người dùng nhiều tiền nếm một ngụm quê hương mùi vị. Giang Thần sau khi nói xong lâm vào trong ảo tưởng, bây giờ Giang Thần đang suy nghĩ, làm chính mình từ sổ tay chung buôn bán lương thực thời điểm, đám người kêu biết là dạng gì ý tưởng. Chiếu cố tốt trồng trọt khu sau đó, Giang Thần đi tới nuôi trồng khu. Lúc này, nuôi trồng khu bên trong bà kê đang ở dẫn theo mấy con gà con kiếm ăn, cái này mấy con gà con xếp thành một loạt, theo sát bà gà phía sau. Một đại mấy tiểu mại lấy chỉnh tề bước tiến, không ngừng đang nuôi thực khu bên trong tìm giun ăn. Chứng kiến cảnh tượng này sau đó, Giang Thần trong lòng cũng có những ý nghĩ khác, nếu như đám này con gà con như thế có kỷ luật, như vậy chờ bọn hắn đại một lúc thời điểm có thể tuyển trạch nuôi thả vẫn nuốt tại nuôi trồng khu bên trong, nhất định sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng ở gia viên trong thung lũng nuôi thả cũng không giống nhau. Chỉ cần mình quay vòng ra một mảnh địa phương an toàn, có thể hoàn toàn cam đoan đám này gà con an toàn. Cái ý nghĩ này ở Giang Thần trong lòng ẹn chờ nảy mầm, chờ sau này nhất định phải thử một chút. Lần nữa nhìn thoáng qua khu công nghiệp trên cơ bản không có gì chính mình hẳn là xử lý đồ đạc, sinh vật nhiên liệu tinh luyện khí vẫn còn tiếp tục vận hành 843. Không thể quán áp sở dĩ Giang Thần đối với cái này bên trong xử lý phi thường tỉ mỉ. Kiểm tra cẩn thận một lần, sinh vật nhiên liệu tĩnh điện khí có hay không trục trặc địa phương. Giang Thần theo thường lệ làm xong đây hết thảy sau đó mới về đến chỗ ở của mình. Vừa tới nơi đây, Tiểu Bạch liền vội vội vàng vàng vào tới. Kỳ Lý Hoa Lạp hướng về phía Giang Thần nói những gì? Thế nhưng Giang Thần dù sao không phải là văn năng, lại tăng thêm Tiểu Bạch ngữ tốc rất nhanh, Giang Thần lúc này cũng có chút đọc không hiểu ý tứ của hắn. Tiểu Bạch nhìn lấy Giang Thần ánh mắt nghi hoặc, đưa ngón tay ra chỉ phía xa núi trong rừng. Giang Thần theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chân mày vào giờ khắc này cũng không nhịn được nhíu lại. Phải biết rằng nơi đó nhưng là còn chưa rõ thám biết địa vực, thật nhiều địa phương Giang Thần còn chưa kịp xử lý. Hiện tại Tiểu Bạch dùng tay chỉ nơi đó địa phương, hiển nhiên là đang nói nơi đó có nguy hiểm. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần làm một thân sau Tiểu Bạch lui về phía sau, sau đó một đầu đâm vào trong núi rừng, thẳng đến Giang Thần ghim vào trong núi rừng, mới biết được Tiểu Bạch nói nguy hiểm là cái gì, nguyên lai là trong rừng núi hai cái dã nhân. Hai cái này dã nhân chứng kiến Giang Thần sau đó cũng là Kỷ Lý Hoa Lạp nói một đại thông. Giang Thần trong lòng bây giờ có chút phiền chán, ngôn ngữ không thông thống khổ, vào giờ khắc này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chương 338, giải trừ dã nhân độc tố, sử thi cấp bậc bảo đồ. Chương 338, giải trừ dã nhân độc tố, sử thi cấp bậc bảo đồ. Giang Thần cao mày đối với hắn làm một cái dấu tay xin mời, ý tứ chính là muốn cho chính mình hỗ trợ cái gì lời nói trực tiếp dẫn đường. Quả nhiên cái này thủ thế là thông dụng, dã nhân chứng kiến sau đó lập tức dẫn dắt Giang Thần xuất phát. Đi theo ở dã nhân phía sau, lần nữa đi tới dã nhân doanh địa, nơi này là Giang Thần lần thứ hai đi tới, đối với chung quanh toàn bộ cũng là có chút quen thuộc. Lúc này ở dã nhân trong doanh trại, mấy cái dã nhân nằm ở doanh trại ở giữa nhất. Những thứ này dã nhân sắc mặt phi thường không bình thường, ta cảm thấy chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức là có thể đoán ra đây là chúng rồi hải quái virus. Điều này làm cho Giang Thần vô cùng buồn bực, lẽ ra hải quái còn không có vào tới, làm sao có khả năng đám này dã nhân cũng dính vào hải quái virus. Giang Thần quay đầu nỗ lực cùng thủ lĩnh của bọn họ nói chuyện với nhau, đó là hai người lẫn nhau khoa tay múa chân rất lâu. Giang Thần cũng không có được mình nghĩ đến đáp án. Chỉ thấy tên này dã nhân ở một bên liền nói thầm mang khoa tay múa chân, Giang Thần cũng chỉ là đơn giản biết, bọn họ là ăn có chứa hải quái virus thức ăn. Đây đều là làm cho Giang Thần vô cùng buồn bực, chẳng lẽ là nước biển đem hải quái thi thể xông đến nơi này. Giang Thần suy nghĩ hồi lâu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia đơn giản liền không thèm nghĩ nữa, ngược lại trên người mình có đầy đủ dược thể, căn bản không sợ hải quái độc tố xâm lấn. Sau khi nói xong, Giang Thần đưa ánh mắt chuyển đến giữa sân địa phương. Chỉ thấy vài tên chúng độc bệnh nhân bên cạnh có người đang không ngừng tiêu vũ. Tựa như xã hội phong kiến bên trong khiêu đại thần giống nhau, nỗ lực dùng khiêu vũ xua đuổi dã trên người độc tố. Nhìn đến đây sau đó, Giang Thần chân mày nhíu thật chặt, quả nhiên, mê tín loại chuyện như vậy đến rồi lúc nào đều tồn tại. Không để ý đến mấy cái này khiêu đại thần dã nhân, Giang Thần đi thẳng tới chúng độc dã nhân trước người. Mấy cái này dã nhân chúng độc thời gian hiển nhiên không ngắn, đã có hướng phía quái vật thay đổi dấu hiệu. Nhọn vô cùng móng tay, thêm lên mọc ra đuôi, không một không có nghĩa là bọn họ đang ở hướng quái vật chuyển biến. Xuất ra mấy cái đã chuẩn bị trước bao con động, Giang Thần cử động lập tức hấp dẫn chu vi sở hữu dã nhân. Dù sao Giang Thần lần trước nhưng là trị bọn họ tộc rơi bên trong tiểu dã người, điều này làm cho bọn họ đối với Giang Thần sinh ra một loại tin cậy. Không đúng vậy sẽ không đi vào phiền phức Giang Thần. Cầm ra bên trong bao con động, nhẹ nhàng đưa vào cái này vài tên chúng độc dã nhân trong miệng. Bao con động mới vừa nhập khẩu, chúng độc dã nhân sắc mặt vào giờ khắc này trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Liền mọc ra móng tay cùng đuôi, cũng vào giờ khắc này tự nhiên mọc ra. Chỉ bất quá những thứ này chúng độc dã nhân thân thể lúc này còn có chút suy yếu, dù sao phía trước rằng có thời gian dài như vậy, lúc này suy yếu một ít ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Lúc này Giang Thần nghĩ thầm, lần này thua thiệt lớn, những thứ này bao con động nếu như cầm bán đi, còn có thể đạt được không ít vật tư. Không nghĩ tới hôm nay dùng ở bọn họ nơi đây, Giang Thần có thể nói là xu không vớt được. Chữa trị xong sở hữu chúng độc dã nhân sau đó, quyết quay người lại liền nên đón dã nhân tộc rơi toàn thể đại lễ. Tất cả dã nhân ở nhất khắc hướng phía Giang Thần quỳ bái, ở tại bọn hắn trong nhận biết căn bản không có cứu người dược vật, chỉ có thể cứu người thần. Tuy là Giang Thần cho rằng lần này thua thiệt lớn, đó là Giang Thần cũng không khả năng thừa nhận bọn họ lễ lớn như thế nghi. Nhanh chóng ở một bên nâng dậy quỳ xuống dã nhân. Dã nhân đứng dậy sau đó, trước tiên hướng Giang Thần biểu đạt lòng biết ơn, đồng thời lần nữa sử xuất lao mưu kế. Xuất ra trên người vật chân quý nhất, đi tới Giang Thần trước mặt, phải thay đổi Giang Thần trong tay bao con động. Đây cũng là làm cho Giang Thần có chút không kịp chuẩn bị, những thứ này bao con động ngược lại là cũng có thể đổi đi. Chỉ bất quá những thứ này dã nhân đồ vật thật sự là có chút không dám cái tạo. Thật nhiều đều là một ít đầu khớp xương chế phẩm, có nữa chính là một ít chân quý cục đá. Mấy thứ này đối với Giang Thần mà nói không có bất kỳ lực hấp dẫn, lấy đi cũng là tương đương với phế vật. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần sững sờ tại chỗ, cái này đám mọi xem Giang Thần không có hứng thú sau đó, lập tức liền lấy ra thứ khác. Cho đến lúc này Giang Thần mới có nhất kiện chính mình có trọng, nhất kiện sử thi cấp bậc tàng bảo đồ. Màu cam tàng bảo đồ làm cho Giang Thần trong lòng có chút ngứa, vật này nhưng là một cái tốt, chính mình không cần thì phí, ngược lại những thứ này dã nhân cũng xem không hiểu. Giang Thần sau khi nói xong dẫn đầu đi tới bên người của hắn, xuất ra trên người bao con động, đổi đi dã nhân, giơ lên thật cao tàng bảo đồ. Tên này dã nhân bắt được bao con động sau đó khua tay múa chân nhảy dựng lên, hận không được lập tức liền ăn tươi. Bất quá rất nhanh lý trí liền chiếm thượng phong, sờ sờ móng tay của mình, lại sờ sờ phía sau mình, phát hiện mình cũng không có móng tay thật dài cùng đôi. Nghĩ tới đây sau đó, tên này dã nhân ánh mắt trong nháy mắt chuyển động, đem này cái bao con động thận trọng giấu vào trong lòng. Giang Thần nhìn lấy một màn này có chút buồn cười, không nghĩ tới dã nhân cũng có cất giấu tâm tư, không hề giống Giang Thần nghĩ như vậy, toàn bộ dã nhân đều là một đoàn thể. Tất cả vật tư cùng cái gì cũng là cộng hưởng, lúc này Giang Thần mới hiểu được, liền dã nhân cũng là có tư tâm của mình. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cũng không có quá nhiều cảm khái, cầm trong tay bao con động phân phát ra ngoài một ít, trải qua một cái sử thi cấp bậc tàng bảo đồ, đầy đủ đổi những thứ này bao con động. Làm xong đây hết thảy Giang Thần, hướng bọn họ vây tay từ biệt, sau đó về tới chỗ ở của mình. Ngày hôm nay có thể nói là thu hoạch tràn đầy, đổi được một cái sử thi cấp bậc tàng bảo đồ. Cái này đối với Giang Thần mà nói là một cái trúng mùa lớn. Trở lại ra viên thung lũng sau đó, Giang Thần không kịp chờ đợi mở ra tàng bảo đồ. Lúc này Giang Thần lại là khuôn mặt hắc tuyến. Phần này tàng bảo đồ căn bản thì nhìn không hiểu, chỉ thấy cái này sử thi cấp bậc tàng bảo đồ, loạn tựa như một đoàn dây thường giống nhau, căn bản không có biện pháp cắt tỉa. Tàng bảo đồ bên trên thậm chí không có tiêu ký xuất từ có thể tham chiếu vị trí, điều này làm cho Giang Thần làm sao đi tìm. Giang Thần nhìn một lúc lâu, vẫn là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Vẻ mặt hắc tuyến Giang Thần chỉ có thể hùng hùng hổ hổ ly khai, sử thi cấp bậc tàng bảo đồ cũng bị Giang Thần bước xuống một bên. Nguyên bản còn hỉ tư tư Giang Thần lúc này đã là khuôn mặt hắc tuyến, tâm tình khó chịu tới cực điểm. Đây hoàn toàn chính là mua bán lô vốn, bạch bạch đưa ra nhiều như vậy bao con động. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần đi tới Thủy Ma Phương, dựa theo lệ cũ, ở Thủy Ma Phương rèn luyện một phen, Giang Thần tâm tình vào giờ khắc này mới chỉ có trầm ổn xuống tới. Sau đó ở trước khi ngủ từ hệ thống không gian xuất ra một đống phái thạch, đánh bóng thành 45 khối đá bông, Giang Thần mới chỉ có cảm giác lòng của mình tỉnh có chút khôi phục. Lúc này Giang Thần mới dám về ngủ, dù sao cũng không thể mang theo một thân khí đi ngủ a, cái này dạng cũng là phi thường tổn hại thân thể khăn. Mà Giang Thần cái này khác thường biểu hiện, đừng làm cho một bên Tiểu Âm, Tiểu Bạch cùng Tiểu Cô ba cái tiểu gia hỏa kinh hồn táng đảm. Xuất kỳ không có đi quấy rối Giang Thần, thẳng đến Giang Thần ngủ sau đó mới dám đi ra chơi đùa. Không thể không nói bọn họ mấy cái tiểu gia hỏa phi thường có mắt thấy. Chương 339, đánh dấu thu được đèn điện, Tiểu Âm nhận ra bảo đồ. Chương 339, đánh dấu thu được đèn điện, Tiểu Âm nhận ra bảo đồ. Một ngày tâm tình cũng không làm sao mỹ lệ Giang Thần, tiến nhập mộng đẹp cũng là vẫn như cũ không đẹp. Giang Thần làm một cái phi thường đáng sợ mộng, mơ tới cùng Tiểu Âm đi một cái phi thường khủng bố địa phương. Hai người bọn họ suýt nữa không có từ cái chỗ này sống sót mà đi ra ngoài. Chờ, các loại, Giang Thần sợ lúc tỉnh, lại phát hiện Tiểu Âm không biết lúc nào tới, đến rồi bên cạnh mình. Ở bên cạnh mình ngọt ngào ngủ, Giang Thần ngồi dậy, không có quấy rối một bên Tiểu Âm. Con vật nhỏ này ngủ được vô cùng ngọt, Giang Thần ngồi xuống thậm chí có thể nghe được tiếng ngáy của nó. Nhìn lấy bên ngoài thật cao dâng lên thái dương, Giang Thần lần này lại có một lần đánh dấu cơ hội. Đánh dấu. Ken đánh dấu thành công, thu được đèn bàn chế tạo sơ đồ một tấm. Giang Thần sau khi xem xong trong lòng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đây cũng là trong lòng mình tưởng tượng như vậy. Một cái đèn bàn chế tác sơ đồ, đối với Giang Thần mà nói cũng không có quá lớn sức dụ dỗ. Loại vật này có cũng được không có cũng được, sở hữu nó cũng chẳng qua là thiết bị chiếu sáng mà thôi, đối với Giang Thần không có bao nhiêu tác dụng. Quay đầu nhìn thoáng qua đèn bàn thiết kế sơ đồ, chế tạo đèn bàn tài liệu, Giang Thần nơi đây có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Tất cả mọi thứ toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng 190. Đài chế tạo đèn. Chỉ thấy Giang Thần chỉ lệnh mới vừa phát sinh, cần tài liệu đã bị hệ thống cấu trừ. Mà Giang Thần trong tay cũng xuất hiện một chiếc đèn bàn. Cùng lúc đó xuất hiện còn có tương ứng thiết bị, đây có thể nói là phi thường chi kỷ, không phải vậy còn lại thiết bị Giang Thần còn phải phí hết tâm tư chuẩn bị. Hiện tại đem những này toàn bộ chuẩn bị xong, Giang Thần liên tiếp lên đại số lượng dự trữ tin. Một chiếc ánh đèn yếu ớt sáng lên, nay đã sáng ngời gian phòng cái kia càng là tràn đầy quang mang. Nhức mắt đèn bàn, quang mang giống như là đốt sáng lên Giang Thần hy vọng, hiện trong tay của mình liền điện đều có, còn có cái gì không thể có. Đây cũng là Giang Thần suy nghĩ trong lòng. Sau này con đường đối với Giang Thần mà nói cũng là dị thường tự tin. Khả năng cái này ngọn đèn đèn bàn tính thực chất tác dụng không lớn, thế nhưng đối với Giang Thần cổ vũ nhưng là phi thường to lớn. Làm cho Giang Thần rõ ràng nhận thức đến, sau này con đường tuy là gian khổ, thế nhưng bước mỗi một bước đều là vô cùng hưng phấn. Mà cái này ánh đèn chói mắt cũng đem bên trong căn phòng Tiểu Âm đánh thức. Một trận anh tiếng kêu truyền đến, Giang Thần quay đầu nhìn về phía Tiểu Âm, lúc này Tiểu Âm thụy nhãn mông lung, mới vừa từ trong ngộng thức tỉnh nó không có bao nhiêu tinh thần. Ngẩng đầu nhìn một bên thao túng đèn bàn Giang Thần, trong ánh mắt vào giờ khắc này tràn đầy mê man. Lúc này trong lúc bất chợt nhớ lại một chuyện khác, ném bắt đầu một bên tàng bảo đồ đi tới Giang Thần bên cạnh. Cái này trương tàng bảo đồ chính là Giang Thần ngày hôm qua thuận tay ném ở trong phòng tấm kia. Bởi vì xem không hiểu nguyên nhân, làm cho Giang Thần đối nàng vô cùng chán ghét. Như vậy cũng tốt nói thí dụ như, một cái cực đói hán tử trước mắt bày một cái lồng sắt. Trong lồng sắt trang bị đầy đủ mỹ vị món ngon, thế nhưng chính là không mở ra, vô luận dùng hết lớn giường nào khí lực, cũng vô pháp hưởng dụng trong đó mỹ vị món ngon. Loại cảm giác này có thể tưởng tượng được, khiến người ta hận đến trong lòng trực dương dương. Đây cũng là vì sao Giang Thần không có bỏ vào hệ thống không gian, mà là tuyển trạch vứt bỏ ở tại trong góc. Chỉ bất quá lúc này Tiểu Âm cũng là vô cùng kích động ngậm tàng bảo đồ đi tới Giang Thần trước mặt. Bây giờ Tiểu Âm đã có rất cao linh trí, nếu như không có chuyện đặc biệt là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Ở Giang Thần lúc này trong đầu dĩ nhiên dâng lên một cái phi thường hoang đường ý tưởng. Chẳng lẽ Tiểu Âm có thể xem hiểu phần này tàng bảo đồ? Ta cảm thấy cái ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Dù sao chỉ là một cái sùng vật mà thôi, làm sao có khả năng xem hiểu phức tạp như vậy nhiều như vậy. Nhưng mà một bên Tiểu Âm xem Giang Thần không có hứng thú, anh réo lên không ngừng, nghĩ phải liều mạng gây nên Giang Thần chú ý lực. Giang Thần vào giờ khắc này cũng không tiện cự tuyệt, ngồi xổm xuống đến rồi Tiểu Âm bên người. Nhẹ giọng nhỏ nhẹ hỏi ngươi có thể xem hiểu tàng bảo đồ ở trên lộ tuyến sao? Giang Thần sau khi hỏi xong, Tiểu Âm hiện ra vô cùng kích động, bắt đầu không ngừng gật đầu. Giang Thần nhìn đến đây sau đó cũng là mã đầu hất tuyến, cái này chính mình còn không bằng một cái sùng vật, liền sùng vật đều có thể nhìn hiểu bản đồ, chính mình dĩ nhiên xem không hiểu. Kế tiếp ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi biết nói đã bảo hai tiếng, không biết nói đã bảo một tiếng. Giang Thần sau khi nghe xong tuy là trong lòng phiền muộn, thế nhưng như trước bắt đầu hướng Tiểu Âm tỉnh giáo. Đây là một bức tàng bảo đồ, ngươi có thể biết sau cùng bảo tàng là cái gì không? Anh. Giang Thần sinh xong sau đó không có chút nào do dự, một tiếng kêu tiếng truyền đến, ta cảm thấy lập tức liền hiểu ý tứ trong đó. Đây chính là không biết, cuối cùng bảo tàng là cái gì, vậy ngươi có thể mang ta đi chôn giấu bảo vật sao? E nghe được câu này sau đó, Tiểu Âm hiện ra vô cùng kích động, bắt đầu ở một bên hưng phấn bật bật nhảy nhảy. Tốt, vậy trong này biết 10 phần nguy hiểm sao? Nói đến nơi đây sau đó, Tiểu Âm thanh âm rõ ràng có chút yếu ớt, rất khó trả lời Giang Thần vấn đề này, làm cho Tiểu Âm trong lòng có chút không phải tự nhiên. Hiển nhiên ở nó cho rằng không có bảo vệ tốt Giang Thần là lỗi lầm của nó, không thể là Giang Thần lẩn tránh, nguy hiểm cũng là nó không đúng. Giang Thần hỏi nơi đây về sau liền rõ ràng dừng một chút, có thể vô cùng rõ ràng nhận thức đến, về sau đi vào tầm bảo lời nói, nhất định phải mang lên Tiểu Âm. Không phải vậy thật vẫn có rất nhiều phiền phức. Nói đến nơi đây sau đó, Giang Thần lại bắt đầu hỏi tình huống. Cái này vừa hỏi chính là một giờ, một canh giờ trong lúc đó, hai người ngược lại là vô cùng ăn ý Giang Thần một cái một đường kia đường để ra nghi vấn, cuối cùng ở Giang Thần trong tay, một cái hết sức rõ ràng hồng tuyến xuất hiện. Này đạo hồng tuyến nối thẳng tàng bảo đồ địa điểm cuối cùng. Giang Thần lúc này cũng rốt cuộc biết, chắc không được hắn xem không hiểu này tấm tàng bảo đồ. Trong đó thật nhiều điều tuyến đều cũng có kiểu khác nguy hiểm, Giang Thần xem không hiểu cũng là thập phần bình thường. Đổi thành bất luận cái gì một cái người cũng không thể xem hiểu. Cũng liền duy độc nhãn trước Tiểu Âm có loại này thiên phú, bởi vì ở bình thường chính mình lúc ở nhà, Tiểu Âm không ít chạy ra ngoài chơi đùa giỡn. Giang Thần đối với điểm này vô cùng lo lắng, thế nhưng cũng không dễ chịu nhiều quản giáo, chỉ có thể là ở một bên nói bóng nói gió. Mà cái này đối thiên tính hoạt bát bướng bỉnh Tiểu Âm mà nói, là tuyệt đối không có khả năng đưa đến bất cứ tác dụng gì. Về sau có thể ngàn vạn lần không nên chính mình đi ra, phía ngoài hải vực nhưng là vô cùng nguy hiểm, thật nhiều địa phương căn bản không phải ngươi có thể đi. Giang Thần cưng chiều tựa như bước Tiểu Âm khả ái tiểu đầu đầu lâu, ở một bên nói với Tiểu Âm. Tiểu Âm sau khi nghe xong cũng là phi thường nhu thuận gật đầu. Thế nhưng Giang Thần nhìn hắn cái dạng này, trong lòng liền vô cùng rõ ràng, chớ nhìn hắn ngoài mặt nói mình đã hiểu, thế nhưng ngầm vẫn sẽ lén đi ra ngoài chơi đùa. Đây là Tiểu Âm thiên tính cho phép, Giang Thần có ý định thuần hóa, cũng có chút lực bất tòng tâm. Thật nhiều thời điểm căn bản là không có cách đạt thành mình muốn mục đích. Chương 340, một nhóm thức ăn thành thục, buôn bán thăng cấp gia viên. Chương 340, một nhóm thức ăn thành thục, buôn bán thăng cấp gia viên. Giang Thần lúc này phi thường cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái này tấm sử thi cấp bậc tàng bảo đồ. Lúc này Giang Thần có thể nói là như nhặt được chất bảo. Phải biết rằng ngày hôm qua Giang Thần còn đem cái này tàng bảo đồ cho rằng là vô dụng chi vật. Ngày hôm nay lại coi nó là thành bảo bối. Có thể tưởng tượng Giang Thần là có bao nhiêu song tiêu chuẩn, thái độ dĩ nhiên thay đổi nhanh như vậy. Thế nhưng đây hết thảy đều là không có biện pháp, đây chính là sử thi cấp bậc tàng bảo đồ, chân quý tính không cần nói cũng biết. Trong này bảo tàng khẳng định là vô cùng rất nhiều. Có thể rất tốt để thăng Giang Thần thực lực, ớt cấp thăng cấp gia viên tung lũng. Nghĩ đến thăng cấp gia viên tung lũng, lúc này Giang Thần đã là đạt tới thăng cấp gia viên tung lũng sát biên giới. Ở Giang Thần trong kho hàng, các loại tài liệu vẫn còn sai nhỏ nhẹ một điểm. Chỉ cần có nữa một ít gạch cùng đá vương là có thể thăng cấp. Đá vương mình có thể đánh bóng, đó là gạch, liền cần đi mua. Loại vật này nếu như mình đơn độc chế tạo, biết tiêu hao thời gian rất dài, đối với Giang Thần mà nói có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Còn không bằng đi vào mua được có lời, có thể tiết kiệm dưới trong khoảng thời gian này khu vực, làm rồi những chuyện khác. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần mở ra sổ tay. Bây giờ sổ tay bên trong, đám người vẫn còn ở thảo luận mỏ than đá sự tình, mọi người đều ở đây chen lấn cướp đoạt mỏ than đá. Cho ta tới 50 kg, đảo nhỏ này ở trên buổi tối thực sự quá lạnh giá, đốt vật liệu gỗ cũng có chút quá mức xa xỉ, vẫn là cái này than đá bây giờ tới. Trên lầu đầu góc có bệnh à, bình thường than đá phải không có thể trực tiếp thiếu đốt, không phải vậy biết sản sinh có độc khí thể, ở ngươi thời điểm ngủ say là có thể đem ngươi giết chết, nếu muốn dùng than đá, được có một bộ phi thường đầy đủ hết thiết bị, hiện tại ngươi chưa đủ lông đủ cánh, đã nghĩ vừa xài bước ra, đi tới công nghiệp thời đại. Chính là, bây giờ than đá chính là thứ không đáng tiền, sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ đều không có tư cách cần dùng đến than đá, dĩ nhiên, trong này liền ngoại trừ ta, mới làm xong bên đấu, sử dụng than đá hoàn toàn không có vấn đề. Giang Thần chỉ là đại khái nhìn lướt qua, lập tức liền lui ra, lúc này Giang Thần muốn cắm câu, cũng có chút không chen vào loạn. Dù sao mọi người đều ở đây thảo luận than đá sinh ý, căn bản không có người đi quan tâm gạch cùng đá bông. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần trực tiếp rạch ra còn lại địa phương. Trượt lên, Giang Thần tìm được rồi một người tên là Coca đối thoại. Giang Thần ở trong lòng tỉ mỉ suy tư một phen, mới biết được phía trước cùng cái này gọi Coca nhân làm qua giao dịch. Hơn nữa lúc ấy nàng còn nói, về sau có nữa lương thực phương diện giao dịch tìm đến nàng. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần cũng lá chút nào không khách khí, trực tiếp phát tới tin tức. Ta hiện tại cần gạch, ngươi chỗ ấy có không? Giang Thần tin tức chỉ là phát tới mấy giây, trong nháy mắt thì có đáp lại. 989 tăng có, tinh thần cự đại thần muốn đồ đạc ta chỗ này đều có, ngươi là muốn lấy cái gì đổi? Coca tin tức phát tới sau đó, Giang Thần cũng rơi vào trong trầm tư. Hiện tại Giang Thần trên người nhiều nhất chính là các loại nguyên tố hiếm. Bất quá Giang Thần cũng không thể đi lấy mấy thứ này đổi à, lấy tình huống hiện tại đến xem, trừ mình ra có thể dùng đến mấy thứ này ở ngoài, không có bất luận cái gì một cái người có thể dùng đến. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần trực tiếp đánh ra mặt khác hai chữ, hoa quả cùng thịt cá. Hoa quả mấy thứ này, Giang Thần trong kho hàng còn có một chút chứa đựng, mấy thứ này đối với Giang Thần mà nói cũng không tính là quá mức chân quý. Sở dĩ Giang Thần lúc này vào giờ khắc này dự định xuất thủ, mà Giang Thần tin tức phát tới sau đó, Coca bên kia hiển nhiên là tiến nhập yên lặng ngắn ngủi. Sau đó thổi qua tới một câu nói. Hoa quả cùng ngữ hiếp nói, ta chỗ này có thể cho ngươi đẻ 1 kg 5 khối quay đầu tới trao đổi, bất quá ta càng hy vọng lấy được là bao con động, loại vật này hiện tại vẫn là cùng không đủ cầu, mọi người đều dự định dự trữ một ít, ta cho ngươi dựa theo 1 viên 100 cục gạch tới trao đổi. Giang Thần nhìn lấy phát tới cái này chuỗi dài chữ số, trong lòng cũng là hết sức buồn bực, hiện tại hải quái tập kích đã lui đi, lúc này lại muốn bao con động chính là hưởng công. Hơn nữa, mấy thứ này chính mình giao dịch đơn bên trong có, trực tiếp đi mua sắm liền được. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần kiểm tra một hồi chính mình giao dịch đơn, cái này nhìn một cái không việc gì, thật đúng là bị đây hết thể giật mình kêu lên. Ngày hôm qua treo lên bao con động, lúc này đã tiêu thụ không còn, đồng thời tại chính mình trang chính, có vô số giao dịch đơn. Giang Thần chỉ là hơi nhìn thoáng qua, lập tức liền phát hiện bao con động giá cả, từ hôm qua đến bây giờ trực tiếp tăng một gấp 3. Đừng xem hải quái đã rút lui, thế nhưng có một câu chuyện cũ kể tốt, chính là lo trước khỏi họa, ai biết ngày nào đó hải quái liền đã tới. Đến lúc đó chính mình lây lại đi mua, này tương hội trả giá không có gì sánh kịp đại giới. Hơn nữa một ngày đụng tới vô lương thương gia, còn có thể so với hiện tại muốn đắt ra vài lần. Còn không bằng hiện tại nhiều vây một ít, về sau ký ức có thể giải trừ virus, cũng có thể ngồi đợi tăng tỷ giá đồng bạc, đơn giản là có lợi mà vô hại lương phẩm. Càng thêm khiến cái này người mua xác định là, Giang Thần ngày hôm qua nhiều như vậy xin đơn, lại không có một cái người đạt được hồi phục. Hiện tại mọi người đều cho rằng Giang Thần trong tay đã không có chữ hàng, hiện tại lưu thông bao con động chính là trên thị trường những thứ này. Nhất tính đáng ghê tởm vào giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, vô luận là có hay không cần dùng đến, chỉ cần Giang Thần treo lên tới, lập tức cũng sẽ bị tranh mua không còn. Đám này giải rác tiêu thụ, trực tiếp cho Giang Thần tới một cái lũng đoạn, ngươi Giang Thần làm ra bao nhiêu, ta liền thu bao nhiêu, có đôi khi ở giá cao bán cho cần người. Trong này lợi ích cũng không phải là gấp 1 gấp 2 kiếm, chân chính có người cần thời điểm, một viên bao con nhộng muốn so hiện tại đắt hơn gấp 10 lần gấp 20. Đồng thời lúc này sổ tay chung có một cái quy tắc ngầm, đó chính là bao con nhộng đã trở thành đồng tiền thông dụng, ngươi có thể dùng bao con nhộng đổi cho ngươi muốn đổi toàn bộ. Chính là cơm no tưởng niệm và phong túng vui, đám người kia đã không có uy hiếp cánh mạng sau đó, bắt đầu suy tư một ít bảng môn tà đạo. Giang Thần cũng là vào giờ khắc này có, đồng thời hướng có ca đáp lời. Bao con nhộng trong tay ta bây giờ không có, chờ, các loại, cần thời điểm ta sẽ làm tiếp, vẫn là sử dụng hoa quả cùng thịt cá đổi a. Nói xong đây hết thẻ sau đó, Giang Thần lập tức phát ra đơn đặt hàng, cần bao nhiêu Giang Thần liền gửi bao nhiêu. Có thể nói là tuyệt không nhiều, tuyệt không thiếu. Tốt, về sau có nhu cầu sẽ liên lạc lại ta, có ca tùy thời đều ở đây. Đối phương đáp ứng cũng vô cùng sảng khoái, cũng không có bởi vì không đổi đến bao con nhộng mà cảm thấy bề ngoài, rất thoải mái chơi đùa thành Giang Thần đơn đặt hàng. Điều này làm cho Giang Thần trong lòng vô cùng thông khoái, Coca người này có thể nói là phi thường có đầu não, thẳng đến lưu lại Giang Thần cái này khách hàng lớn. Phải biết rằng Giang Thần đến biểu hiện bây giờ, có thể nói là trong mọi người ưu tú nhất, các loại chân kỳ đông tây đô là từ Giang Thần nơi đây chạy ra đi. Lưu lại Giang Thần cái này khách hàng lớn, về sau còn lo không có lợi ích có thể hình ảnh điều. Chương 341, góp tài liệu thăng gia biên, diện tích mở rộng gấp 3. Chương 341, góp tài liệu thăng gia biên, diện tích mở rộng gấp 3. Sau khi giao dịch thành công, Giang Thần bên này trực tiếp chiếm được hắn nghĩ có được sở hữu gạch. Bây giờ đang ở Giang Thần trên người, thăng cấp gia viên tài liệu cũng chỉ thiếu kém đá bông. Những thứ này đông tây Giang Thần căn bản không cần đi làm tâm, tại chính mình hệ thống trong không gian, vô số toái thạch trưng bày ở chỗ này. Chỉ cần đánh bóng một phen là có thể trở thành đá bông. Đây đối với Giang Thần mà nói cũng không có khó khăn quá lớn, nhanh chóng xuất ra hệ thống trong không gian toái thạch. Vẫn là tự mình động thủ cơm no áo ấm, nếu như cái gì đồ vật đều dựa vào mua, đây chẳng phải là sớm muộn phải phá sản. Giang Thần ở trong lòng cái này dạng an ủi chính mình một phen, xuất ra toái thạch bắt đầu không ngừng đánh bóng. Loại công việc này bình thường đều là ở Giang Thần trước khi ngủ hoàn thành, đây là lần đầu ở ban ngày đánh bóng đá bông. Như vậy thích thú sinh hoạt làm cho Giang Thần vô cùng tự hào, rất lâu cũng chưa từng có, rảnh rỗi như vậy tản thời giờ. Lúc này Giang Thần có thể nói là dùng hết lực khí toàn thân đánh bóng đá bông, cứ như vậy so với bình thường tốc độ nhanh hơn gấp 3 có thừa. Dù sao Giang Thần có tinh nguyệt nhật tam trọng dấu khôi phục, thể năng phương diện Giang Thần căn bản cũng không có lo lắng. Thời gian 3 tiếng, Giang Thần liền cần phương thức toàn bộ đánh bóng đi ra. Hiện tại rốt cuộc có thể thăng cấp gia viên. Đây là Giang Thần tới gia viên thung lũng sau đó lần đầu tiên thăng cấp, không thể không nói trong lòng vẫn là có chút nhỏ khẩn trương. Gửi đi chỉ lệnh, thăng cấp gia viên. Chỉ lệnh hạ đạt sau đó, Giang Thần gia viên xảy ra long trời lở đất cải biến. Lúc này hết thảy tất cả đều đã đình chỉ, chu vi cũng ở kiến tạo bên trong. Chứng kiến đây hết thảy sau đó, Giang Thần gương mặt trở nên có chút quái dị, nguyên lai đây hết thảy chính là thiếu một số người công phu phí, khác toàn bộ đều không có thay đổi. Theo Giang Thần chính mình hạ đạt chỉ lệnh trong nháy mắt, sẽ có một cái mới gia viên. Thế nhưng hiện thực cùng tưởng tượng là như vậy không giống mới, bây giờ gia viên đã đầu nhập vào kiến thiết bên trong. Kiểm tra gia viên. Giải thích, gia viên đang trong quá trình kiến thiết, đại khái tốn thời gian một ngày, kiến thiết tốt gia viên, diện tích sẽ ở nguyên hữu trên căn bản mở rộng gấp 3, mở rộng phạm vi, dựa theo bây giờ tỷ lệ mở rộng, hiện nay kiến tạo trình độ, một Giang Thần sau khi xem xong trong lòng cũng là có chút chênh lệch. Cùng mình nghĩ đúng là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại toàn bộ gia viên đầu nhập kiến thiết bên trong, trong đó tất cả mọi thứ không thể sử dụng, phải đợi thời gian một ngày. Đây đối với Giang Thần mà nói là một quãng thời gian không ngắn. Nguyên bản vẫn còn ở gia viên bên trong ba cái tiểu gia hỏa, lúc này cũng bị chạy ra. Trong xây dựng gia viên là không cho phép ở cái này ba cái tiểu gia hỏa thần tình có chút cô đơn, rõ ràng cho thấy có chút không vui. Tốt lắm, chỉ là tạm thời kiến thiết tốt lắm sau đó, các ngươi thì có mới gia viên vào ở, đến lúc đó sở hữu địa phương cũng sẽ tăng thêm gấp ba. Giang Thần chứng kiến bọn họ ủy khuất tiểu biểu tình sau đó, nhịn không được bắt đầu thoải mái bọn họ. Cái này ba cái tiểu gia hỏa giống như là có thể nghe hiểu Giang Thần nói giống nhau. NGGNSS. Thầm thì, vây quanh ở Giang Thần bên người không ngừng chuyển động, lúc này gia viên không thể trở về đi, bọn họ lớn nhất bạn chơi liền thành Giang Thần. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa càng là coi Giang Thần là làm thân nhân của mình. Lúc này Giang Thần thậm chí đang nghĩ con nên hay không mang theo cái này ba cái tiểu gia hỏa đi vào tầm bảo. Bất quá trong lòng suy nghĩ một chút, liền đem cái ý nghĩ này bắt bỏ, kế tiếp tầm bảo nhất định là vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó chỉ đem tiểu âm chính mình là được, nhiều như vậy sủng vật đi qua cũng có chút chiếu cố không tới. Còn có thể tại tầm bảo trên đường phát sinh nguy hiểm, đến lúc đó sẽ đem Giang Thần đau lòng hỏng rồi. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần bắt đầu mang theo cái này mấy cái tiểu gia hỏa ra đảo tuần tra. Lần nữa đi tới tường thành chỗ, trưởng cao 30m7m tường thành, giống như là một đạo lệch trời giống nhau, hoàn toàn đoạn tuyệt chu vi tất cả đang nhập điểm. Lúc này Giang Thần sở dĩ tới nơi này một chuyến, hoàn toàn chính là vì dò xét một cái chung quanh hải vực. Dù sao dã nhân chuyện bị thương, làm cho Giang Thần cảm giác thập phần kỳ quặc, cái này trên đảo nhỏ nhất định phải tăng mạnh phòng ngự. Chỉ bất quá bây giờ Giang Thần cũng không có nhiều người như vậy tay. Cái này ba cái tiểu gia hỏa tuy là năng lực xuất chúng, thế nhưng ba người bọn hắn chơi tâm chưa mẫn, mỗi cái cũng không thể chuyên tâm đi làm việc. Đồng thời hòn đảo nhỏ này cự đại hoàn toàn ngoài Giang Thần tưởng tượng, chỉ dựa vào cái này hai cái tiểu gia hỏa là căn bản không khả năng dò xét xong. Về sau có phải hay không muốn phát triển một ít không quân? Cứ như vậy là có thể từ trên bầu trời dò xét tình huống chung quanh, chu vi một ngày có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể ngay đầu tiên cho ta biết. Giang Thần ở một bên tự lẩm bẩm, mà một bên ba cái tiểu gia hỏa hiển nhiên là nghe hiểu Giang Thần lời nói. Nghe nói lại muốn vời thu thành viên mới, cái này ba cái tiểu gia hỏa kích động không ngừng nhảy loạn. Cái này khô khan trên đảo có mấy người cùng bọn họ, cũng là vô cùng tốt sự tình. Sở dĩ nghe nói tuyển nhận thành viên mới, tất cả tiểu gia hỏa cũng bắt đầu táo động. Hận không thể sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm. Giang Thần phất tay một cái, kêu ngừng mấy cái này sao động tiểu gia hỏa, mang theo bọn họ đi ra hải. Giang Thần lần này mục tiêu chính là thăm dò chung quanh hải vực, dị hóa thung lũng bây giờ là không thể đi, dị hóa trong thung lũng tràn đầy nguy hiểm. Mình cũng chẳng qua là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn đối phó, càng chưa nói mang lên cái này mấy cái tiểu gia hỏa, đến lúc đó thật đúng là khó đối phó dị hóa thung lũng dị hóa sinh vật. Giang Thần dẫn dắt cái này ba cái tiểu gia hỏa cưỡi lục phong, sau lại đến rồi mặt đông một chỗ hải đảo. Ở Giang Thần lần trước đi trước dị hóa thung lũng thời điểm, cũng đã chú ý tới nơi đây, hòn đảo nhỏ này mặc dù nói là một tòa đảo, thế nhưng muốn so Giang Thần tiểu đảo lớn hơn rất nhiều, chu vi càng là có rậm rạp rừng cây. Một dạng loại địa phương này khoáng sản rất phong phú nhất, Giang Thần cũng muốn tìm được một cái sở hữu mỏ than đá địa phương. Cho dù là khác quặng mỏ cũng có thể, dù sao về sau kiến thiết gia viên cần dùng đến rất nhiều thứ. Nói đến nơi đây phía sau Giang Thần dẫn theo ba cái tiểu gia hỏa tới lên đến đảo. Mới vừa vào đảo cũng cảm giác được chung quanh không tầm thường, nhìn từ đàng xa vẫn không thể nhìn ra trên đảo những cây cối này có bao nhiêu cự đại. 1m5. 7 đến lên đảo sau đó mới phát hiện, trên đảo các nơi đều là đại thụ che trời, càng là có vô số dã thú hình hành. Mới vừa vào đảo Giang Thần đã bị một đám viên hầu phát hiện, hướng về phía Giang Thần díu ra díu rít réo lên không ngừng. Mà Giang Thần cũng không để ý đến những thứ này viên hầu, dù sao Giang Thần là kẻ tới sau, không cần phải cùng những thứ này viên hầu tranh chấp. Càng không thể nào nói động thủ giết bọn họ, chỉ cần không đúng chính mình phát động công kích, Giang Thần là tuyệt đối sẽ không giết loại này có linh tính sinh vật. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần nhắc nhở chung quanh ba cái tiểu gia hỏa cẩn thận, sau đó mang theo ba người bọn hắn tiến nhập rừng cây. Căn cứ Giang Thần vừa rồi vòng xoay đi vòng quan sát đến xem, xuyên qua trước mắt này đạo rừng cây, hòn đảo phía sau có một khối rất lớn đất trống, nơi đó sẽ phải có một ít hiếm quý ngoạn ý, đây cũng là Giang Thần chuyến này mục đích cuối cùng. Chương 342, thành đàn dã thu chặt đường, mạn đà la độc xà vương. Chương 342, thành đàn dã thu chặt đường, mạn đà la độc xà vương. Tiến nhập rừng rậm phía sau Giang Thần vô cùng khẩn trương, nhãn thần không ngừng hướng chu vi nhìn quét. Mà nguyên bản phi thường lịch ngậm ba cái tiểu gia hỏa, giờ khắc này cũng yên tĩnh lại, hai người cũng biết nơi đây cũng không phải là thiện lương chi địa. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa muốn so Giang Thần còn có kinh nghiệm, thành tựu đặc biệt, trên người bọn họ có một cỗ trời sinh độ nhạy cảm, có thể trước giờ dự đoán được nguy hiểm hàng lâm. Điểm này là Giang Thần không cách nào so sánh. Dù sao động vật cảm giác lực còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, điểm này Giang Thần cũng vô pháp nghi vấn. Ở bên trong vùng rừng rậm này, một tiếng lại một tiếng manh thu giống lên một tiếng truyền đến, đương nhiên cái này còn không là đáng sợ nhất. Những thứ này khổng lồ dã thú đối với Giang Thần bọn người tới nói không có chút nào uy hiếp. đối với Giang Thần uy hiếp lớn nhất vẫn là chung quanh độc trùng. Những thứ này độc trùng nhất định chính là vô không bất nhập, chỉ cần hơi chút một cái không chú ý, sẽ chui vào trong y phục. Bị bọn họ cắn một cái, nhột khó nhịn, sau đó kèm theo đau đớn kịch liệt, nếu như không phải Giang Thần trên người mang theo trong người bao con độc, Giang Thần cũng không dám tùy tiện đi tới cái chỗ này. Dù sao chu vi nhiều như vậy độc trùng, làm cho Giang Thần sinh ra lòng kiêng kỵ. Những cái này mới là Giang Thần điều kiện tốt nhất sợ hãi. Trong tay cầm tam xoa kích, không ngừng hướng một bên 20 kinh cấp quét tới. Nơi này có khả năng nhất ẩn giấu độc xà độc trùng. Loại phương pháp này tuy là không thể giết chết, thế nhưng chính là đánh rắn độc cỏ, có thể đưa đến xua đổi tác dụng. Đám này độc xà độc trùng không đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ không đối với Giang Thần phát động công kích, dù sao bọn họ cũng biết cánh mạng không dễ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy chịu chết. Mấy người đi một đoạn thời gian thật lâu, ở Giang Thần ngay phía trước, một chỉ lợn rừng chặn Giang Thần lối đi. Hắn cũng sẽ không giống những thứ kia độc trùng độc xà giống nhau, thêm chút xua đuổi sẽ chết rồi. Hiện tại đặt ở Giang Thần trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là vòng qua lợn rừng đi một ít tiến lặng đường nhỏ, loại này trên đường độc xà độc trùng nhiều hết mức, khiến người ta căn bản khó lòng phòng bị, còn nữa chính là từ trước mắt giết đi qua, hiện nay cũng chỉ có một đầu lợn rừng, đối với Giang Thần mà nói căn bản không có quá lớn sức uy hiếp. Chỉ bất quá Giang Thần biết, lợn rừng loại vật này là quần cư sinh vật, tuyệt đối không có khả năng đơn độc xuất hiện một chỉ. Chuyện đáng sợ nhất, trước mắt cái này chỉ thân cao vượt lên trước hai thước lợn rừng, lại còn là một chỉ vừa mới trưởng thành. Cái này dạng mà nói còn có càng thêm cường đại lợn rừng tồn tại, như vậy lợn rừng chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Rất có thể đẹp ngay lúc đó điếu tình bạch ngạch mãnh hổ, nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần ánh mắt từng bước biến đến băng lãnh. Đi đường vòng là tuyệt đối không khả năng, ở Giang Thần trong nhận biết căn bản cũng không có đi đường vòng cái này vừa nói. Nếu không thể buông tha, vậy cũng chỉ có nhất quyết cao thấp, xem nhìn cho rõ ràng là ai càng tốt hơn. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần chậm rãi tiếp cận lợn rừng. Lợn rừng cũng ở Giang Thần đoàn người mới vừa xuất hiện thời khắc liền phát hiện bọn họ. Chỉ bất quá nàng phi thường kiên kỵ Giang Thần trong tay tam xoa kích. Mạo hiểm màu cam kia sáng tam xoa kích, nhưng là phi thường cường đại, sử thi cấp bậc vũ khí cũng không phải là đùa giỡn. Tam xoa kích tổn thương lực vô cùng cường đại, làm cho trước mắt lợn rừng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là không ngừng hướng về phía Giang Thần phát sinh tiếng gầm nhỏ, cái này dạng là ở cảnh cáo Giang Thần không muốn về phía trước, mà Giang Thần căn bản cũng sẽ không bị thanh âm của hắn làm cho mê hoặc. Đồng dạng ở Giang Thần nơi cổ họng phát ra gầm lên giận dữ. Lúc này nếu như có thể đem lợn rừng dọa lui là biện pháp tốt nhất, nếu như không thể dưới nói lui, lựa chọn nữa cùng hắn cứng đối cứng. Trước mắt lợn rừng hiển nhiên là không ăn Giang Thần một bộ này, vô luận Giang Thần làm sao phát sinh gầm nhẹ, lợn rừng vẫn luôn là thờ ơ. Lúc này một bên Tiểu Bạch cũng gia nhập trong lúc giằng co. Từng tiếng gầm nhỏ từ trong cổ của hắn phát sinh. Phía trước tiếng tăm lừng lấy Bạch Sắc Lang Vương lúc này mặc dù quy hàng Giang Thần, thế nhưng uy danh của hắn như trước vẫn còn ở, làm cho lúc này Lang Vương không giận mà uy, từng tiếng kinh khủng tiếng gầm nhỏ từ trong cổ của hắn phát sinh. Rất hiển nhiên, Tiểu Bạch uy hiếp so với Giang Thần còn muốn dùng được. Chỉ thấy xa xa lợn rừng khi nhìn đến Tiểu Bạch sau đó, cũng là phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt hốt hoảng chạy trốn. Cụ thể có bao nhiêu hốt hoảng cái kia, cái này chỉ lợn rừng trốn chạy trong quá trình 3 lần đụng vào đại thụ, càng là có chút hoảng hốt chạy bừa, nhiều lần đều cuốn tới kinh cực trong đống. Giang Thần đám người không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chính mình lại đem chính mình làm được vết thương chồng chất. Ngoài miệng hai quả răng nanh cũng chặt đứt một viên, chân cũng bị nhọn kinh cấp thứ tổn thương. Giang Thần thấy như vậy một màn có chút mục trường gồng đốc, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch uy lực đã vậy còn quá cường đại. Chỉ là vài tiếng giống giận là có thể dọa lui một chỉ lợn rừng. Phải biết rằng vừa rồi Giang Thần cùng lợn rừng rằng có thời gian thật dài cũng không có tạo thành như vậy uy áp. Sơ sơ Tiểu Bạch đầu, nguyên bản vẫn còn ở một thân hung khí Tiểu Bạch, lúc này biến đến không gì sánh được ôn thuận. Ngẩng đầu ở Giang Thần trên tay không ngừng ma sát, giống như là phi thường hưởng thụ Giang Thần xoa. Cáo biệt Lang Vương sau đó, Giang Thần dẫn theo ba cái tiểu gia hỏa tiếp tục hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong mà đi. Đến nơi đây phía sau Giang Thần có thể nói là thận trọng, vô cùng cẩn thận. Bởi vì đến nơi đây sau đó, Giang Thần phát hiện lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm con rắn độc. Cái này muốn so bọn họ cùng nhau đi tới phát hiện còn nhiều hơn. Nói như vậy, phát sinh loại tình huống này rất có thể là sốc độc xạ ổ, bây giờ Giang Thần càng là vô cùng cẩn trương, trong tay lấy ra liệt diễm thủy tinh. Bất quá trong lòng hơi chút một trận suy tư, nếu như lúc này đều dùng liệt diễm thủy tinh nói, rất có thể đem cả phiến rừng dập đốt. Đây cũng không phải là chính mình 190 mục đích. Nói đến nơi đây phía sau Giang Thần thu hồi liệt diễm thủy tinh, mất đi cái này đại sát khí phía sau Giang Thần cũng là vô cùng khẩn trương. Chu vi không ngừng xông tới độc xà ăn kê giả Giang Thần đám người, đến nơi này về sau, độc xà đều đã bắt đầu không sợ người. Vô luận là Giang Thần làm sao xua đuổi những độc xà này đều là không nguyện ly khai. Vì vậy Giang Thần cũng là dọa mấy lần sát thủ, giết chết mười mấy con độc xà. Hóa hoa lục lục hoa văn, làm cho Giang Thần biến đến càng căng thẳng hơn đứng lên. Độc xà trên người hoa văn càng mật, đại biểu cho độc tính càng mạnh, điểm này Giang Thần vẫn là biết. Trước mắt giết chết cái này mấy con độc xà, thực lực còn không phải là rất cường đại, liền cùng bình thường trong rừng rậm nhìn thấy độc xà giống nhau. Thế nhưng theo Giang Thần đám người đi phía trước, lại phát hiện trước mặt nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Độc xà chủ động công kích số lần cũng là càng thêm dày đặc đứng lên. Lúc này Giang Thần bén nhạy trong giác quan, trong lúc bất chợt nghe được vài tiếng thanh âm tê tê. Đạo thanh âm này vô cùng dài, lấy Giang Thần phán đoán cách mình khẳng định rất xa. Có thể từ khoảng cách xa như vậy chuyển tới, Giang Thần có thể vô cùng rõ ràng nhận thức đến, sau đó phải đối mặt là một cái đại gia hỏa, rất có thể là một cái cường đại xà vương. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng quan sát đến tình huống chung quanh, đồng thời tránh cho đi qua thủ mục. Chương 343, độc xà vương Mạn Đà La, trong rừng rậm độc linh xà cốc. Chương 343, độc xà vương Mạn Đà La, trong rừng rậm độc linh xà cốc. Những thứ này cây cối rậm rạp trung thông thường cất giấu rất nhiều độc xà. Đồng thời trải qua bọn họ cần nguy hiểm hệ số cũng là cao vô cùng. Sở dĩ Giang Thần trực tiếp tránh khỏi tiếp xúc những thứ này cây cối rậm rạp, cho dù là tốn nhiều chút thời gian, cũng muốn từ một bên vòng qua. Đồng thời Giang Thần ánh mắt không ngừng quét về phía bên cạnh ba cái tiểu gia hỏa. Lấy mình bây giờ thân thủ cùng thực lực đến xem, bị thương tỷ lệ nhỏ vô cùng. Thế nhưng cái này mấy cái tiểu gia hỏa nhưng là khác rồi. Một khi bị độc xà cắn trúng, rất có thể biết bỏ mạng. Đối mặt loại kịch độc này vật thời điểm, Giang Thần muốn so bình thường càng thêm cẩn thận. Dù sao những sinh vật này chí mạng trình độ hoàn toàn muốn so những thứ kia mãnh hổ hung thú còn muốn chí mạng. Bọn họ có thể giết người trong vô hình, đây là những thứ kia mãnh hổ hung thú không làm được. Bây giờ Giang Thần thận trọng, mỗi lần đi tới đều sẽ vô cùng cẩn thận. Có thể mặc dù là cái này dạng, Giang Thần vẫn là tao ngộ rồi không ít tập kích. Có đến vài lần đều suýt nữa bị rắn độc cắn phải. Giang Thần trong mắt tiếng lách cách, vào giờ khắc này cũng biến thành không gì sánh được rõ ràng. Có thể vô cùng rõ ràng nghe được, lập tức có thể cùng xà vương gặp nhau. Thận trọng tiến về phía trước, lúc này Giang Thần toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Loại này thận trọng hình thức, làm cho Giang Thần vô cùng lo lắng chịu sợ. Bên người ba cái tiểu gia hỏa vào giờ khắc này cũng là khuôn mặt khẩn trương, thời khắc phòng ngự chúng quanh đây tập kích tới độc xà. Nếu như không cho ta một ít chân quý bảo tàng đều có chút có lỗi với ta. Giang Thần ở một bên tự lẩm bẩm, bắt đầu nghĩ rừng rậm phía sau trên đất trống sẽ có cái gì. Đúng lúc này Giang Thần bên tai tứ sắc tiếng càng thêm vang dội, thật giống như ở Giang Thần trước người. Lúc này Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, trong lúc bất chợt kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Có thể hay không thực sự giống ta nghĩ như vậy, xà vương thực sự ở bên cạnh ta. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng, nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy chính mình nhưng là thực sự đủ mạng lớn, lại có thể ở xà vương theo dõi dưới còn sống sót. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần bắt đầu vẫn ngắm nhìn xung quanh, rốt cuộc làm cho Giang Thần nhìn tấu không cùng một dạng địa phương. Ở Giang Thần đầu đỉnh, một điều có chừng một tấc dài độc xà thời khắc theo Giang Thần. Vô luận Giang Thần đi tới chỗ nào, nó đều là thật chặt theo, nhưng là lại không phải phát ra cái gì một lần công kích. Gắt gao xà tiếng càng là kích thích Giang Thần thần kinh. Đây chính là xà vương. Không thể nào đâu, làm sao mới, chỉ có, ngắn như vậy Giang Thần ở trong lòng âm thầm cô, hắn có nghe nói qua rắn thân giải quyết định nó số tuổi. Nhỏ như vậy xà Giang Thần vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nhất là cái này còn có xà vương danh xưng là xà. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần âm thầm xuất ra tấn vũ. Giang Thần cùng xà vương giữa khoảng cách quá mức xa xôi, muốn đối với hắn sản sinh thương tổn, cũng chỉ có cung tên trong tay. Ngoài mặt bất động thanh sắc Giang Thần tiếp tục tiến lên, thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn liếc mắt xà vương. Trong quá trình này, Giang Thần cũng rốt cuộc mò tới một tia quy luật, xà vương công kích tính khả năng cũng không lớn, mà hắn nhưng có thể mệnh lệnh tất cả xà. Không ngừng tiếng lách cách, chính là tại cấp trung quanh tóc rắn tín hiệu, để cho bọn họ đến đây công kích Giang Thần. Lúc này Giang Thần bên người độc xà có thể nói là càng ngày càng nhiều, đã có trên trăm đầu độc xà ở Giang Thần chu vi không ngừng bồi hồi. Lúc này thì bọn hắn liền tại chờ đợi một cái tấn công thời cơ tốt nhất, trên trăm đầu độc xà a, đối với Giang Thần mà nói cũng là một cái không biết khiêu chiến. Lúc này Giang Thần ngay phía trước, một đoàn kinh cực chặn Giang Thần lối đi. Liền tại Giang Thần muốn bắt đầu tam xoa kích, bổ ra kinh cực trong nháy mắt, Giang Thần nhanh chóng lấy cung tên ra tấn vũ. Dựng cung lên bắn tên, bộ này chương trình Giang Thần đã làm không biết bao nhiêu lần, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Cung tên trong tay tấn vũ trực tiếp nhắm ngay chạc cây ở trên xà vương. Chỉ nghe hưu một tiếng, cung tiễn trực tiếp trúng đích xà vương thân thể. Nhưng mà trong tưởng tượng xuyên thấu cũng không có xuất hiện, chỉ thấy cung tiễn cùng thời vương thân thể tới một cái chặt chẽ va chạm. Ở xà vương trên thân thể dĩ nhiên xuất hiện một trận hỏa quang, mà xà vương thân thể cũng tại lần này va chạm phía dưới hung hăng đánh bay. Có lầm hay không, như thế cứng rắn lần giáp. Giang Thần trong lòng là vừa tức vừa hận, nguyên bản một đòn tất sát, vào giờ khắc này xảy ra chuyện không may. Đây hoàn toàn chính là đem Giang Thần đám người bước vào trong nguy hiểm. Chỉ nghe rớt xuống xà vương, vào giờ khắc này không ngừng phát sinh tiếng lách cách, mà trung quanh độc xà cũng vào giờ khắc này làm ra đáp lại. Vô số tiếng lách cách từ bốn phương tám hướng truyền đến, Giang Thần chỉ cảm thấy chu vi hiện đầy độc xà. Những độc xà này trong nháy mắt này phát động công kích, vô số độc xà vọt lên hướng Giang Thần vọt tới. Mượn thân thể bắn bay hiệu quả, thẳng đến Giang Thần trên thân thể cả tới. Đây nếu là bị rắn độc cắn trúng, Giang Thần ít nhất cũng sẽ mất đi sức chống cự. Đến lúc đó nhất định sẽ rơi vào bị động bên trong, chu vi nhiều như vậy độc xà, cho dù là một cái cắn một cái phun rượu đi ra nọc độc cũng có thể đem mình chết đuối. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần nhanh chóng ở trong miệng ngậm một mảnh bao con động, đồng thời đem mặt khác ba viên bao con động vân cho bên người ba cái tiểu gia hỏa. Làm như thế nguyên nhân là để phòng bất cứ tình huống nào, một phần bạn bị rắn độc cắn trúng, đến lúc đó cũng có thể tới kịp trị liệu. Làm tốt đây hết thể Giang Thần bắt đầu tiến hành phòng ngự, chỉ thấy Giang Thần trong tay tam xoa kích hung hăng bắn trúng một chỉ độc xà. Một kích này trực tiếp đem độc xà chém thành hai nửa. Thế nhưng ngay sau đó, ở Giang Thần bên trái cùng lui về sau cấp tốc xông tới hơn 10 con rắn độc. Giang Thần đem những độc xà này quét bay, mà lúc này đây, chung quanh độc xà cũng là càng thêm dày đặc. Vô số độc xà ngọa ngậy thanh âm truyền đến, làm cho Giang Thần biến đến càng thêm cẩn thận. Đồng thời còn đang không ngừng chiếu cố một bên ba cái tiểu gia hỏa. Cái này ba cái tiểu gia hỏa cũng không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn thoáng qua ba người bọn hắn, thời điểm Giang Thần mới chỉ có biết lo lắng của mình là biết bao dư thừa. Tiểu Âm lúc này trực tiếp nắm một con rắn độc, há mồm liền đem điều này độc xà cắn thành hai nửa. Tiểu Âm nhưng là thiên sinh đối với độc xà có một loại sức miễn dịch, căn bản không sợ nơi này độc xà. Mà tiểu cô cũng giống như vậy, nhanh nhẹn thân pháp làm cho đám này độc xà không thể tới gần người, đồng thời tránh cho cùng bọn họ tiến hành chính diện tiếp xúc. Cứ như vậy rất tốt quay mũi nguy hiểm, cho mình tranh thủ rất nhiều thời giờ. mà Tiểu Bạch cũng có chút đơn giản thô bạo, mỗi lần xuất thủ cũng có thể làm rơi một mảng lớn độc xà. Tiểu Bạch lực công kích vào giờ khắc này cũng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, không gì sánh được nhanh nhẹn thân pháp thêm lên kinh khủng lực công kích, đối với trung quanh độc xà tạo thành lớn vô cùng thương tổn chu. Không cỡ nào một lát sau, trung quanh độc xà cũng đã bị Giang Thần giải quyết rồi 1/3. Mà còn sót lại những thứ này, lúc này cũng không dám đối với Giang Thần đám người phát động công kích. Quan trọng nhất là, nguyên bản trung quanh tiếng lách cách cái này lúc sau đã thay đổi. Có thể hết sức rõ ràng nghe ra, đây là đang nhắc nhở trung quanh độc xà, không nên cùng Giang Thần chính diện tiếp xúc. Chương 344, một chi cung tiến phá xà trận, điều này xà vương không thể giết. Chương 344, một chi cung tiến phá xà trận, điều này xà vương không thể giết. Giờ khắc này Giang Thần trong lòng lại có chút hoảng hốt, không nghĩ tới cái này xà vương trí tuệ đã vậy còn quá cao. Chắc không được chỉ có dài hơn một tấc lại có thể trở thành sao nhiều rắn đầu lĩnh. Nguyên lai là có cao như thế trí tuệ. Giang Thần nhìn lấy dừng lại công kích độc xà, lúc này cũng không có chút nào do dự, bắt đầu dẫn theo ba cái tiểu gia hỏa không ngừng bỏ tới trước. Trong tay tam xoa kích mỗi lần đi ngang qua bụi cỏ thời điểm, đều muốn trước giờ tìm hiểu một phen, để tránh khỏi chịu đến độc xà đánh lén. Mà lúc này Giang Thần cũng không có phía trước thận trọng, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh chóng chạy ra nơi đây. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái chỗ này, lần sau lại lúc tới tuyệt đối không thể đi qua nơi này. Nhiều như vậy độc xà đối với Giang Thần mà nói cũng là một cái ảnh hưởng phi thường lớn, vừa đi một hồi cũng sẽ trải qua thời gian không ngắn. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần nhanh chóng phi nước đại. Mà lúc này Giang Thần cũng ở trong lòng âm thầm để lại một cái tâm nhãn, không ngừng dò xét hoàn cảnh xung quanh. Chủ yếu là vì cha tìm xà vương vị trí, chỉ cần có thể giết chết xà vương, nơi này một loại độc xà toàn bộ đều biết hô nhau mà lên. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. 500 nếu xà vương ra tay với chính mình, cái kia cũng không có không hoàn thủ lý do. Giang Thần trong quá trình này không ngừng nhìn xung quanh, rốt cuộc làm cho Giang Thần lần nữa thấy được xà vương phương hướng. Chỉ thấy bây giờ xà vương ở Giang Thần ngay phía trên không ngừng trượt. Ở xà vương sau lưng, hai con nhỏ vô cùng cánh xuất hiện. Nhỏ như vậy cánh căn bản không đã đủ chống đỡ xà vương phi hành, tối đa cũng là mang theo xà vương trượt một khoảng cách. Đoạn khoảng cách này vẫn không thể quá xa. Có thể mặc dù là như thế, đây đối với xà vương mà nói cũng là một cái phi thường cường đại thủ đoạn. Giang Thần nhìn đến đây sau đó không khỏi tăng nhanh tốc độ, đồng thời nhìn thoáng qua phía sau đơn giản ba cái tiểu gia hỏa, cũng không thể đem bọn họ đơn độc bỏ ở nơi này. Vô luận là đi mau hơn, cũng muốn mang lên ba người bọn hắn. Giang Thần nhanh chóng phi nước đại, trong nháy mắt liền đem phía trước phần lớn độc xà rơi ở sau lưng. Hiện tại Giang Thần bên người ngoại trừ mới gia nhập độc xà ở ngoài, không còn có còn lại gián độc. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần khỏe miệng nở một nụ cười. Đây chính là hắn toàn bộ kế hoạch, trước kéo ra cùng đại bộ phận độc xà khoảng cách, sau đó lại tìm cơ hội giết chết xà vương. Chỉ thấy Giang Thần lúc này lần nữa lấy ra tấn vũ, chạy trốn trong quá trình dương cung lắp tên, động tác này Giang Thần làm vô số lần, lúc này cũng là vô cùng quen thuộc. Mặc dù là chạy nhanh, cũng không có chút nào vi hòa cảm. Nhắm ngay một thời cơ, Giang Thần nhanh chóng bắn ra một mũi tên. Một mũi tên này ở giữa xà vương cánh, liền mang đem xà vương cùng nhau ghim vào trên thân cây. Lúc này Giang Thần rốt cuộc đánh cuộc đúng, ta liền tại phía trước hắn liền đoán được xà vương nhất định là đao thương bất nhập, lân giáp vô cùng cứng rắn. Thế nhưng xà vương sau lưng đôi cánh này cũng là nhược điểm chí mạng, cũng không thể trên cánh cũng mang theo lân giáp, đây quả thực là không thể. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần mới quyết định buông tay đánh một trận, không nghĩ tới cuối cùng thực sự khiến được rồi. Các ngươi ba cái đi trước, từ phía trước chờ ta. Giang Thần chỉ là phân phó một tiếng, sau đó cấp tốc hướng một bên đại thụ che trời leo đi. Cây này có thể nói là vô cùng cao, có chừng sắp xỉ 20m. Nhưng đối với Giang Thần mà nói cũng không có cái loại này cao không thể chạm cảm giác, tam hạ ngũ trừ nhị đi tới ngọn cây. Lúc này Giang Thần mới phát hiện mặt khác một cái chuyện lúng túng. Đó chính là mặc dù là nhìn chăm chú vào xà vương cũng không tiện hạ thủ. Xà vương vị trí trị số đã phi thường yếu đuối, Giang Thần nếu như đạp lên rất có thể đem cành cây đập gãy. Đến lúc đó định trụ xà vương sẽ thoát khốn. Giang Thần lần nữa nhìn về phía xà vương vị trí. Lúc này xà vương cánh bị cung tiễn tử mà định trụ, thân thể còn vào giờ khắc này không ngừng dãy rủa, muốn bỏ qua điều này cánh, bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng mà hắn đây hết thể dãy rủa cũng là đồ lao vô công, cung tiễn đinh trụ vị trí thật sự là quá chuẩn, trực tiếp định ở cánh chính trung ương, làm cho hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Lúc này Giang Thần đang suy tư lấy như thế nào bắt lại cái này chỉ xà vương. Từ xà vương đen nhánh lĩnh giáp bên trên liền không thể nhìn ra, độc tố của nó tuyệt đối là vô cùng cường đại. Nếu như bị xà vương cắn một cái, mặc dù là không thể lập tức bị mất mạng, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Quan trọng nhất là Giang Thần không dám khẳng định chính mình bao con động có thể hiểu xà vương độc. Đây cũng là Giang Thần sợ nhất địa phương. Chỉ bất quá lúc này, tên đã trên dây không phát không được, Giang Thần cũng chỉ có thể kiên trì đi vào chóp xà vương. Khi hạ, nhìn lấy từng bước tới gần Giang Thần, lúc này xà vương cũng phát ra một trận lại một trận tiếng lách cách. Hiển nhiên là đang cảnh cáo Giang Thần không muốn tiếp cận, không phải vậy hắn sẽ đối với Giang Thần không khách khí. Lúc này Giang Thần lại như thế nào lại để ý tới hắn đâu, hiện tại không bắt được xà vương, đến nơi đây sau đó, Giang Thần từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái thùng gỗ. Tương ứng còn có một cái thập phần nguyên bộ nắp gỗ. Cái này nắp gỗ có thể đem thùng gỗ vững vàng phong bế. Thận trọng đem một bên cành cây chặt đứt, Giang Thần động tác này làm phi thường chậm. Cành cây chặt đứt sau đó, Giang Thần càng là bắt đầu không ngừng cắt đứt dư thừa cành cây. Đây có thể nói là bảo đảm nhất biện pháp, tuyệt đối không có biện pháp làm cho xà vương cắn phải Giang Thần. Trong quá trình này Giang Thần là cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm, lúc này Giang Thần lòng bàn tay đều đã toát mồ hôi. Rất sợ xà vương tránh thoát ràng buộc, cho Giang Thần đi lên một ngụm. Lúc này Giang Thần trong tay cành cây đã không đủ 20cm, khoảng khoảng cách xà vương cũng chỉ có một cái bàn tay khoảng cách. Ngắn như vậy khoảng cách, xà vương nếu như đột nhiên phát động tập kích, Giang Thần liền cơ hội phản ứng cũng không thể có. Thận trọng đem xà vương phóng tới trong thùng gỗ, Giang Thần trong quá trình này hết sức chăm chú. Thế cho nên phát hiện một con rắn độc đang không ngừng tiếp cận Giang Thần, cũng không có đi vào để ý tới. Thằng đến đem xà vương phóng tới trong thùng gỗ rắn lại nắp gỗ, Giang Thần mới chỉ có từng một ngụm linh khí, xoay người đánh bay bỏ lên độc xà, Giang Thần mang theo thùng gỗ nhanh chóng trở về mặt đất. Lúc này mặt đất đã bị độc xà vây quanh, mà Giang Thần trong thùng gỗ càng là truyền đến một trận lại một trận rẽ rủa động tĩnh. Nay cổ động tĩnh thực sự quá lớn, làm cho mang theo thùng gỗ Giang Thần đều có chút cật lực. Cái này đã đủ tưởng tượng xà vương chỗ kinh khủng, không chỉ có lân giáp vô cùng cứng rắn, liền lực lượng cũng là như vậy cự đại. Mà lúc này Giang Thần đang ở trong lòng suy tính, xử trí như thế nào điều này xà vương. Nhìn thoáng qua đem chính mình gắt gao vây quanh, nhưng là lại không dám phát động tấn công độc xà đàn. Giang Thần vào giờ khắc này rốt cuộc minh bạch, trong thùng gỗ xà vương là tuyệt đối không thể giết. Không phải vậy sẽ khiến sở hữu độc xà phẫn nộ. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần chỉ có thể là mang theo mục đồng, thận trọng hướng ngoài rừng rậm đi tới. Sau lưng độc xà theo sát Giang Thần. Chương 345, xà vương hiệu lệnh của xà, ngoài rừng rậm đất trống. Chương 345, xà vương hiệu lệnh của xà, ngoài rừng rậm đất trống. Không khí bây giờ có thể nói là vô cùng khẩn trương, liền Giang Thần bên người ba cái tiểu gia hỏa cũng nhìn thấu không tầm thường. Lúc này cũng đình chỉ mọi phiền não, Giang Thần một tay nhấc lấy thùng gỗ mang theo xà vương, một tay cầm trong tay tam xoa kích, hướng ngoài rừng rậm đi tới. Bây giờ Giang Thần không dám chút nào dừng lại, lấy Giang Thần quan sát tới xem chung quanh của mình hiện tại có ít nhất mấy trăm con rắn độc. Những độc xà này đối với mình sinh ra không có gì sánh kịp uy hiếp. Nếu như tiếp tục đình chỉ ở chỗ này, sớm muộn biết chết ở chỗ này. Trong rừng rậm đi một đoạn thời gian rất dài, chu vi tất cả dã thú vào giờ khắc này cũng toàn bộ nằm sấp đứng lên, không dám ra tay với Giang Thần. Hoàn toàn là bởi vì chung quanh kẹt xe thật sự là nhiều lắm, bầy dã thú này cũng là có linh tính, biết mình thực lực mạnh bao nhiêu. Khẳng định không phải chu vi bầy dã thú này đối thủ, sở dĩ vào giờ khắc này toàn bộ đều ngủ đông lên. Đi tốt một đoạn thời gian, Giang Thần rốt cuộc có thể xuyên thấu qua rừng rậm nhìn thấy bên ngoài thái dương. Liền Giang Thần cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại trong rừng rậm lãng phí thời gian lâu như vậy, lúc đến nơi này đã đến dưới buổi trưa. Có nữa một đoạn thời gian, thái dương đều sẽ xuống núi. Lúc này Giang Thần hành tẩu ở trên không địa ngoại, nơi đây hiển nhiên là xem không đến bất luận cái gì rắn độc. Những độc xà này vô cùng e ngại ánh nắng, thích ở hôn ám âm lãnh địa phương sinh tồn. Liệt nhật cao chiếu dưới tình huống, để cho bọn họ vô cùng lo lắng hãi hùng. Chỉ có thể là ở rừng rậm chu vi không ngừng mà xông Giang Thần hộp lưỡi rắn. Nguyên lai thật sự chính là như thế sợ thái dương, còn phải đa tạ một cái thái dương, không phải vậy đám này độc xà vẫn theo cũng là một cái đại phiền toái. Giang Thần lúc này tự lẩm bẩm nói rằng, bởi vì trong rừng rậm đợi thời gian rất dài, mới vừa ra tới lại có chút không có thói quen. Tay che ở khuôn mặt bên cạnh, ngước nhìn bầu trời bên trong thái dương, Giang Thần đây là một trận cảm khái. Bên người ba cái tiểu gia hỏa tiếp ta đến thái dương sau đó cũng là vô cùng vui vẻ. Mới vừa đè nén chẳng cảnh, làm cho ba người bọn hắn vô cùng giàu dĩ không vui. Tiểu Âm lúc này chỉ vào trước mặt đất chống đối với Giang Thần một trận làm nũng. Không thể không nói, Tiểu Âm kêu phi thường tốt nghe, làm cho gắt gao đặt ở Giang Thần trong lòng một tảng đá lớn cũng vào giờ khắc này tiêu thất. Chỉ thấy ở rừng rậm phía trước một dòng suối nhỏ hàng ngang nơi này, suối nhỏ hiển nhiên là một đạo nước chảy, lúc này đang không ngừng chảy xuôi. Giang Thần trong lòng cũng là có chút buồn bực, vì sao ở loại địa phương này sẽ có nước chảy, phải biết rằng những thứ này, nhưng là không nên xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Theo nước sông nhìn sang, phía sau là một mảng lớn dãy núi, xa xa càng là ngọn núi liên tiếp. Chu vi quái thạch san sát, cũng chính bởi vì có những thứ này quái thạch tồn tại, làm cho chu vi không có sinh trưởng quá mức tươi tốt thực vật. Có thể mặc dù là như thế, chu vi vẫn là có một ít cỏ dại mọc thành bụi. Giang Thần nhóm mấy người này nhanh chóng đi tới bên dòng suối nhỏ. Nhìn thoáng qua, suối nhỏ bên trong chất lượng nước là vô cùng trong suốt. Loại nước này chất nhìn một cái liền không có bất cứ vấn đề gì, là cái loại này có thể trực tiếp ăn. Thế nhưng Giang Thần vì bảo thủ để cũng không có sử dụng suối nhỏ bên trong hồ nước. Cái này đối với Giang Thần mà nói vẫn còn có chút quá không đem ổn. Tay cầm nốt xà vương một thùng nước, Giang Thần lúc này nhanh chóng hướng trên núi đi tới. Như là đã đi tới nơi này, cái kia liền không có tất yếu không lên đến đỉnh núi nhìn một cái. Nơi đó nhưng là Giang Thần vẫn hướng tới địa phương, vì đi tới nơi này, nhưng là mất sức của chín châu hai hổ. Trên đường đi, Giang Thần nhìn lấy cảnh sắc chung quanh không ngừng biến hóa, lúc này sơn gian càng là không hề sinh cơ. Ngoại trừ một ít cỏ dại ở ngoài, chu vi không có bất kỳ sinh vật xuất hiện. Đây cũng là làm cho Giang Thần có chút kinh ngạc. Xuất hiện tình huống như vậy nói, có hai cái nguyên nhân. Một loại là bởi vì dãy núi gian không có chút nào giá trị lợi dụng, sẽ không có bất kỳ động vật nào tới nơi này nghỉ lại. Bởi vì cách đó không xa chính là khu rừng rậm rạp, muốn so nơi này dãy núi tốt hơn rất nhiều. Cái ý nghĩ này ở Giang Thần trong lòng chợt lóe lên, rất hiển nhiên căn bản không thể, nơi đây cùng rừng rậm so với, mặc dù so sánh lại so với căn cối, nhưng là xem như là cỏ dại rậm rạp, chu vi càng là có rất nhiều trái cây rừng cây, chắc là một ít động vật ăn cỏ thiên đường mới đúng. Nhưng lúc này chu vi lại không có bất kỳ một chỉ động vật xuất hiện. Như vậy nói cách khác chỉ có một khả năng khác, nơi đây thuộc về một cái cường đại hung thú địa phương. Lúc này Giang Thần nhìn về phía một bên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch theo Giang Thần thời gian dài như vậy, liếc mắt liền nhìn ra Giang Thần muốn làm gì. Mũi ở trên trời không ngừng ngửi, lang khíu giác mặc dù không như cậu, thế nhưng cũng là phi thường bén nhạy. Thật nhiều Giang Thần không cách nào ngửi được đồ đạc, Tiểu Bạch một cái là có thể ngửi được. Lúc này Tiểu Bạch dẫn dắt Giang Thần đi tới một chỗ loạn thạch trước, ở chỗ này, ngâm thú tiểu vung ở nơi này. Chỉ là nhìn một cái Giang Thần sẽ biết là tình huống gì, nguyên lai nơi này mặt có một cái phi thường cường đại hung thú. Xem cái này ngâm đi tiểu số lượng, cái này chỉ hung thú còn phi thường khủng bố, hình thể khẳng định thập phần cự đại. Đến nơi đây sau đó, Giang Thần ngược lại có chút không quá một đầu thân dài cự đại hung, bây giờ Giang Thần chính là đang nhìn chu vi sẽ có hay không có quý trọng tài nguyên xuất hiện, tốt nhất là có than đá hoặc là đồng thiết mỏ. Giang Thần mặc dù bây giờ không cách nào khai thác những hầm mỏ này, thế nhưng chỉ cần có điều này tồn tại, Giang Thần liền nhất định có biện pháp khai thác ra. Bởi vì phát hiện loại này khoáng sản sau đó, kế tiếp đánh dấu sẽ xuất hiện các loại tương quan đồ đạc. Giang Thần cầm ra bên trong tam xoa kích, bắt đầu không ngừng quan sát tình huống xung quanh. Biết bên trong có một con hung thú dưới tình huống, Giang Thần như trước tuyển trạch đi trước, cái này là bao lớn dũng khí. Trên con đường này Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí, rốt cuộc ở sau mười mấy phút, dẫn theo bên người ba cái tiểu gia hỏa đi tới đỉnh phong. Đến nơi đây phía sau Giang Thần càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn biết đăng cao biết bại lộ mục tiêu. Mặc dù sẽ bại lộ mục tiêu, thế nhưng cũng có thể tăng thêm Giang Thần phạm vi nhìn, làm cho Giang Thần phát hiện con dã thú này là cái gì. Sở dĩ Giang Thần chỉ có thể là mạo hiểm bại lộ thân ảnh phiêu lưu đi tới chỗ cao nhất. Đến nơi đây sau đó, cảnh sát chung quanh đơn giản là sơ lược toàn bộ hiểu, hết thảy tất cả đều thu hết Giang Thần đáy mắt. Nhìn lấy chu vi liên tiếp dãy núi, một cái chảy xuôi ra suối nhỏ, lúc này Giang Thần cũng biết con suối nhỏ này là từ chỗ nào chảy ra. Liên tại cách đó không xa một chỗ sơn động, cái này cũng có chút hợp tình lý. Dù sao nhiều như vậy dãy núi, rất nhiều sơn thủy từ trong sơn động chảy ra cũng hợp tình hợp lý. Lúc này Giang Thần cũng sẽ không lại quấn quýt chuyện như vậy. Vững vàng nhớ kỹ, chảy ra nước sông huy động, nếu có thể chảy ra nước sông, ở trong đó liền nhất định có động tiên khác. Nhìn xong nước sông sau đó, Giang Thần bắt đầu tìm kiếm chu vi hung thú thân ảnh. Dựa theo Giang Thần suy đoán, tên này hung thú thân ảnh thập phần cự đại, cũng không có thể tìm phạm. Chương 346, vô tình gặp được leo mỏm đá lừa báo, thập phần đối thủ khó dây dưa. Chương 346, vô tình gặp được leo mỏm đá lừa báo, thập phần đối thủ khó dây dưa. Chỉ bất quá Giang Thần tìm nửa ngày, vẫn không có tìm được tên này hung thú thân ảnh. Lúc này Giang Thần nội tâm có chút hoảng sợ, sau cùng ánh mắt nhìn về phía dòng suối nhỏ chảy về động. Nơi đó chắc là cuối cùng một chỗ. Mà đang ở Giang Thần hết sức chăm chú nhìn về phía hang động thời điểm, một bên tiểu bạch thử lúc phát ra một trận gầm rú. Lại từ tiểu bạch ánh mắt nhìn, cách đó không xa một ngọn núi phía sau, một chỉ hình thể vượt lên trước năm thước lừa báo, vững vàng chộp vào trên nham thạch. Nó vị trí thật sự là quá mức ẩn nấp, làm cho đến đây tìm kiếm Giang Thần hoàn toàn bỏ quên cái chỗ này. Kinh khủng như vậy ẩn dấu lực làm cho Giang Thần trong lòng cũng là cả kinh, lại nhìn thấy cái này chỉ lừa báo sau đó, trong ánh mắt càng là vô cùng kinh ngạc. Nếu như là một chỉ thập phần cự đại lão hổ xuất hiện, Giang Thần vẫn không tính là sợ, đó là xuất hiện một chỉ lừa báo, để Giang Thần vô cùng kinh hồn tăng đảm. Vừa nghĩ tới lừa báo tốc độ kinh khủng, lại tăng thêm hắn leo mỏm đá năng lực, lúc này Giang Thần có một ít muốn buông tha cùng nó chống cự ý tưởng. Dù sao ở Giang Thần bên người còn có ba cái tiểu gia hỏa, chính mình chết rồi ngược lại là không sao cả, cái này ba cái tiểu gia hỏa nếu như cùng với chính mình cũng chết, vậy rất đáng tiếc. Leo mỏm đá báo hiển nhiên cũng nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, cùng Giang Thần liếc nhau một cái. Leo mỏm đá báo trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt nhắm thẳng vào xa xa Giang Thần. Sau đó ở Giang Thần trợn mắt hốc mồm dưới tình huống, một cái từ trên bầu trời nhảy xuống. Viên này là có chừng sắp xỉ 10 thước khoảng cách, nếu như một cái người từ khoảng cách xa như vậy rơi xuống, nhất định sẽ té, toàn thân gãy xương. Mà cái này chỉ liệp báo lại không có bất kỳ thương thế xuất hiện, hạ xuống sau đó thẳng đến cách đó không xa Giang Thần mà đến. Giang Thần giờ khắc này dẫn theo sau lưng ba cái tiểu gia hỏa, nhanh chóng từ nhỏ suối chạy đi. Đến nơi đó Giang Thần còn có thể vận dụng mình một chút không thủy thuật, có thể nói là đối với Giang Thần tốt vô cùng một chỗ địa điểm chiến đấu. Lúc này Giang Thần hoàn toàn là ở giành giật từng giây, tốc độ của hắn căn bản không thể nào cùng leo mỏm đá báo đánh đồng. Thế nhưng lúc này phải trước liệp báo một bước chạy tới suối nhỏ, nếu không biết rơi vào bị động bên trong. Bước nhanh chạy tới một bên suối nhỏ, Giang Thần đúng là vẫn còn trước một bước đến đó. Lúc này Giang Thần có thể nói là chiếm hết ưu thế, để tay xuống sách theo đầu gỗ. Lúc này Giang Thần hai tay cầm tam xoa kích, cùng liệp báo gắt gao giằng co. Một chỉ có thể vừa được lớn như vậy liệp báo, đã đủ tưởng tượng thực lực của hắn khủng bố cỡ nào, tuyệt đối phải so với cái kia lão hổ gấu xám rất kinh khủng nhiều. Chắc không được nơi đây không có bất kỳ động vật nào đến đây, liệp báo không phải đi gây sự với bọn họ thế là tốt rồi, làm sao có khả năng còn sẽ có động vật đến đây chịu chết. Liệp báo ở cách Giang Thần xa 30 mét địa phương dừng bước, hướng về phía Giang Thần chính là một trận gầm nhẹ. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía một bên tiểu bạch. Mà Giang Thần cũng là hai tay cầm tam xoa năm, theo lý thuyết khoảng cách xa như vậy, cùng tiễn là thích hợp nhất. Thế nhưng Giang Thần căn bản không có thể xuất ra cùng tiễn tiến công, thật sự là bởi vì hai người khoảng cách hơi quá với tiếp cận. Lại tăng thêm liệp báo tốc độ thật sự là quá nhanh, nếu như xuất ra cùng tiễn tiến công, rất có thể không kịp cắt tam xoa kích. Như vậy đến lúc đó Giang Thần sẽ rơi vào vô tận bị động bên trong, rất có thể lúc đó bỏ mạng. Liệp báo vây quanh Giang Thần dạo qua một vòng, ngươi cũng không có tìm được một cái thích hợp cơ hội hạ thủ. Vừa lúc đó, hắn đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào Giang Thần bên người ba cái tiểu gia hỏa. Cái này ba cái tiểu gia hỏa thực lực hiển nhiên muốn so Giang Thần nhẹ rất nhiều, nếu như ra tay với bọn họ lời nói, đắc thủ tỷ lệ cũng là phi thường lớn. Đừng xem những thứ này tiểu gia hỏa thân thể không lớn, nhưng là lại đầy đủ liệp báo ăn non nê. Nghĩ tới đây phía sau liệp báo càng là rời đi chính mình mục tiêu, hắn hướng Giang Thần trong ánh mắt thêm mấy phần kiêng kỵ. Lại nhìn về phía Giang Thần bên người ba cái tiểu gia hỏa thời điểm, nước bọt đều muốn chảy ra. Gầm nhẹ một tiếng truyền đến, liệp báo tìm được một thời cơ thẳng đến một bên tiểu âm mà đến. Tiểu âm vào giờ khắc này phát ra một cỗ nhọn vô cùng quái khiếu, sau đó nhanh chóng đi trước Giang Thần một bên. Không đợi đi tới Giang Thần bên người, liệp báo lực công kích liền chạy tới. Chỉ bất quá lúc này cũng đã đến Giang Thần phạm vi công kích, trong tay tam xoa kích nhắm ngay cơ hội hung hăng đập đi lên. Sở dĩ dùng đập là bởi vì đập động tác này có thể biến hóa chiêu số. Kế tiếp là có thể trực tiếp đổi thành đâm về phía liệp báo, cũng có thể đổi thành đoạt hướng liệp báo. Nếu như lúc này một ngày dùng đâm nói, liệp báo một ngày tránh thoát đi, liền sẽ không cho Giang Thần lại cơ hội xuất thủ. Quả nhiên, Giang Thần cái này đập một cái cũng không có kiến công. Chỉ thấy liệp báo trong nháy mắt này lại tránh, sau đó hai con chân trước nhanh chóng hướng Giang Thần đánh tới. Đừng xem trong này không có bao nhiêu kinh phong, thế nhưng Giang Thần không hoài nghi chút nào cái này hai cái sẽ đem mình xé nát. Chân trước còn không có đánh tới, mặt trên dường như cốt thép một dạng lợi trảo liền ló ra, giờ khắc này lực công kích vô cùng cường đại, đã đủ đem Giang Thần triệt để xé nát. Mà Giang Thần cũng trong nháy mắt này lui lại, sau đó cầm trong tay tam xoa kích hung hăng về phía trước đâm tới. Lần này Giang Thần tình thế bắt buộc, nhưng mà khiến Giang Thần rất ngạc nhiên chính là, một bên liệp báo dĩ nhiên lần nữa tránh khỏi, hung hăng tránh thoát Giang Thần công kích. Giang Thần có chút ngẩn ra nhìn trước mắt liệp báo, cái này chỉ liệp báo thật sự là quá giàu hạn rồi, căn bản không cho mình bất kỳ cơ hội nào. A nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần xuất thủ lần nữa, trong tay tam xoa kích hung hăng vung hướng liệp báo. Lần này có thể nói là nhanh vô cùng, tam xoa kích ở giữa không trung, càng là biến luân bị đâm. Hết thảy tất cả đều ở đây Giang Thần trong kế hoạch, hắn đoán chắc liệp báo sẽ ở gần đập phải nó thời điểm né tránh. Nhưng mà cái này chỉ liệp báo phản ứng cũng là phi thường cấp tốc, tam xoa kích chỉ là mới vừa dính vào liệp báo cũng đã phản ứng lại. Trong nháy mắt này vọt tới, làm cho Giang Thần công kích hóa thành hư vô, chỉ đối với liệp báo tạo thành một chút xíu bị thương ngoài ra. Không thể không nói, 3-1. Nam xuyên kích chỗ cường đại, mặc dù là mới vừa dính vào một điểm, liền đối với liệp báo tạo thành thương thế. Nếu như là vũ khí khác, tuyệt đối không có khả năng sắc bén như vậy. Liệp báo vào giờ khắc này không ngừng lui lại, đồng thời nhìn lấy vết thương trên người, trong ánh mắt càng là toát ra không có gì sánh kịp hung hãn. Nhìn về phía Giang Thần trong mắt cũng là tràn đầy oán hận, hiển nhiên là thật lâu không có bị qua như thế cường đại tổn thương. Ngay sau đó liệp báo lần nữa vây quanh Giang Thần xoay quanh. Lúc này hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần, không còn có muốn giết mặt khác ba cái tiểu gia hỏa ý tưởng. Chỉ thấy liệp báo bắt lại một cái cơ hội, nhanh chóng đánh về phía Giang Thần, mà Giang Thần chính là đang đợi giờ khắc này. Ngoài mặt không ngừng tại né tránh, kỳ thực là đang tìm cơ hội đi lên một kích chí mạng. Quả nhiên, lập tức làm cho Giang Thần mò tới cơ hội. Chương 347, một kích chí mạng chém liệp báo, cơ trí xả vương xảo chạy trốn. Chương 347, một kích chí mạng chém liệp báo, cơ trí xả vương xảo chạy trốn. Chỉ thấy Giang Thần ở liệp báo rơi xuống đất trong nháy mắt, hung hăng đâm ra trong tay tam xoa kích. Lần này Giang Thần thật sự là quá mức cấp tốc. Nguyên bản cùng liệp báo có 10 thước khoảng cách, trong nháy mắt này bước ra. Trong tay tam xoa kích càng là trực tiếp đâm về liệp báo cổ. Căn bản là không có cho liệp báo bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Chỉ bất quá Giang Thần vẫn là xem thường liệp báo lực phòng ngự. Lần này công kích hiển nhiên là khoảng cách hơi quá trường, ta cảm thấy lực công kích cũng không phải là cường đại cỡ nào. Bắn trúng liệp báo cổ trong nháy mắt, Giang Thần chỉ cảm thấy tam xoa kích giống như là đánh vào sắt thép bên trên. Chỉ thấy tam xoa kích phi thường vung lỏng xuyên qua liệp báo bề mặt da lông, nhưng là lại làm sao cũng vô pháp xuyên qua liệp báo cổ. Bên trong không gì sánh được thật dày đầu khớp xương, làm cho Giang Thần dụng hết toàn lực cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Mà liệp báo lần này cũng phi thường ra sức tới một cái, lần này không có tạo thành một đòn tất sát, Giang Thần có thể nói là vô cùng hối hận. Trong tay tam xoa kích cũng bị trước mắt liệp báo phá hủy. Lúc này Giang Thần chỉ có thể từ trong túi đeo lưng lấy ra tam xỉ xoa. Tam xỉ xoa xuất ra sau đó, Giang Thần có thể nói là vô cùng thận trọng. Phải biết rằng tam xỉ xoa uy lực nhưng là xa xa không đủ tam xoa kích, lúc này sử dụng tam xỉ xoa đối chiến bên trên liệp báo, làm cho 20 Giang Thần trong lòng nhất thời có chút không có chắc. Nhất là vừa rồi bắn trúng liệp báo trong nháy mắt, tam xoa kích dĩ nhiên không cách nào xỏ xuyên qua cổ của hắn. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không tự chủ được nhìn về phía liệp báo cổ. Chỉ thấy ở liệp báo trên cổ, lúc này đã là máu thịt bé bét, tiên huyết không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Nhưng mà trong sân liệp báo cũng là không để ý chút nào, hiển nhiên lần này tuy là thương tổn cực đại, thế nhưng cũng không có tạo thành vết thương chí mệnh. Lúc này liệp báo nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng nhằm phía Giang Thần. Giang Thần chỉ cảm thấy trong nháy mắt trên bầu trời đột tới rồi một đoàn hắc ảnh. Liệp báo thân thể cao lớn, liền trên bầu trời thái dương đều đã ngăn trở. Giang Thần giơ trong tay lên tam xỉ xoa, nhắm ngay nhảy mà đến liệp báo. Lúc này Giang Thần phương pháp làm là vô cùng mạo hiểm. Phải biết rằng mặc dù là Giang Thần lực công kích lại cường đại cỡ nào, cũng không khả năng thoáng cái làm cho liệp báo mất đi lực phản kích. Lúc này ở liệp báo dưới thân đối với hắn tiến hành công kích, rất có thể làm cho liệp báo nắm lấy cơ hội cho mình tới một cái một kích chí mạng. Thế nhưng Giang Thần không có chút nào biện pháp, trong tay tam xỉ xoa lúc này vừa lúc nhắm ngay liệp báo bụng. Theo đập vào mặt liệp báo từng bước rơi xuống đất, Giang Thần trong tay tam xỉ xoa vào giờ khắc này toàn bộ không vào liệp báo bụng. Mà Giang Thần cũng ở thời khắc mấu chốt nhất này lăn đến một bên. Lúc này chỉ nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Liệp báo trên mặt đất không ngừng lăn lộn, toàn thân không ngừng co quắp. Tam xỉ xoa toàn bộ không có vào liệp báo trong cơ thể, làm cho liệp báo đau đớn khó nhịn. Có thể mặc dù là cái này dạng, vẫn không có hoàn toàn giết chết trước mắt liệp báo. Chỉ thấy liệp báo lúc này phi thường dãy rủa nhằm phía Giang Thần. Chỉ trong ánh mắt đều là hào quang màu đỏ ngòm, hiển nhiên là muốn ở trước khi chết kéo lên Giang Thần. Giang Thần lúc này tay không, đối mặt liệp báo thời điểm cũng là có chút cô một khó chống đỡ. Phải biết rằng liệp báo toàn thân đều là thủ đoạn công kích, lúc này Giang Thần có thể nói là vô cùng bị động. Liên tại Giang Thần muốn trần truồng bật lộn, ra trận xung phong liều chết thời điểm, Tiểu Bạch ngậm Giang Thần tam xoa kích chạy tới Giang Thần bên cạnh. Điều này làm cho Giang Thần đối với Tiểu Bạch nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt dĩ nhiên có thể tạo được trọng yếu như vậy tác dụng. Cùng lúc đó, một bên Tiểu Âm cũng ở loạn kêu lên. Theo Tiểu Âm ánh mắt một mạch đi, chỉ thấy lúc này để ở một bên thùng gỗ đang không ngừng quận. theo thùng gỗ cuộn, che ở phía trên tấm ván gỗ cũng trong lúc này không ngừng buông lỏng. Xem ra có nữa một đoạn thời gian sẽ hoàn toàn bốc ra. Giang Thần nhìn đến đây sau đó, sợ đến hoang mang lo sợ, cái này nếu để cho xà vương đào thoát, vậy kế tiếp đối mặt đem là toàn bộ độc xà quần thể. Đối với Giang Thần mà nói đây là chuyện phi thường đáng sợ. Muốn cấp tốc chạy đi chế trụ xà vương Giang Thần, lúc này lại bị trước mắt liệp báo chặn lối đi. Liệp báo lúc này đã là đèn cạn dầu, hoàn toàn đã không có hy vọng còn sống. Đó là lúc này săn báo nhãn chung cũng là có vô tận tuần hoàn, nhìn Giang Thần càng là vô cùng oán hận. Các loại này biểu tình ở liệp báo trong mắt xuất hiện, mỗi loại biểu tình đều ở đây biểu thị đối với Giang Thần phẫn nộ. Chỉ thấy hắn dùng tận khí lực toàn thân đánh về phía Giang Thần, lúc Giang Thần trên mặt đất lộn một cái, vòng qua hắn tập kích. Sau đó quay đầu chính là một kích, tam xoa kích vào giờ khắc này bị Giang Thần chơi ra khỏi hoa, trực tiếp đánh về phía liệp báo cái mông vị trí. Nhưng mà Giang Thần vào giờ khắc này lại lớn ý, không nghĩ tới như thế cường đại liệp báo liền bồi cũng là vũ khí công kích. Giới hạn quét chúng Giang Thần đụng ở một bên trên nham thạch. Giang Thần cũng là tương đối mạnh cứng rắn, biết mình bị tổn thất sau đó, nhanh chóng vọt đến một bên. Liên tại Giang Thần vọt đến một bên trong nháy mắt, liệp báo lần nữa đi tới Giang Thần ban đầu vị trí. Chỉ thấy phía trước Giang Thần nằm qua nham thạch lúc này đứt thành từng khúc, lại bị liệp báo gắng gượng bẻ gãy. Kinh khủng như vậy lực công kích làm cho Giang Thần tâm sinh sợ. Lúc này liệp báo lần nữa quay đầu nhìn lấy Giang Thần, muốn đối với Giang Thần phát động tiến công lại cũng không có khí lực. Vừa rồi một trận công kích, làm cho liệp báo dưới ngực vết thương không ngừng chảy máu. Huyết dịch chảy khô cảm giác, làm cho liệp báo đã không có bất kỳ khí lực. Có thể nói một đầu hung thú, tất cả khí lực đều ở đây trong huyết dịch, lúc này huyết dịch đã chạy khắp nơi đều là. Mà trước mắt hung thú càng là đã tình trạng kiệt sức, hướng về phía Giang Thần phát ra gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại cũng không có khí lực. Giang Thần chào hỏi một tiếng một bên tiểu bạch, làm cho hắn đi vào thu hồi liệp báo trong cơ thể linh ba. Sau đó mình nhanh chóng chạy tới một bên thùng gỗ ra. Chỉ thấy lúc này thùng gỗ đã giống như con sông thượng lưu lan đi. Giang Thần đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vì sao cái này chỉ xả vương khí lực lớn như vậy, có thể ở thùng gỗ bên trong kéo trước thùng gỗ hành. Lúc này Giang Thần nếu như có thể chứng kiến đầu gỗ bên trong chẳng cảnh, nhất định sẽ bị nó bên trong cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy lúc này trong thùng gỗ xả vương đã thoát khỏi mũi tên ràng buộc, nguyên bản thụ thương nghiêm trọng cánh vào giờ khắc này dĩ nhiên chấn động lên. Căn bản là không cách nào chống đỡ xả vương thân thể bay lên một đôi cánh, lúc này dĩ nhiên như kỳ tích làm cho xả vương bay lên rồi. Thân thể không ngừng đánh vào thùng gỗ một bên, đây hết thảy có thể nói là dùng hết toàn lực, vì chính là có thể nhanh chóng bỏ hướng thượng du. Không thể không nói cái này chỉ xả vương thật sự là quá thông minh, thậm chí ngay cả phương pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra. Giang Thần một bên truy một bên ở phía sau bực bực. Mà đúng lúc này, nguyên bản không ngừng hướng thượng du đi thùng gỗ vào giờ khắc này dĩ nhiên lăn xuống tới. Chương 348, truy kích xả vương vào sân động, khống thủy năng lực triển khai thần uy. Chương 348, truy kích xả vương vào sân động, khống thủy năng lực triển khai thần uy. Lúc này Giang Thần nhìn lấy lăn xuống tới thùng gỗ, có chút tùng một khẩu khí. Đứng ở hạ du không ngừng chờ đợi, trải qua mới vừa một trận chiến đấu, Giang Thần cũng là có chút hề bại. Lúc này nhìn lấy thùng gỗ chính mình lăn xuống tới, cũng liền tránh khỏi chính mình đi vào đuổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Thần rốt cuộc biết xà vương là dự định làm sao chạy trốn. Chỉ thấy thùng gỗ ở cồn động trong nháy mắt, nguyên bản đắp nghiêm nghiêm thật thật che ở cuộn trong lúc dĩ nhiên chạy xuống. Không ngừng va chạm, làm cho che đầu tiên là biến đến buông lỏng, sau đó ở Giang Thần trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói ầm ầm chạy xuống. Giang Thần nhìn đây hết thảy, trong mắt là vô cùng hối hận. Lúc này chào hỏi một tiếng, ba cái tiểu gia hỏa nhanh chóng hướng thùng gỗ đuổi theo. Chỉ thấy trong thùng gỗ xà vương ở nơi này bài học bỏ ra, sau đó nhanh chóng hướng thượng du mà đi. Xà vương lúc này một đôi cánh đã không thể tiếp tục phát huy, mới vừa hành động làm cho hắn tình trạng kiệt sức, căn bản cũng không có bất kỳ khí lực tiếp tục vỗ cánh. Duy nhất có thể làm được chính là không ngừng bỏ sát. Nguyên bản Giang Thần cho rằng một con rắn mặc dù là leo đến cực hạn, có thể bỏ nhanh cỡ nào. Nhưng là khi nàng nhìn thấy con rắn này sau đó, rốt cuộc biết cái gì gọi là cực hạn tốc độ bỏ. Chỉ thấy xà vương thân ảnh nhanh vô cùng, khiến người ta nhìn một cái giống như là không có đụng tới mặt đất giống nhau. Tốc độ đạt thành, cái này dạng làm cho Giang Thần đều cũng có chút giật mình. Bất quá đơn giản Giang Thần tốc độ cũng là vô cùng cấp tốc, nhanh chóng hướng xà vương đuổi theo. Mà sau lưng Giang Thần, ba con tiểu gia hỏa vào giờ khắc này cũng đang không ngừng đuổi Giang Thần. Giang Thần đám người càng đuổi càng xa, thẳng đến thượng du địa phương mà đi. Lúc này Giang Thần lại đột nhiên gian thấy xà vương bước vào trong nước sông. Giang Thần đầu tiên là cười lạnh một tiếng, phải biết rằng sông nước này mặc dù không phải thập phần chảy xiết, cũng là đi ngược dòng du hành. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được, hoàn toàn không có ở trên mặt đất tốc độ nhanh. Kế tiếp Giang Thần đã bị chính mình cười nhạt sở vẽ mặt, chỉ thấy xà vương tiến nhập trong nước tốc độ biến đến nhanh vô cùng. Ở Giang Thần trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, nhanh chóng hướng lên trên du mà đi. Lúc này Giang Thần cũng không dám có trì hoãn chút nào, chỉ có thể là không ngừng tăng thêm tốc độ. Tinh Nhật Nguyệt Tam trọng ấn ký vào giờ khắc này phát huy, không ngừng ở một bên bổ sung Giang Thần năng lượng. Này mới khiến Giang Thần theo tới thời gian dài như vậy, vẫn không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi. Mà sau lưng Giang Thần, ba cái tiểu gia hỏa vào giờ khắc này cũng đã biến đến không gì sánh được vậy. Mấy người thân ảnh cũng từ từ kéo xa, cùng Giang Thần giữ vững khoảng cách nhất định. Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua cái này ba cái tiểu gia hỏa trong ánh mắt cũng là tràn đầy lo lắng, thế nhưng giờ này khắc này phải làm nhất chính là bắt lại Xà Vương. Giang Thần lúc này thân ảnh cũng ở cùng Xà Vương không ngừng kéo ra. Xà Vương du hành tốc độ thật sự là quá nhanh, cái này trên căn bản chính là tung bay ở mặt nước giống nhau, căn bản không cho Giang Thần bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Lúc này Giang Thần một bên truy kích, vừa lấy ra cung tên trong tay. Tấn Vũ cầm sau khi đi ra Giang Thần dựng cung lên bắn tên. Động tác này Giang Thần làm qua vô số lần, mặc dù là xà vương đang chạy băng băng thân ảnh, Giang Thần cũng có lòng tin có thể bắn chúng. Chỉ nghe hưu một mũi tên, cung tên trong tay tinh chuẩn bắn chúng xà vương. Nguyên bản phiêu phủ ở trên mặt hồ xà vương, đột nhiên bị cung tiễn bắn chúng, tuy là cứng rắn lân giáp giúp hắn chặn thương tổn, thế nhưng như trước dưới một kích này trực tiếp đánh ca hung hăng ngã ở một bên trên tảng đá. Giang Thần cũng thừa dịp thời cơ này, nhanh chóng gần hơn khoảng cách giữa song vương. Cung tên trong tay càng là vào giờ khắc này lần nữa tân trang tốt, nhắm ngay xa xa xà vương. Lúc này Giang Thần rốt cuộc biết, nguyên lai xà vương cũng không phải là không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Giang Thần cung tiễn đánh vào xà vương trên người, sẽ ở hắn lân giáp bên trên lưu lại một cái điểm trắng. Cái này điểm trắng thì tương đương với là một chỗ vết thương, nếu như hai lần đồng thời đánh vào một cái vị trí, Giang Thần có lòng tin đưa hắn kích sát. Chỉ bất quá loại này độ khó tính thật sự là quá cao, lấy Giang Thần thực lực bây giờ đến xem cũng vô pháp làm được điểm này. Xà vương chậm chậm thần, quay đầu nhìn thoáng qua, đã sắp muốn tới gần Giang Thần. Sau đó nhanh chóng phiêu hướng một bên suối nhỏ bên trong. Mà Giang Thần cũng vào giờ khắc này nhìn thấu đây hết thảy, cung tên trong tay trong nháy mắt bắn trúng xà vương. Xà vương vốn là muốn trốn chạy thân ảnh vào giờ khắc này lần nữa bị đánh bay. Lần này xà vương hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nằm trên mặt đất thời gian thật dài mới chỉ có tỉnh lại. Mà lúc này Giang Thần cùng xà vương đã tới cửa sơn động chỗ vị trí. Khoảng cách sơn động cũng chỉ có 20, 30 mét, Giang Thần càng là nhìn cách đó không xa xà vương lộ ra mỉm cười. Đừng xem mất thời gian lâu như vậy, cuối cùng vẫn đem hắn bắt được. Hiện tại hắn cùng xà vương trong lúc đó chỉ có một sống cách, mà Giang Thần khống thủy năng lực cũng là vô cùng cường đại, không sợ cái này trước mắt một sống cách. Ngay tại lúc Giang Thần mới muốn qua thời điểm, trước mắt xà vương phi thường khôi hài đào tẩu. Thân ảnh trên mặt đất không ngừng leo lên trong quá trình còn đang không ngừng cải biến chính mình vị trí. Giang Thần hiển nhiên cũng bị hắn một chiêu này làm cho có chút không biết làm sao. Cung tên trong tay trong nháy mắt đánh hụt, đánh trúng một bên nham thạch. Lúc này xà vương bắt lại Giang Thần đổi mũi tên cơ hội, nhanh chóng đi tới suối nhỏ bên trong. Sau đó tốc độ thật nhanh chui vào sơn động. Giờ khắc này Giang Thần đầu trong nháy mắt lớn, phải biết rằng trong sơn động vẫn là vô cùng đen nhánh, phi thường bất lợi cho Giang Thần bắt hành động. Giang Thần nhanh chóng đi tới trong sơn động, vào giờ khắc này cũng lấy ra một viên nguồn năng lượng thủy tinh, cũng gọi là Dạ Minh Châu. Giang Thần ở nguồn năng lượng thủy tinh ánh đèn yếu ớt dưới bắt đầu không ngừng truy kích xà vương. Không thể không nói, xà vương thân ảnh là phi thường phiêu dật, lúc này đã tiềm nhập trong hồ, nếu như không phải trên người xanh đen lân giáp phát ra một trận quang mang, làm cho Giang Thần cũng không có cách nào tìm được hắn vị trí. Lúc này xà vương lặn xuống nước sau đó, tốc độ rõ ràng có chút giảm xuống, không bằng ở trên mặt nước nổi lơ lửng, đi tới thời điểm cấp tốc. Tại trong nước đi về phía trước xà vương, tốc độ còn không bằng Giang Thần. Chỉ thấy Giang Thần bước nhanh cùng xà vương song song, lúc này Giang Thần cầm ra bên trong nguồn năng lượng thủy tinh hướng mặt hồ chiếu đi. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Giang Thần cảm thấy một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Chạy bộ cũng trong nháy mắt này dừng lại, chỉ thấy trong hồ nước phun rượu ra khỏi một cỗ nọc độc. Nếu như không phải Giang Thần, đúng lúc dừng bước, này cổ nọc độc trực tiếp liền phun ở trên người của mình. Mà khi Giang Thần chứng kiến nọc độc sinh ra hiệu quả sau đó, cả người đều có chút sợ ngây người khí. Chỉ thấy trên mặt đất nham thạch bị nọc độc trong nháy mắt ăn mòn, đã đủ nhìn thấy nọc độc uy lực kinh khủng. Giang Thần vào giờ khắc này không dám có bất kỳ sơ suất cùng dây dưa. Không thủy năng lực vào giờ khắc này sử dụng, nguyên bản đợi ở đáy hồ xà vương, trong nháy mắt này bị kể cả chung quanh hồ nước cùng nhau thật cao nâng lên. Lập tức đi tới Giang Thần đến rồi dưới chân, một chiêu này Giang Thần có thể nói là dùng lô hỏa thuần thanh. Chương 349, không thủy năng lực bắt xà vương, nguồn năng lượng thủy tinh dẫn quái vật. Chương 349, không thủy năng lực bắt xà vương, nguồn năng lượng thủy tinh dẫn quái vật. Nhìn lên bầu trời trung nổi lên thủy trụ, Giang Thần ánh mắt cũng là có chút đắc ý, đây có thể nói là hắn phi thường cường đại chiêu số, không thủy năng lực đánh xà vương, một cái xuất kỳ bất ý nước trong tay thủng vào giờ khắc này nhanh chóng hướng hà trong nước mà đi, muốn đem xà vương mò vào trong thùng nước. Nhưng mà hắn còn là quá coi thường xà vương thực lực. Chỉ thấy 10 người vào giờ khắc này khôi hài một trận dãy rủa, dĩ nhiên từ Giang Thần trong cột nước tránh thoát ra. Lúc này Giang Thần hồn hện, cũng chịu không nổi nữa. Giơ trong tay lên tấn vũ, dự cung lên bắn tên hướng về phía xà vương chính là một mũi tên. Một kích này trực tiếp trúng đích xà vương, ở xà vương trên thân thể văng lên một trận hoa lửa. Có thể nói là phi thường khủng bố một kích, xà vương cũng bị cường đại lực đánh vào trùng kích đến một bên mở. Hung hăng té xuống đất. Lúc này hắn hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ, trên mặt đất dãy rủa thời gian thật dài cũng không có đứng lên. Chỉ thấy giờ khắc này Giang Thần sử dụng không thủy năng lực để cho mình bình an vượt qua sông nhỏ, đi tới xà vương bên cạnh. Lúc này Giang Thần trong lòng cậu nguy cơ này cảm giác lần nữa dâng lên, trong nháy mắt khống chế chung quanh nước sông, xông về phía mình trước người. Quả nhiên, xà vương trong miệng thốt ra một cỗ gián độc. Một cỗ tanh hôi chán ghét mùi vị xông tới mặt, tại sắp va chạm vào Giang Thần trong nháy mắt bị nước sông sông. Cái này cũng may mà là Giang Thần sức phản ứng cấp tốc, không phải 073 nhưng thực sự liền lấy xà vương nói. Ngươi cái này giảo hoạt đồ đạc, không nghĩ tới hạ thủ đã vậy còn quá tàn nhẫn, mỗi một lần đều chạy chỗ yếu hại của ta mà đến. Giang Thần thầm mắng trong lòng một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy về phía xà vương. Xà vương nọc độc tuy là cường đại, chỉ cần Giang Thần cẩn thận, cũng căn bản là không có cách thương tổn đến Giang Thần. Hiện tại đáng sợ nhất chính là như thế nào khống chế được trước mắt xà vương. Giang Thần cũng không muốn sử dụng tam xoa kích đem hắn giết chết, nói vậy đối với Giang Thần mà nói là một cái lớn vô cùng tổn thất cùng nguy hiểm. Phía ngoài đám kia độc xà không phải đem Giang Thần tổn thất vạn chặt đứt mới là lạ. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần một bên tiếp cận xà vương, một bên cẩn thận nọc độc của nó. Vào lúc này Giang Thần trong lòng xuất hiện một cái biện pháp. Lân cận xà vương trong nháy mắt, Giang Thần lợi dụng khống thủy năng lực, ở trong sông triệu hồi ra một cỗ nước sông. nước sông trực tiếp công kích được xà vương thân thể, sau đó lợi dụng khống thủy năng lực, đem xà vương liền mang nước sông đưa vào thùng gỗ. Giờ khắc này Giang Thần mới là hoàn toàn yên tĩnh lại, phía sau lưng càng là đã bị mồ hôi xối. Xà vương lực công kích cùng độc tố cường đại, Giang Thần có thể tưởng tượng được, đây hết thể đối với Giang Thần mà nói đều là vô cùng lớn uy hiếp. Nếu như Giang Thần bị xà vương cắn phải lời nói, tuyệt đối liền ăn bao con nhộng cơ hội đều không có, sẽ đi đời nhà ma. May mắn hiện tại lân cận sông nhỏ, Giang Thần còn có thể dựa vào sông nhỏ đem xà vương bắt lại. Không phải vậy lấy Giang Thần không có bất kỳ bắt rắn kinh nghiệm đến xem, bắt lại cái này chỉ xà vương nhất định phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Xà vương tốc độ công kích quá nhanh, nhiều lần đều nhường Giang Thần có chút không phản ứng kịp. Tùy tiện xuất thủ, thụ thương là chuyện tất nhiên. Giang Thần bắt lại xà vương sau đó còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác trong huyệt động truyền đến một cỗ lại một cổ con rơi giống lên một tiếng. Lúc này Giang Thần bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, giữa bất chi bất giác, Giang Thần cùng xà vương đã đi sâu vào động 6 bên trong. Lúc này huyệt động bốn phía đều là một mảnh đen như mực, chỉ có trong tay nguồn năng lượng thủy tinh còn đang không ngừng phát sinh tia sáng. Chiếu sáng chung quanh vách tường, mới để cho Giang Thần có thể quan sát được tình huống chung quanh. Nhưng mà lúc này Giang Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Túi đầu, nhìn thoáng qua trong tay nguồn năng lượng thủy tinh, vào giờ khắc này Giang Thần sợn tóc gáy. Nguồn năng lượng thủy tinh đối với hung thú có không cách nào ngăn cản mê hoặc, lúc này xuất ra nguồn năng lượng thủy tinh không phải rõ ràng làm cho hung thú tới đoạt sao? Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần bắt đầu không ngừng quan sát tình huống chung quanh. Từ tình huống vừa rồi chung đó có thể thấy được, chính mình là trêu chọc một chỉ đàn biên bức. Kế tiếp nhất định là đại lượng biên bức đối với mình phát động tiến công. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần lấy ra liệt diễm thủy tinh, đối phó biên bức nhất định là không thể sử dụng nữa tam xoa kích loại này đơn thể vũ khí công kích. Liệt diễm thủy tinh hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Loại này âm tà chi vật sợ nhất chính là chí dương hỏa diễm, nếu như bọn họ dám đối với Giang Thần phát động tiến công, ta cảm thấy nhất định sẽ làm cho bọn họ biết Giang Thần lợi hại. Lúc này Giang Thần quyết định trước tiên lui ra đi xem một cái tình huống, cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía ngoài lấy, một bên chú ý trong tay thùng gỗ, một bên chú ý xúc vật đàn biên bức. Lúc này Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được hoạt động chỗ sâu đàn biên bức là có bao nhiêu lớn quy mô. Giang Thần cảm giác được đây hết thảy sau đó, từ từ lùi ra ngoài đi. Hắn không thể trực tiếp đối mặt nhiều như vậy đàn biên bức, thế nhưng lấy Giang Thần khả năng hiện giờ đến xem, đối diện với mấy cái này đàn biên bức cũng là nhất định có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Sở dĩ Giang Thần cũng hoàn toàn không cần sợ bọn chúng. Hơn nữa, bây giờ là ba ngày ban mặt, những thứ này biên bức e ngại ánh nắng, chỉ cần mình thối lui đến bên ngoài sơn động, coi như là giải trừ hôm nay nguy cơ. Ngay tại lúc Giang Thần từ từ lùi ra ngoài đi thời điểm, xa xa truyền đến một trận lại một trận đập cánh tiếng. Lúc này Giang Thần mới chỉ có biết mình đến cùng đưa tới lớn giường nào phô thiên cái địa một dạng biên bức hướng Giang Thần vào tới. Giờ khắc này Giang Thần chỉ cảm thấy chu vi hiện đầy một mảnh đen như mực. Lấy nguồn năng lượng thủy tinh hiện tại phát hiện đến xem, bên trong cũng có hàng vạn con biên bức. Đây hết thể đối với Giang Thần mà nói là vô cùng khủng bố. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cầm ra bên trong liệt diễm thủy tinh, dự định ở thời khắc mấu chốt phát động một kích chí mạng. Chỉ thấy đàn biên bức giống như không sợ chết một dạng nhằm phía Giang Thần. Mà lúc này Giang Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trong tay liệt diễm thủy tinh vào giờ khắc này rơi mà ra. Vô số nham tương từ liệt diễm thủy tinh trung xuất hiện, giờ khắc này Giang Thần tinh khí thần đang không ngừng tiêu hao. Vẹn vẹn chỉ rằng có thời gian một phút, ở Giang Thần trước mặt liền do nham tương xây lên một bức tường thể. Nhiệt độ kinh khủng tích quyển, làm cho một ít không kịp dừng lại biên bức hung hăng đụng ở bên trên. Những thứ này biên bức gào thét, tiêu thảm, phóng tới mặt trên sau đó càng là phát ra hàng loạt đốt trọi vị cùng chán ghét mùi vị. Các loại mùi vị sảm trộn chung, làm cho Giang Thần có chút nhịn không được buồn nôn. Bây giờ Giang Thần bằng vào tinh nguyệt nhật tam trọng ấn ký không ngừng khôi phục. Trong chốc lát thời gian cũng đã khôi phục được trạng thái tối cùng. Lúc này Giang Thần lại thấy được làm cho hắn phi thường khiếp sợ một màn. Ở nham tương tường một bên kia, vô số sông tới biên bức đem nham tương tường đánh ngã. Đây là kinh khủng dường nào lực đánh vào a, là được có bao nhiêu biên bức tài năng mới có thể tạo thành. Giang Thần đối với lần này không vì biết được, thế nhưng Giang Thần biết kế tiếp đối mặt đàn biên bức có thể nói là vô cùng tự đại. Nhanh chóng chạy ra bên ngoài, lúc này Giang Thần đã không còn kịp rồi. Chương 350, không sợ ánh nắng đàn biên bức, liệt diễm thủy tinh diệt biên bức. Chương 350, không sợ ánh nắng đàn biên bức, liệt diễm thủy tinh diệt biên bức. Sau đó mà đến biên bức nhanh chóng hướng Giang Thần cắn tới, uy lực kinh khủng này làm cho Giang Thần đều có chút ghé mắt. Một chỉ biên bức ngược lại là không có gì đáng lo, đó là lúc này trên bầu trời, nhưng là có mấy trăm con biên bức. Có mấy trăm con biên bức, nếu như cùng nhau đối với mình phát động công kích, cái kia Giang Thần đơn giản là không hề đường sống. Cầm ra bên trong tam xoa kích một trận huy vũ, ở Giang Thần bên cạnh tạo thành một đạo hộ thuẫn, một dạng phòng hộ. Nguyên bản dày đặc đàn biên bức cũng ở đây trận huy vũ chung từng cái chết đi. Không cỡ nào một chút thời gian, Giang Thần chỉ cảm giác mình trên người lúc này dính đầy huyết dịch cùng hải cốt. Cái này một màn kinh khủng làm cho Giang Thần có chút nhịn không được làm. Liền một bên nước sông cũng vào giờ khắc này nhuộm đỏ, mặt trên bay vô số con rơi thi thể. Có đốt cháy thi thể cũng có không trọn vẹn không đồng đều. Đây hết thể đều là Giang Thần trong thời gian ngắn tạo thành. Nhưng mà còn không đợi Giang Thần thở gấp bên trên một khẩu khí, phía sau lại là phô thiên cái địa biên bức đuổi theo. Lúc này Giang Thần đã hoàn toàn bị kiềm chế ở chỗ này, căn bản cũng không có cơ hội đi ra ngoài. Trong tay liệt diễm thủy tinh lần nữa phát huy, vô số lửa cháy vào giờ khắc này xuất hiện, trong nháy mắt tới chết rồi trên bầu trời đại bộ phận biên bức. Đó là đám này biên bức trải qua một hồi đương chi phía sau biến đến không gì sánh được cảnh giác. Tất cả biên bức ở Giang Thần liệt diễm xuất hiện phía trước nhanh chóng đình chỉ, ở trên trời không ngừng mà nhìn chằm chằm Giang Thần, chính là không phải phát động công kích. Mà ngay sau đó, Giang Thần liệt diễm cứ thế biến mất. Bầu trời ở giữa biên bức vào giờ khắc này lần nữa phát động công kích. Giang Thần lúc này trong lòng có chút muốn chửi má nó, nghĩ vậy đàn biên bức như vậy gian xảo, dĩ nhiên biết mình được điểm. Nhanh chóng hướng ngoài động chạy đi, Giang Thần vừa chạy vừa hướng đám này biên bức tiến hành quấy rầy. Không cỡ nào, một lát sau Giang Thần liền đi tới chỗ đậu cậu, lúc này trên bầu trời biên bức đã tụ tập hàng ngàn con. Có thể nói là dị thường đội ngũ khổng lồ. Điều này làm cho Giang Thần ở trong lòng âm thầm bỏ thêm một tia cẩn thận, đám này con rơi lực công kích cũng không phải là rất lớn, thế nhưng trên người bọn họ không nhất định là hay không mang theo nào đó bệnh quẩn. Nói đến nơi đây sau đó, Giang Thần cấp tốc sử dụng không thủy thuật, rửa sạch trên người hài cốt cùng vết máu. Không thể không nói, Giang Thần khủng bố thủy thuật đã dùng xuất thần nhập hóa, lúc này sử dụng cũng là vô cùng cường đại. Giang Thần nhìn lấy ở trên trời quanh quần biên bức, lúc này hắn rốt cuộc nghĩ tới mặt khác một cái biện pháp. Một tay cầm xuất thủ bên trong tấn vũ, sau đó cấp tốc sử dụng liệt diễm thủy tinh, ở bắn ra trong nháy mắt ngưng tụ một cái nham tương hỏa cầu ở mũi tên bên trên. Mũi tên trong nháy mắt bắn ra, nham tương hỏa cầu cũng ở va chạm vào con rơi trong nháy mắt bạo tạc. Chỉ thấy trung quanh dày đặc biên bức lập tức xuất hiện một mảnh chân không khu. Không thể không nói lần này công kích vô cùng cường đại, chỉ là một lần bạo tạc liền tiêu diệt mấy trăm con biên bức. Giang Thần thử qua một lần sau đó cảm thấy phương pháp này có thể dùng, nhanh chóng cầm lấy liệt diễm thủy tinh cùng tấn vũ phối hợp đứng lên. Không thể không nói Giang Thần vẫn là vô cùng thông minh, cái này thường xuyên qua lại, cả trong sơn động biên bức nhanh chóng bị Giang Thần tiêu diệt. Mặc dù là bên trong sơn động bộ phận còn có đại lượng biên bức, lúc này Giang Thần cũng không có chút nào e ngại. Một bên tiêu diệt biên bức, một bên sử dụng không thủy thuật, cọ rửa trên mặt đất con rơi thi thể. Những thi thể này biết theo sông phiêu hướng cuối cùng đại hải, nếu như đem những thi thể này lưu trong sơn động, sớm muộn biết mốc meo hư thối, cuối cùng này sinh ra các loại bệnh quẩn. Không bằng theo nước sông vọt thẳng hướng đại hải, đến lúc đó trở thành trong biển loại cá thức ăn. Những cá này loại có thể tiêu hóa hết, biên bức tràn ngập bệnh khuẩn thân thể. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần bắt đầu không ngừng truy kích biên bức. Lúc này song phương địa vị đã xảy ra long trời lở đất cải biến, Giang Thần lại cũng không có phía trước đường đường, mà là không ngừng tiếp cận trước mặt đàn biên bức. Trong tay tấn vũ càng là phát ra từng đạo nham tương hỏa cầu. Nham tương hỏa cầu mỗi lần tiếp xúc được đàn biên bức đều sẽ phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, làm cho trên bầu trời đàn biên bức trong nháy mắt xuất hiện đại lượng thương vong. Cứ như vậy Giang Thần đang không ngừng đi tới trung tới, đến rồi phía trước nham tương từng chỗ, nơi này thi thể chất đống được cao bằng một người, làm cho Giang Thần tốn một đoạn thời gian thật lâu mới chỉ có dọn dẹp xong. Lúc này Giang Thần cũng phát hiện, nguyên bản đàn biên bức vào giờ khắc này toàn bộ giải tán, xem ra bọn họ cũng tìm được phương pháp thích hợp. Lúc này Giang Thần cũng rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, trước mắt đàn biên bức nhất định là có một con cơ thể mẹ thao túng, không phải vậy tuyệt đối không thể nào biết sử dụng nhiều như vậy sách lược. Điểm này Giang Thần vẫn là có thể thập phần khẳng định. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần bắt đầu thanh lý trên đất thi thể rơi. Những thi thể này là tuyệt đối không thể lưu trong sân động, không phải vậy sẽ đối với toàn bộ tiểu đảo tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn. Đến lúc đó virus toát ra đi, gặp họa khả năng liền không chỉ là một cái đảo nhỏ, rất có thể là cả phiến hải vực. Hết những thi thể này sau đó, Giang Thần từ từ hướng trong sơn động. Trong quá trình này, Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí thời khắc đề phòng cơ thể mẹ tập kích. Nguồn năng lượng thủy tinh phát ra ánh sáng chiếu sáng toàn bộ thông đạo, làm cho Giang Thần phương biên trong vòng 10 thước đều là một mảnh ánh sáng. Chính là phi thường kinh khủng độ sáng, đồng thời cũng để cho chúng quanh biên bức không có cơ hội đánh lén. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, Giang Thần mới dám không ngừng vào bên trong thăm dò. Không phải vậy không có ánh sáng lời nói, Giang Thần thăm dò biết vô cùng nguy hiểm. Từ từ đi tới hang động ở chỗ sâu trong. Lúc này Giang Thần phát hiện xa xa biên bức xảo huyệt. Vô số chỉ biên bức đổi chiều ở hang động hai bên trên vách tường. Nguồn năng lượng thủy tinh quang mang chiếu qua sau đó, lập tức sẽ có biên bức chạy trốn. Vô luận như thế nào cũng sẽ không sinh hoạt tại Giang Thần nguồn năng lượng thủy tinh chiếu rọi dưới. Dù sao những thứ này biên bức vẫn là vô cùng e ngại nguồn sáng. Không ngừng đi vào bên trong, Giang Thần càng đi vào trong, càng cảm giác kinh hồn tán đảm. Lúc này Giang Thần vẫn là ở theo đường sông vào trong đi, lúc này Giang Thần cũng rốt cuộc đã tới tận cùng bên trong. Ở chỗ này một chỉ cơ thể mẹ biên bức treo ở tối trọng yếu. Nơi này phạm vi nhìn đã vô cùng rộng, vô vi cũng là vô cùng trống trải. Từ nơi này nhìn lên trên, còn có thể chứng kiến thiên thượng thái dương, có thể nói là lớn vô cùng một cái không gian. Mà cái tòa này hí kịch nhỏ khởi nguồn cũng là từ đỉnh núi không ngừng chảy ra. Hiển nhiên là sơn thủy hối tổng thể suối nhỏ. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự. Cung tên trong tay nhắm ngay biên bức cơ thể mẹ. Chỉ nghe hưu một tiếng, cung tiễn trực tiếp đâm về phía biên bức cơ thể mẹ. Liên tại cung tiễn sắp bắn trúng trong nháy mắt, biên bức cơ thể mẹ cánh vung giật mình, mũi tên này tên lập tức đã bị biên bức cơ thể mẹ cánh đánh bay. Mà lúc này biên bức cơ thể mẹ cũng là phát ra một tiếng kêu tiếng, chu vi lập tức xuất hiện vô số bố cánh thanh âm. Có thể cảm giác được trung quanh biên bức hành động đất. Chương 351, nham tương hỏa cầu giết mẹ thể, đại lượng quặng sắt bị phát hiện. Chương 351, nham tương hỏa cầu giết mẹ thể, đại lượng quặng sắt bị phát hiện. Lúc này Giang Thần đại luôn không nhẫn mại được phải biết rằng những thứ này biên bức, nhưng là từ bốn phương tám hướng chạy tới. Căn bản không giống như Giang Thần trận đánh lúc trước. Ở thu hẹp trong thông đạo đối mặt biên bức, Giang Thần lại như thế này hết ưu thế. Bây giờ đang ở không gian lớn như vậy bên trong, Giang Thần ưu thế không còn sót lại chút gì. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần nhanh chóng cầm lên cung tên trong tay, sau đó lợi dụng phía trước giống nhau như lúc phương pháp, nhanh chóng bắn về phía cơ thể mẹ biên bức. Chỉ bất quá cơ thể mẹ con rơi trí tuệ hiển nhiên là tương đối cao, thoáng cái liền tránh ra rồi Giang Thần cung tiễn. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh truyền đến, Giang Thần cung tiễn cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là đem chung quanh tường thể rung sụp. Mấy cục đá to lớn vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ, làm cho Giang Thần mất khí lực thật là lớn mới, chỉ có mau tránh ra. Nhưng mà ngay sau đó, trên bầu trời biên bức đã bắt đầu đối với Giang Thần phát động tiến công. Giang Thần trong tay liệt diễm thủy tinh vào giờ khắc này không ngừng tiến hành phòng ngự. Mà lúc này Giang Thần cung tiến hạp tử bên trong cung tiễn đã không nhiều lắm, còn có còn sót lại 3 con cung tiễn. Nói cách khác Giang Thần nhất định phải ở nơi này tam kích bên trong giết chết cơ thể mẹ biên bức. Nếu không đối với Giang Thần mà nói biết có không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần bắt đầu không ngừng rơi liệt diễm thủy tinh bên trong liệt diễm. Cứ như vậy có thể đối với trung quanh biên bức tạo thành đại quy mô thương tổn, thứ hai có thể ngăn trở Giang Thần thân ảnh. Giang Thần nhưng là biết biên bức là dựa vào cái gì bộ, cái kia tự nhiên là trung quanh nhiệt độ. Hiện tại toàn bộ trong không gian nhiệt độ cấp tốc tăng lên, làm cho chu vi tất cả biên bức biến đến không gì sánh được lo nghĩ. Không biết đi vào công kích ai. Mà Giang Thần cũng vừa lúc bắt được cơ hội này, cung tên trong tay kèm theo bên trên liệt diễm hỏa cầu, lần này trực tiếp đánh về phía cơ thể mẹ biên bức. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đinh hai nhức góc tiếng vang truyền đến. Biên bức bị một mũi tên này ở giữa, tiếng nổ mạnh càng đem cơ thể mẹ biên bức vùi lấp. Nhưng mà mặc dù là như thế, cơ thể mẹ biên bức vẫn là không chết. Chỉ bất quá lúc này đã có chút lung lay sắp đổ. Trên thân thể càng là xuất hiện vô số vết thương, hai con cánh đã nứt ra tới. Hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể mẹ biên bức phi hành. Như vậy cường đại thương thế đều không có giết chết hắn, điều này làm cho Giang Thần trong lòng có chút nghi hoặc. Không nghĩ tới cái này chỉ cơ thể mẹ con rơi lực phòng ngự cường đại như vậy. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần lần nữa xuất ra cung tên trong tay, lấy phương thức giống nhau tiến hành công kích. Chỉ nghe hưu một mũi tên, Giang Thần một kiếm này trực tiếp nhắm ngay cơ thể mẹ biên bức. Lấy hiện tại thương thế nghiêm trọng cơ thể mẹ biên bức đến xem, Giang Thần một mũi tên này nhất định là biết kết thúc tính mạng của hắn. Nhưng mà khiến Giang Thần rất ngạc nhiên chính là, cung tiễn đang phi hành trong quá trình một chỉ biên bức chặn đây hết thảy. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh truyền đến, dư âm nổ mạnh vẫn là thường tổn tới cơ thể mẹ biên bức, làm cho cơ thể mẹ con rơi thân thể vào giờ khắc này nhanh chóng truy lạc. Mà Giang Thần cũng là đem một màn này thu hết vào mắt. Nhìn lấy đây hết thảy, trong đầu không có ý nghĩ khác. Cung tiễn trong tay lần nữa phát động, một chỉ cung tiễn dẫn theo liệt diễm hỏa cầu, hung hăng đánh chúng đang xa xuống biên bức cơ thể mẹ. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, vị chính giữa biên bức cơ thể mẹ lúc này đã hóa thành hắc hôi, trở thành đen thủi lùi một đoàn. Mà trên bầu trời vẫn còn ở không ngừng vỗ cánh biên bức, vào giờ khắc này cũng hoàn toàn an tĩnh lại. Sau đó chính là không ngừng truy lạc tiếng, vô số biên bức vào giờ khắc này toàn bộ tử vong. Đây cũng là Giang Thần không có nghĩ tới sự tình. Theo Giang Thần, lần này nhiều nhất là đem cơ thể mẹ biên bức giết chết, làm cho chúng quanh biên bức đã không có lãnh tụ. Đến lúc đó đối phó bọn hắn cũng là vô cùng ung dung. Thế nhưng không nghĩ tới cơ thể mẹ biên bức tử vong sau đó, chu vi tất cả biên bức vào giờ khắc này toàn bộ đều chết rồi. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần đứng lên, ở nguồn năng lượng thủy tinh chiếu xuống, Giang Thần tìm được rồi cơ thể mẹ, con rơi thi thể. Lúc này mặc dù đã đốt trọi, thế nhưng như trước có thể nhìn ra nanh mặt miệng. Loại này diện mạo nhìn một cái liền không phải là cái gì hiền lành. Trong lòng dâng lên một trận chán ghét, Giang Thần đem hắn đá vào trong nước sông, làm cho hắn theo nước sông phiêu lưu hướng đại hải. Sau đó lần nữa sử dụng không thủy thuật, chỗ cọ rửa chung quanh thi thể rơi. Hắn có thể không muốn bởi vì những thứ này biên bức tạo thành không cách nào tưởng tượng hay nạn. Qua mười mấy phút, Giang Thần liền đem hết thể chung quanh toàn bộ xử lý xong. Lúc này Giang Thần lần nữa quan sát chu vi, nơi này địa hình vô cùng đặc thù, trung chuyển tới ánh nắng cũng để cho Giang quan sát chung quanh. Giang Thần bắt đầu không ngừng nhìn chung quanh những thứ này tường thể. Mới vừa ở lúc đối chiến, Giang Thần cũng đã nhìn thấu đầu mối. Những thứ này tường thể thật sự là quá mức cứng rắn, làm cho Giang Thần nhàm tương hỏa cầu cũng không có biện pháp nổ tung. Cái này ở trước tiên là căn bản không tồn tại sự tình, lúc này Giang Thần đánh giá cũng là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí lại tỉ mỉ. Không có quá nhiều sau một hồi thời gian, Giang Thần liền đem hết thể chung quanh toàn bộ thu hết vào mắt. Lúc này Giang Thần phi thường kinh ngạc chứng kiến chu vi những thứ này trong nham thạch thiết hàm lượng vô cùng cao. Một dạng thiết hàm lượng ở 5 đến 10 tả hữu, thế nhưng nơi này thiết hàm lượng dĩ nhiên đạt tới kinh người 65. Chắc không được nơi này nham thạch như vậy cứng rắn. Lúc này Giang Thần đơn giản là mừng rỡ quá đỗi. Phải biết rằng dưới tình huống như vậy đạt được một cái mỏ sắt, đối với Giang Thần mà nói là bao lớn một cái phát triển. Có thể cho Giang Thần vượt lên đầu những người khác mấy trăm năm. Thế nhưng trải qua một đoạn thời gian sau đó, Giang Thần lập tức liền nghĩ đến một chuyện khác. Như thế nào khai thác lại thành một chuyện trọng yếu tình. Mỏ sắt khai thác cùng với tinh luyện kim loại nhưng là phi thường chuyện phức tạp, căn bản không phải bây giờ Giang Thần cũng bị. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần chính là đau cả đầu, nhìn chung quanh mỏ sắt, nhưng có chút không làm sao được. Những thứ này mỏ sắt vô cùng chân quý, thế nhưng vào lúc này nhưng là vô cùng làm cho Giang Thần trông mà thèm. Đây có thể nói là chút nào không có bất kỳ biện pháp nào diễn luyện nơi này quan sát. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Hai, Nam Thần ngồi ở bên dòng suối nhỏ, bắt đầu nghĩ lấy trong đó đối sách. Suy nghĩ một lúc lâu cũng chỉ có mặt khác một cái biện pháp, đợi ngày mai đánh dấu, ai chỉ có chờ ngày mai đánh dấu đã đến giờ, tài năng mới có thể phát hiện có hay không có cơ hội. Giang Thần nghĩ xong cho sướng tốc độ hướng bên ngoài sơn động đi tới. Bên ngoài nhưng là còn có 3 cái tiểu gia hỏa ở chờ, các loại cùng với chính mình, tại loại này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm trong rừng rậm, Giang Thần cũng không dám để cho bọn họ thời gian dài đứng ở bên ngoài sơn động. Giải quyết xong nơi này toàn bộ, Giang Thần không có bất kỳ lý do ở bên trong tiếp tục dừng lại. Nhanh chóng hướng bên ngoài sơn động đi tới, ta cảm thấy dọc theo con đường này nhìn lấy nước sông phiêu tán thi thể. Đột nhiên nội tâm có một loại hoảng hốt cảm giác. Những thi thể này biết sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Dù sao nhiều như vậy thi thể rơi, nếu như bị ngư ăn tươi sau đó, có thể hay không ngư cũng nhận được cảm nhiễm. Chương 352, tề tụ một đường chờ trời sáng, lôi kéo xả vương dễ xử lý sự tình. Chương 352, tề tụ một đường chờ trời sáng, lôi kéo xả vương dễ xử lý sự tình. Giang Thần đi ra phía ngoài tìm được rồi tiểu bạch trở, các loại, 3 cái tiểu gia hỏa. Cái này ba cái tiểu gia hỏa ngược lại là vô cùng nhu thuận, ở ngoài cửa động chờ đấy Giang Thần, không có chút nào ồn ào cùng sốt ruột. Ngược lại mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy lo lắng Giang Thần có phải hay không ở trong huyệt động bị khi dễ. Chứng kiến Giang Thần sau đó, cái này ba cái tiểu gia hỏa cũng là nhanh chóng xuống tới. Ba người bọn hắn ở bên ngoài có thể là vô cùng lo lắng, chẳng qua là một mực tại buồn lấy mà thôi, có biểu hiện ra ngoài. Dù sao nước sông bên trên không ngừng bay ra thi thể rơi, điều này làm cho cái này ba cái tiểu gia hỏa vô cùng lo lắng. Bây giờ thấy Giang Thần sau khi đi ra, ba cái tiểu gia hỏa chen nhau lên, đem Giang Thần vây vào giữa. Các loại tiếng kêu không ngừng truyền đến, Giang Thần biết đây là cái này ba cái tiểu gia hỏa ở lo lắng cho mình hỏi mình có bị thương không. Yên tâm đi, còn không có người có thể bị thương đến ta, ngược lại là các ngươi để cho ta rất lo lắng. Giang Thần sờ sờ ba cái tiểu gia hỏa đầu, sau đó nói với bọn họ. Cái này ba cái 20 gia hỏa cũng giống là nghe hiểu Giang Thần lời nói giống nhau, y y y nhà nhà kêu lên. Xem bộ dáng như vậy là hết sức vui vẻ. Giang Thần nhìn thoáng qua chu vi, sau đó mang theo ba cái tiểu gia hỏa đi tới huyệt động ở chỗ sâu trong. Ở dọc theo con đường này, Giang Thần cũng đang không ngừng thanh lý ngăn ở bờ sông thi thể rơi. Quá trình này có thể nói là hết sức phiền não, dài như vậy khoảng cách làm cho Giang Thần dọn dẹp ra tới quá nhiều hải cốt. Nguyên bản hơn nửa canh giờ lộ trình, Giang Thần đám người đi ước chừng 2 giờ. Bây giờ sắc trời đã tối hẳn xuống tới, Giang Thần cũng không định trở về ra viên thung lũng ý đồ. Dù sao nơi đây phát hiện mỏ sắt, Giang Thần vẫn là vô cùng nguyện ý ở chỗ này chờ đợi một đêm. Ở chỗ này đánh dấu, sẽ có rất lớn tỷ lệ thu được Giang Thần mong muốn đồ vật. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cùng ba cái tiểu gia hỏa đủ ngồi chung một chỗ. Buổi tối huyệt động dị thường ẩm ướt lạnh giá. Bất quá đơn giản Giang Thần hệ thống trong không gian có chống lạnh chuẩn bị. Điều này cũng làm cho bốn người bọn họ ở lạnh giá bên trong giữ vững nhiệt độ nhất định. Giang Thần bắc liều trại, cái này ba cái tiểu gia hỏa ở trong lều đi đâu? Lúc này Giang Thần càng là dâng lên một đống lửa, đây là vừa rồi đi ra thời điểm nhận được. Có đống lửa chiếu rọi có thể xua đuổi trên người mọi người lạnh giá, đồng thời cũng có thể chiếu rọi chung quanh phạm vi nhìn. Nguồn năng lượng thủy tinh không thể thời gian dài bại lộ tại ngoại, không phải vậy rất có thể sẽ đưa tới vốn có linh trí dã thú. Đến lúc đó lại tránh không khỏi là một trận đại chiến, đây cũng là Giang Thần không muốn gặp sự tình. Có đống lửa chiếu rọi cùng ấm áp, Giang Thần mấy người cũng trong sơn động có một ít kỳ vọng. Bây giờ Giang Thần đang đợi hướng đông, chỉ cần trời đã sáng về sau tất cả mọi chuyện đều tốt làm. Chính mình đánh dấu có thể giải quyết, đến lúc đó cũng có thể giải quyết xà vương vấn đề. Ngày thứ hai thời gian cũng ở lặng yên hàng lâm, Giang Thần tại ngày này vừa mới qua đi sau đó, nhanh chóng ngồi dậy. Đánh dấu. Ken đánh dấu thành công, thu được mới đạo cụ, sắt thép tinh luyện kim loại khí chế tác sơ đồ. Giang Thần vào giờ khắc này lập tức kích động. Nhanh chóng bắt đầu kiểm tra sắt thép tinh luyện kim loại khí chế tác bản vẽ. Khi hắn nhìn xong sắt thép tinh luyện kim loại khí tác dụng về sau, quả thực bị đây hết thảy sợ ngây người. Phải biết rằng sắt thép từ tinh luyện đến chế tác cũng phải cần rất lớn một cái sản xuất tuyến, nhưng là bây giờ hết thảy tất cả đều bị một đài cơ khí sở giải quyết. Cái này đài cơ khí từ sắt thép chế tác đến sau cùng luyện chế, toàn bộ một đường thức giải quyết. Hết thảy tất cả đều ở đây thai cơ tử bên trong. Đây có thể nói là phi thường cường đại một hạng công cụ, có nó sau này sắt thép sinh sản khả năng liền không có chút nào vấn đề. Thế nhưng Giang Thần vui vẻ cũng không có kéo dài bao lâu, liền lập tức bị trên bản vẽ tài liệu chế tạo hấp dẫn. Nhìn xong những tài liệu này sau đó, Giang Thần trong nháy mắt dường như quả cầu ra xì hơi. Những tài liệu này đơn giản là nhiều lắm. Chỉ là sắt thép liền cần 1.700 kg. Còn tờ mờ giờ là được cân, cái này 1.700 kg sắt thép là có thể muốn Giang Thần bệnh. Hiện tại Giang Thần nhưng là không có bất kỳ tài liệu có thể tinh luyện kim loại sắt thép, làm cho Giang Thần đi nơi nào làm cái này 1.700 cân sắt thép. Hơn nữa Giang Thần cũng phát hiện, toàn bộ sổ tay giao dịch lục trùng cũng không có bất kỳ một lần xuất hiện qua bằng sắt phẩm. Đây có thể nói là một cái nhảy qua chế độ, cũng có thể nói là một cái giai cấp phân tầng. Hiện tại tất cả mọi người khoa học kỹ thuật đều không có đạt được vận dụng sắt thép tình trạng. Lúc này làm cho Giang Thần đi tìm sắt thép đơn giản là khó lại càng khó hơn. Chứ những thứ này ra ở ngoài, các loại phụ liệu cũng là nhiều không thể nhiều hơn nữa. Giang Thần chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức chính là vô cùng nhục trí. Mấy thứ này góp đủ cũng cần mấy trăm ngày a, đến nơi đây sau đó lúc này ngồi ngay ngắn ở sông bên cạnh, nhìn lấy suối nhỏ không ngừng chảy xuôi. Lúc này, một bên thùng gỗ phát ra vang động kịch liệt, mà Giang Thần nhìn thoáng qua một bên thùng gỗ, trong mắt càng là tràn đầy tức hận. Cái này bên trong nhưng là một chỉ xà vương lợi dụng nó có thể hiệu lệnh toàn bộ rừng rậm độc xà. Chỉ bất quá Giang Thần đối với đây hết thệ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mặc dù là có thể hiệu lệnh lời nói ác độc thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cầm đám này độc xà đi tiến công? Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần mở ra thùng gỗ tre, mở ra nắp trong nháy mắt, Giang Thần nhanh chóng lấp mình, ta qua xà vương rắn độc công kích. Mà xà vương trong nháy mắt này cũng dự định chạy trốn, Giang Thần khống chế được trong thùng thủy, gắt gao vây khốn xà vương. Điều này làm cho xà vương căn bản không có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Giang Thần, trong mắt càng là tràn đầy cừu hận. Đừng nhìn ta như vậy, là ngươi 847 trước ra tay với ta, nếu như không có ngươi ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Giang Thần sau khi nói xong ở một bên ngồi xuống, hắn hiện tại đã không lại e ngại xà vương uy hiếp. Lấy Giang Thần đối với hiểu biết của hắn mỗi lần nói xong rắn độc sau đó, ít nhất cần vài chục phút thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, xà vương sẽ ở trong cơ thể một lần nữa sinh sản rắn độc, thời gian này cũng căn bản không có biện pháp rút ngắn. Cho nên bây giờ là xà vương suy yếu nhất thời cơ, Giang Thần tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Lúc này Giang Thần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lôi kéo một cái bên người xà vương. Dù sao sắt thép tinh luyện kim loại khí chế tác sơ đồ đã đi ra rồi, Giang Thần sớm muộn sẽ đem nó chế tạo ra. đến lúc đó Giang Thần cũng sẽ thường thường chiếu cố nơi đây, nếu như đắc tội rồi điều này Sa Vương, như vậy mỗi lần lúc tới đều sẽ vô cùng phiền phức. Đây không phải là Giang Thần mong muốn, còn không bằng vào lúc này lôi kéo tốt Sa Vương, làm cho sau này mình mỗi lần đến đây cũng không cần lo lắng nữa chịu sợ, dù sao bên trong vùng rừng rậm này đáng sợ nhất cũng không phải là dã thú hung mãnh, mà là trước mắt Sa Vương. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần ở túi đeo lưng chung lấy ra một khối nguồn năng lượng thủy tinh, sau đó bỏ vào trong thùng gỗ. Ta biết trong lòng ngươi không phục, đây cũng tính là ta bồi thường cho ngươi, ở ta trước khi rời đi vẫn không thể thả ngươi, không phải vậy ai biết ngươi có hay không đối với chúng ta phát động tiến công. Chương 353, đại quy mô dã thú tập kích, tiểm hộ tiểu gia hỏa lui lại. Chương 353, đại quy mô dã thú tập kích, tiểm hộ tiểu gia hỏa lui lại. Giang Thần nói xong câu đó sau đó không có bất kỳ gì động, nhìn chằm chằm một bên Sa Vương không nói nữa. Hắn cũng không muốn quá phận gây xích mích hai người bọn họ quan hệ giữa, chỉ bất quá bây giờ Giang Thần cùng Bán Vương quan hệ phi thường không tốt. Ở tới nơi này trong quá trình, Giang Thần nhưng là giết chết vô số độc xà, điều này cũng làm cho Sa Vương đối với Giang Thần vô cùng oán hận. Nghe xong Giang Thần lời nói sau đó không có chút nào để ý tới, ghé vào trong thùng gỗ nguồn năng lượng thủy tinh bên trên. Giang Thần đối với Sa Vương xử lý vô cùng không hiểu cùng mê hoặc, không biết nên xử lý như thế nào, điều này phi thường khủng bố Sa Vương. Lúc này một bên Tiểu Âm anh kêu lên. Giang Thần trong nháy mắt này giống như là có nào đó đáp lại giống nhau, phải biết rằng Tiểu Âm linh cảm là phi thường chuẩn. Tuyệt đối sẽ không như hôm nay cái này dạng ác kêu loạn, ngày hôm nay nếu kêu thành tiếng, khẳng định là đối với Giang Thần nào đó nhắc nhở. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần nhanh chóng đứng dậy, mà đang ở Giang Thần đứng dậy sau đó cũng nghe đến rồi một trận thật lừa thưa thanh âm từ đằng xa cái động khẩu truyền đến. Dựa theo thanh âm truyền tới trình độ đến xem, hẳn là khoảng cách Giang Thần có phi thường khoảng cách xa. Thế nhưng khoảng cách xa như vậy vẫn có thể truyền đến thanh âm đã đủ tưởng tượng tới dã thú có cường đại cỡ nào. Liên tại Giang Thần sững sờ thời điểm, hai gã khác tiểu gia hỏa cũng đứng lên, lúc này Tiểu Lang ngậm lên một bên thùng gỗ, đối với Giang Thần khiến cho một ánh mắt. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá đó chính là mau trốn a, cái này ba cái tiểu gia hỏa sức chiến đấu cùng trí lực mặc dù không cùng Giang Thần, thế nhưng ba người bọn họ giác quan thứ 6 nhưng là phi thường chuẩn. Đây cũng là Giang Thần cùng dã thú sự chênh lệch, căn bản không khả năng có đầy đủ có cùng dã thú một dạng giác quan thứ 6. Nắm chặt nguy cơ cùng nguy hiểm thiên phú là đám này tiểu gia hỏa thiên sinh mang theo. Giang Thần nghĩ tới đây cho sướng tốc độ lui lại, dẫn theo bên cạnh ba cái tiểu gia hỏa không ngừng hướng sơn động ở giữa nhất sườn mà đi. Ở trong quá trình này, Giang Thần có thể nói là vô cùng cẩn thận. Hiện tại Tấn Vũ đã không có bất luận cái gì cùng tên tồn tại, nói cách khác trên tay mình cùng tiễn hiện tại chính là một cái phế vật, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần thu hồi cung tên trong tay, từ hệ thống trong không gian lấy ra tam xoa kích. Đây là Giang Thần có khả năng dựa vào cuối cùng nhất kiện vũ khí, cũng là Giang Thần nhất định phải dựa vào đồ đạc. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần ánh mắt biến đến càng cẩn thận hơn. Theo ba cái tiểu gia hỏa không ngừng trong sơn động xoay tròn, cũng may mắn ngày hôm nay mang đến cái này ba cái tiểu gia hỏa, không phải vậy cái này bên trong địa hình phức tạp, làm cho Giang Thần căn bản không có biện pháp tìm ra bất luận cái gì thông lộ. Có cái này ba cái tiểu gia hỏa dẫn dắt, Giang Thần cũng là phi thường thuận lợi đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Lúc này Giang Thần ở từ phía sau nhìn lại, lại phát hiện một trận lại một trận kinh khủng giống lên một tiếng. Có thể vô cùng rõ ràng nghe được, có ít nhất trên 100 con dã thú. Đây cũng là Giang Thần lần đầu tiên gặp phải như thế cường đại nguy cơ. Phải biết rằng lần trước đối kháng hải quái thời điểm còn có thành tường phòng ngự cùng với các loại đá lớn chống lại. Bây giờ đối mặt như vậy đại quy mô dã thú đàn, Giang Thần chính là liền một chỉ cung tiễn cũng không lấy ra được. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần lại làm sao có khả năng không cẩn thận cái kia. Lấy Giang Thần thực lực bây giờ đánh bại bầy dã thú này cũng cần trả giá giá không nhỏ, đây cũng là Giang Thần không nguyện ý nhất gặp phải sự tình, bởi vì hắn hiện tại không muốn để cho chính mình có bất kỳ thương thế xuất hiện. Dù sao kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cấp tốc theo ba cái tiểu gia hỏa không ngừng trong sơn động vòng quanh. Trong quá trình này, Giang Thần cũng gặp phải đệ một cái chạy tới dã thú. Đây là một chỉ hai mắt đỏ bừng dã thú, trong mắt có ngập trời huyết ý, giống như là bị vật gì đó lây giống nhau. Giang Thần lần trước nhìn thấy loại ánh mắt này cũng là ở dị hóa thung lũng, cùng hải quái vi rút là giống nhau như lúc tồn tại. Giang Thần lúc này có chút phi thường sai biệt, theo lý thuyết nơi đây còn không có bị dị hóa thung lũng tập kích, làm sao lại có nhiều như vậy dị hóa sinh vật một dạng hung thiện. Tuy là trong lòng khiếp sợ, Giang Thần tốc độ xuất thủ vẫn là không có bất kỳ lưỡng lự. Trong tay tam xoa kích nhanh chóng giải quyết, truy kích mà đến hung thú. Hung thú ở trước khi chết phát ra một tiếng phi thường khủng bố giống lên một tiếng. Cũng chính bởi vì hắn tiếng này giống lên một tiếng, phát sinh chu vi hiện đầy các loại dã thú tiếng kêu cùng với cấp bộ. Giang Thần nhìn đến đây sau đó, không khỏi có chút nhức đầu. Dẫn theo ba cái tiểu gia hỏa nhanh chóng hướng xa xa mà đi. Trong sơn động, không biết còn có dạng nào tồn tại, nơi đây cũng không phải là cái gì thiện lương chi địa, vẫn là tốt nhất không nên ở chỗ này dây dưa thời gian. Đây là Giang Thần trong lòng ý nghĩ duy nhất, cũng là Giang Thần chuyện muốn làm nhất. Trong sơn động chạy rồi rất lâu, Giang Thần bọn người mới phát hiện, cuối cùng sơn động cửa ra dĩ nhiên là bị một khối đá lớn phong bế. Trước có truy binh sau có đá lớn chặn đường, Giang Thần có thể nói là cùng đường. Trong tay tam xoa kích vào giờ khắc này hung hăng đánh ra, nện ở phong bế đường trên đá lớn. Nhưng mà cái này cục đá to lớn không có bất kỳ dấu hiệu buông lỏng. Ngược lại thì Giang Thần bị đây hết thể chấn cánh tay làm đau. Mắt nhìn thấy xuyên thấu qua khe hở chiếu vào ánh nắng, Giang Thần trong lòng có thể nói là vô cùng lo lắng. Nếu như không có cái địa phương này nói, Giang Thần hoàn toàn có thể quên đi tất cả cùng trước mắt hung thú đàn tới một hồi quyết đấu. Thế nhưng trước mắt chạy trốn con đường liền tại lúc này, chính mình cũng là không có biện pháp chút nào, điều này làm cho Giang Thần nội tâm hết sức lo lắng. Tiểu Âm, Tiểu Cô, hai người các ngươi từ trên tảng đá phương khe hở bỏ ra ngoài đi, Tiểu Bạch lưu lại theo ta một khối tiến hành chiến đấu a. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, cũng chỉ có thể nghĩ ra cái này dạng một cái biện pháp. Dù sao tình huống dưới mắt phi thường nguy cấp, Giang Thần cũng không khả năng cứu ra tất cả sủng vật, chỉ có thể là đem thể tích lớn nhất, không cách nào đi qua khe hở Tiểu Bạch lưu lại. Mặt khác hai cái tiểu gia hỏa sau khi nghe xong cũng là khuôn mặt lo lắng, ngẩng đầu nhìn Giang Thần không có chút nào di động. Bọn họ mặc dù là chết cũng muốn cùng Giang Thần chết cùng một chỗ, đây là bọn hắn trong lòng đối với chủ nhân trung thành. Vậy mà lúc này Giang Thần căn bản không quản được nhiều như vậy, vươn chân hung hăng dựa theo Tiểu Âm đã tới rồi một cước, nhanh chóng cút cho lão tử, đứng ở chỗ này chỉ biết vướng chân vướng tay, một hồi lão tử còn phải dành thời gian chiếu cố các ngươi. Lúc này Giang Thần ngoan hạ tâm nói một câu như vậy, ngược lại không phải là Giang Thần cho rằng đem hai người bọn họ lưu lại sẽ có phiền toái rất lớn kỉnh, mà là đám này hung thú thật sự là có chút không bình thường, huyết hồng nhãn thần đại biểu cho bọn họ có thể là chúng rồi nào đó độc tố. Một khi bị đám này hung thú tập kích, rất có thể sẽ trúng độc, đối với bọn họ tạo thành không có gì sánh kịp thương thế. Mà Giang Thần lúc này cũng không có nắm chắc trong tay bao con nhộng có thể giải trừ loại giải dược này, sở dĩ chỉ có thể đem trước mắt hai cái tiểu gia hỏa đưa đi. Minh và Tiểu Bạch cùng còn lại hung thú đàn tiến hành đối kháng. Hai cái tiểu gia hỏa sau khi nghe xong cũng là hai mắt đấm lệ. Chương 354, đại quy mô giã thú quần thể, tương tự mất đi độc tố. Chương 354, đại quy mô giã thú quần thể, tương tự mất đi độc tố. Giang Thần làm xong đây hết thể sau đó, lần nữa quay đầu lại nhìn lấy không ngừng tới gần giã thú. Lúc này Giang Thần ở u ám trong sơn động đã thấy vài đôi huyết, con mắt màu đỏ. Mắt nhìn con ngươi cao thấp trình độ cũng có thể đoán ra cái này mấy con dã thú hình thể phi thường to lớn, có thể ngay đầu tiên đuổi theo Giang Thần mấy người cũng đã đủ nhìn ra sự cường đại của bọn hắn. Lúc này theo từ từ tiếp cận, Giang Thần cũng rốt cuộc nhìn thấu đi tuốt ở đằng trước mấy con dã thú. Cái này mấy con dã thú đều ở đây 3 mét có hơn, mỗi một cái đều là hình thái khác nhau, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, mỗi cá nhân đều có huyết hồng vô cùng nhãn thần. Mà ở bên trong vùng rừng rậm này chuỗi thực vật, Giang Thần cũng là vô cùng rõ ràng. Trong này hai con hung thú hiển nhiên là thiên địch, không nghĩ tới vào giờ khắc này dĩ nhiên hợp tác đến cùng nhau. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần hiểu thêm, bọn họ ánh mắt đỏ thắm đại biểu cho đã trúng độc. Cũng chỉ có đồng dạng chúng loại độc này làm sinh vật mới, chỉ có, sẽ không nhận đồng bạn công kích. Không phải vậy toàn bộ đều biết vô điều kiện công kích người chung quanh. Liên giống với như nói trước mắt Giang Thần cùng Tiểu Bạch, hai người không có có loại này độc tố. Trong đó một chỉ hung thú nhanh chóng nhằm phía Giang Thần trong tay tam xoa kích cũng trong nháy mắt này huy vũ, trực tiếp đánh bay vọt mạnh mà đến hung thú. Giang Thần một kích này có thể nói là vô cùng hung 180 mạnh mẽ, trực tiếp đánh rất rồi hung thú nửa người. Toàn bộ phần sau thân lúc này đã hoàn toàn nứt ra, chỉ có xương sống lưng nối liền cùng một chỗ. Nhưng mà cái này chỉ hung thú lại giống như là không có bị thương tổn giống nhau, một lần nữa đứng lên, nhìn Giang Thần liếc mắt nhanh chóng nhằm phía Giang Thần bên cạnh. Một màn này làm cho Giang Thần não hải có chút hỗn loạn, không biết trước mắt dã thú là thế nào, lại có như vậy cường đại năng lực khôi phục cùng tự lành lực. Mà cùng lúc đó khác mấy con hung thú cũng trong nháy mắt này động lên rồi, cũng may mắn Giang Thần tốc độ phản ứng rất nhanh, mấy lần huy vũ trong lúc đó liền đem đám này hung thú hung hăng đánh bay. Hung thú sau khi rơi xuống đất, vô luận là có bao nhiêu cường đại thương thế, vẫn là không quan tâm, lần nữa nhằm phía Giang Thần. Mà Giang Thần lúc này cũng nhìn thấy trên tam xoa kích dòng máu, cùng bình thường dòng máu hoàn toàn bất đồng là. Trên tam xoa kích hung thú huyết dịch lúc này hoàn toàn là ngưng kết trạng thái, liền giống như huyết hồng sắc thạch giống nhau, hoàn toàn ngưng kết đến cùng một chỗ. Lúc này Giang Thần trong lúc bất chợt nghĩ tới một cái chuyện phi thường đáng sợ. Đó chính là phía trước trên thế giới một cái điện ảnh, trong phim ảnh giống như virus tiết lộ, đưa tới người cả thành đều biến thành zombie. Trước mắt những hung thú này cùng trong đó zombie hoàn toàn tương tự, vô luận là chịu đến lớn giường nào công kích, cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Không thể nào, như thế kéo sự tình dĩ nhiên cũng có thể để cho ta gặp phải. Giang Thần vào giờ khắc này có chút khiếp sợ, đồng thời cũng ở suy tư bắt đầu, tại sao phải có nhiều như vậy mất đi hung thú xuất hiện? Phải biết rằng những hung thú này tại chính mình trước khi đến là tuyệt đối không có tồn tại, không phải vậy trong rừng rậm không có khả năng an tĩnh như vậy. Giang Thần có thể 100% khẳng định, những thứ này zombie tuyệt đối là ở phía sau bỏ ra phát hiện. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần một lần nữa đối mặt này trước mắt mấy con hung thú, đồng thời làm cho một bên Tiểu Bạch không ngừng lưu lại. Tình huống hiện tại phi thường quỷ dị cùng nguy hiểm cho những hung thú này trên người huyết dịch, rất có thể tạo thành truyền bá. Nói cách khác căn bản không cần chịu không đến bất luận cái gì thương tổn, chỉ cần Tiểu Bạch ở cắn xé chung, từ huyết dịch tiến nhập Tiểu Bạch trong miệng thì có thể bị loại này thần bí virus cảm nhiễm. Nói đến nơi đây phía sau Giang Thần bắt đầu nghiêm khắc chăm sóc một bên Tiểu Bạch. Không thể không nói, Giang Thần phía trước đưa đi mặt khác hai cái tiểu gia hỏa quyết định vẫn là vô cùng chính xác. Không phải vậy chỉ là lúc này nguy cơ thời cơ, Giang Thần liền căn bản không có biện pháp kiêm cố tam cái tiểu gia hỏa an toàn tính mạng. Giang Thần căn cứ đời trước kinh nghiệm, lần này nữa phát động thời điểm tiến công, mỗi lần công kích địa điểm toàn bộ biến thành hung thú đầu lâu. Bởi vì Giang Thần biết chỉ có đem bọn họ đầu lâu xóa đi, mới có thể giết chết bảy dã thú này. Quả nhiên, biện pháp này vô cùng có thể dùng, chỉ thấy Giang Thần trong tay công kích càng ngày càng sắc bén. Tam xoa kích sọ xuyên qua một con dã thú đầu lâu, đây cũng là Giang Thần không muốn thấy nhất hiện tượng. Bởi vì tam xoa kích, lúc này rất khó rút ra, Giang Thần chỉ có thể là dụng hết toàn lực dùng phi thi thể của dã thú. Đầu lâu gặp công kích sau đó, toàn bộ dã thú lâm vào cỏ quắc bên trong. Toàn thân thần kinh vào giờ khắc này hoàn toàn không bị khống chế, thế nhưng như trước có thể cảm giác được tứ chi cùng đầu lâu không phải tính hài hòa. Không có một lát sau, cái này chỉ ném tới trên vách tường hung thú liền triệt để mất đi dãy rủa. Quả nhiên, như ta đoán như vậy, thực sự cần công kích đầu lâu của bọn hắn mới có thể có hiệu giết chết bọn hắn. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần mỗi lần công kích đều muốn nhắm vào những thứ này hung thú đầu lâu. Tìm được đặc điểm của bọn nó sau đó, Giang Thần mỗi lần tiến công đứng lên cũng là vô cùng thông thuận. Lúc này nguyên bản đi ra hai cái tiểu gia hỏa lần nữa đi tới phủ kín đường cự thạch bầu trời, ở trong khe hở không ngừng quan sát đến chiến đấu bên trong. Lúc này bọn họ mới biết được Giang Thần để cho bọn họ lạc đường có bao nhiêu may mắn. Bầy dã thú này trình độ kinh khủng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hung tàn dã thú. Hoàn toàn không để bụng trên người mình thương thế, chỉ cần còn có một hơi thở liền tuyệt đối sẽ không buông tha đối với Giang Thần tiến công. Hung thú như vậy lại làm sao có khả năng khiến người ta không e ngại đâu. Giải quyết xong cái này mấy con dã thú, theo sát mà chỗ tối xuất hiện mấy chục con ánh mắt đỏ thắm. Giang Thần không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là lấy ra trong tay nguồn năng lượng thủy tinh, chiếu rọi hết thảy xung quanh, phòng ngừa xung quanh cái này đàn dã thú đối với Giang Thần khởi xướng đánh lén. Biện pháp này không thể không nói, vẫn là vô cùng dùng được, chỉ thấy xung quanh dã thú chứng kiến quang mang sau đó, dĩ nhiên trong thời gian ngắn bỏ qua Giang Thần. Toàn bộ đều chen nhau lên, thẳng đến nguồn năng lượng thủy tinh mà đi. Hiển nhiên bọn họ thấy được một cỗ so với Giang Thần còn có sức dụ dỗ con mồi. Không nghĩ tới nguồn năng lượng thủy tinh còn có như vậy công năng, thế nhưng Giang Thần cũng không thể có bất kỳ do dự. Tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết rồi hơn 10 con hung thú, tự động của hắn cũng để cho chúng quanh hung thú biến đến không gì sánh được khát máu. Đỏ thám nhãn thần vào giờ khắc này cũng một lần nữa nhắm ngay Giang Thần. Mà để cho Giang Thần lo lắng chính là có một con dã thú, lại đem nhãn thần nhắm ngay Tiểu Bạch. Lấy Tiểu Bạch lực công kích đến xem, vô luận như thế nào cũng sẽ tiếp xúc được đối phương. Bởi như vậy, vô luận như thế nào cũng sẽ nhận huyết dịch quá nhiều, rất có thể biến đến cùng chu vi dã thú giống nhau như lúc. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cấp tốc cơ múa lên trong tay tam xoa kích, vào giờ khắc này cũng bất kể có hay không bắn trúng đầu lâu, đánh lui trước mắt mười mấy con hung thú. Một cái lắc mình đi tới Tiểu Bạch trước người. Tiểu Bạch, nghe lời, không nên cùng bọn họ đối kháng chính diện, nếu có người đối kháng với ngươi, ngươi liền tránh thoát đi. Giang Thần ở một bên dặn dò. Chương 355, dã thú tập kích thành hỏa lớn, liệt diễm thủy tinh tạc đã lớn. Chương 355, dã thú tập kích thành hỏa lớn, liệt diễm thủy tinh tạc đã lớn. Bây giờ Tiểu Bạch có thể nói là Giang Thần thân mật nhất đồng bọn, Giang Thần là tuyệt đối không cho phép hắn chịu đến bất kỳ thương tổn gì. Cho dù là chính mình bản thân bị trọng thương, cũng muốn bảo trụ cái này ba cái tiểu gia hỏa tính mệnh. Ngậm vào trong miệng, sau khi bị thương lại cắn bể phía trên bao khỏa. Xuất ra mấy viên bao con nhộng nhét vào Tiểu Bạch trong miệng. Mấy cái này bao con nhộng đều là trải qua đơn giản xử lý, nếu như không được nói, là tuyệt đối sẽ không bị nước bọt hòa tan. Giang Thần cũng là phi thường quan tâm, đối với một bên Tiểu Bạch nói rằng. Tiểu Bạch giống như là nghe hiểu Giang Thần lời nói, minh minh hướng về phía Giang Thần gọi hai tiếng, sau đó lần nữa phát ra hai tiếng của kiếu. Mà Giang Thần cũng ở hắn phát sinh tiếng kêu trong nháy mắt quay đầu, trong tay tam xoa kích trong nháy mắt này bắn chúng đánh về phía Giang Thần hung thú. Cương đại lực đánh vào, đem cái này chỉ hung thú đánh bay hơn 10 mét xa, hung hăng đụng ở một bên trên vách tường. Hung thú cũng là đứng lên dãy rủa hai cái, lúc này hung thú, cả người xương cốt sụp đổ, nếu như là đổi thành bình thường hung thú, cũng sớm đã đi đời nhà ma, sụp đổ xương cốt trực tiếp đâm xuyên qua hung thú nội tạng, nhưng mà loại thương thế này đối với trước mắt hung thú lại không có ảnh hưởng chút nào. Nhanh chóng nhằm phía Giang Thần cũng trong nháy mắt này bị hơn 10 người hung thú tập kích. Mặc dù là Giang Thần tốc độ mau nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời cùng mười mấy con hung thú so đấu tốc độ, đây quả thực là không thể. Cầm ra bên trong liệt diễm thủy tinh, ở nơi này đàn hung thú không có phản ứng kịp trong nháy mắt, một cỗ cường đại liệt diễm xuất hiện. Nhưng mà làm cho Giang Thần không tưởng được là, đám này hung thú vô cùng e ngại hỏa diễm. Trên người huyết dịch trong nháy mắt này bị đốt, đọc lại huyết dịch giống như là nhiên liệu giống nhau, vừa mới tiếp xúc đến, toàn thân liền giấy lên ngọn lửa này. Ngay sau đó, những thứ này cả người thiêu đầy hỏa diễm hung thú lần nữa nhằm phía Giang Thần. Giang Thần vào giờ khắc này nhãn thần băng lãnh, không nghĩ tới bầy dã thú này thật không ngờ cùng bạo. Liên liệt diễm đều không thể đối với bọn họ tạo thành chí mạng tính thương tổn. Chớ nhìn bọn họ cả người hiện đầy hỏa diễm, nhưng là vẫn không có ngay đầu tiên bị mất mạng. Xuyên qua Giang Thần liệt diễm nham tương phong tỏa, thẳng đến Giang Thần cùng Tiểu Bạch đi tới. Giang Thần trong tay tam xoa kích cũng trong nháy mắt này lộ ra, liên tục đánh bay xông tới 7-8 danh hung thú. Không thể không nói, liệt diễm hung thú hiển vi thị phi thường cường đại, thế nhưng trải qua liệt diễm thiêu đốt sau đó, bầy dã thú này cũng biến thành phi thường yếu đuối. Ta cảm thấy tam xoa kích có thể trong nháy mắt dễ dàng cắt dã thú, làm cho bầy dã thú này một phân thành hai. Đã không có tứ chi chống đỡ sau đó, dã thú cũng là biến đến không còn sức đánh trả chút nào. Vào giờ khắc này Giang Thần cũng sau khi phát hiện mặt xuất hiện trên trăm con ánh mắt. Lúc này Giang Thần có chút kinh hồn táng đảm, nhìn lấy trong tay liệt diễm thủy tinh. Giang Thần cũng trong nháy mắt này nhắm ngay phía sau đá lớn. Không nghĩ tới trong sơn động còn gặp đáng sợ như vậy quái vật, bình thường đối mặt với trên trăm con hung thú là không có chút nào vấn đề, nhưng là bây giờ xem ra vấn đề phi thường lớn, bầy dã thú này căn bản cũng không sợ ta công kích ta. Giang Thần sau khi nói xong vẫn không quên nhìn thoáng qua bị Giang Thần một phân thành hai dã thú. Lúc này nửa trước thân còn đang không ngừng dãy rủa, hướng Giang Thần từng bước một đi tới. Giang Thần trong nháy mắt này hạ quyết tâm, khiến cho một cái thủ thế, làm cho trong khe hở tiểu âm tiểu cô hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng lui lại. Chứng kiến cái này hai cái tiểu gia hỏa lui lại sau đó, Giang Thần không chút do dự lấy ra liệt diễm thủy tinh. Nham tương hỏa cầu hình thành, sau đó hung hăng nhằm phía một bên đá lớn. Nham tương hỏa cầu lực công kích cũng là nhất định có uy lực. Đá lớn một hồi run run, chỉ thấy trên đá lớn không ít nham thạch bị tạc nứt ra tới. Nhưng mà Giang Thần cũng phát hiện, hắn lần này cũng để cho trong sơn động kết cấu bên trong có chút bất ổn. Có thể phi thường khẳng định chính mình phía trên truyền đến run run một hồi. Giang Thần vào giờ khắc này cũng là kinh hồn táng đảm, xem ra chính như nghĩ như mình vậy, không thể sử dụng liệt diễm thủy tinh trọi cứng. Lấy Giang Thần liệt diễm thủy tinh cường độ đến xem, mấy chục cái nham tương hỏa cầu đánh tới, nhất định có thể đem đá lớn nổ tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng cũng có khả năng đem toàn bộ sơn động nổ sụp, lấy Giang Thần thực lực bây giờ, sơn động một ngày sụp đổ nói, Giang Thần cũng không có lớn như vậy nắm chặt có thể chạy đi. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần lần nữa đem nham tương hỏa cầu nhắm ngay tiểu cô đám người phía trước tồn tại khe hở vị trí. Nếu như có thể đem trước mắt khe hở nổ lại lớn một điểm thì tốt rồi. Đến lúc đó có thể dung nạp Giang Thần cùng Tiểu Bạch đi qua, chạy ra cái này thu hẹp sơn động sau đó, Giang Thần có tuyệt đại nắm chặt có thể tránh né hung thú truy kích. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không có một tia do dự, trong tay tam xoa kích huy vũ, đánh lùi lần nữa đánh thẳng tới dã thú. Lúc này mượn liệt diễm cường đại tia sáng, Giang Thần đã thấy, sau đó chạy tới hung thú đàn. Hơn 100 con hung thú, trong nháy mắt này hung hăng hướng Giang Thần đánh thẳng tới. Hoàn toàn không có bị Giang Thần trước mặt thiêu đốt hỏa diễm ngăn cản, hỏa diễm nóng bỏng nhiệt độ ở nơi này đàn hung thú trước mắt xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại khái chỉ cần chừng nửa phút thời gian, thì sẽ hoàn toàn rơi vào tử vong bên trong. Lúc này Giang Thần cũng phát hiện một cái quy luật, đó chính là bầy dã thú này bị liệt diễm thiêu đốt qua phía sau, thân thể sẽ biến đến vô cùng yếu đuối. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần nhanh chóng ném ra trong tay nham tương hỏa cầu, lần này chính giữa khe hở vị trí chỉ thấy sơn động vào giờ khắc này lần nữa truyền đến run run một hồi, đỉnh đầu vách tường càng là rơi xuống mấy khối bái thạch. Mà khe hở vị trí lúc này lại không có bưng lỏng, dù sao khối này vị trí thật sự là quá ẩn nút, Giang Thần nham tương hỏa cầu bạo tạc lực mặc dù là cường thịnh trở lại, cũng vô pháp trong chớp mắt đối với khe hở chỗ tạo thành bất kỳ thương tổn. Chỉ thấy khe hở chỗ truyền đến từng đạo vết rách, Giang Thần nhìn lấy khe hở phía trên vách tường cũng là treo đầy từng đạo vết rách. Đây cũng chính là điểm báo trước lấy, Giang Thần nếu như tiếp tục sử dụng nham tương hỏa cầu lời nói, có khả năng rất lớn sẽ đem sơn động đặc xuyên. Chỉ bất quá lúc này Giang Thần cũng không có dài như vậy thời gian quyết định, hoặc là chết hoặc là sống, nhiều như vậy hung thú tập kích, Giang Thần cũng rất có thể biết mặt trên, còn không bằng đánh cuộc một lần. Trong nháy mắt này Giang Thần hạ quyết tâm, trong tay nham tương hỏa cầu hung hăng lần nữa đánh vào cùng là một cái vị trí. Chỉ nghe một trận lay động tiếng truyền đến, trước mắt ngăn chặn lối ra đá lớn vào giờ khắc này vỡ vụn, một phân thành hai. Ngay sau đó trên sơn động vách tường không ngừng rớt xuống từng cục bài thạch. Giang Thần không có nghĩ tới là trước mắt đá lớn không có nổ ra khe hở, ngược lại là phía trên hang núi vách tường bị Giang Thần nổ tung. Một đạo có thể dung nạp Giang Thần cùng Tiểu Bạch thông qua khe hở xuất hiện. Không có chút nào do dự, Giang Thần xuất ra tam xoa kích phóng tới Tiểu Bạch trước mặt, Tiểu Bạch cũng là phi thường ăn ý, đạp lên tam xoa kích sau đó. Giang Thần nhanh chóng đem ném về giữa không trung khe hở xử chi. Chương 356, hung thú trong đám toàn thân lui, ngoài ý muốn trùng phát hiện một thuốc. Chương 356, hung thú trong đám toàn thân lui, ngoài ý muốn trùng phát hiện một thuốc. Làm xong đây hết thảy phía sau Giang Thần, lúc này muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi, nhóm đầu tiên hung thú đã sắp tốc độ nhắm phía Giang Thần. Nhóm này hung thú đi ngang qua ngọn lửa cháy mạnh thời điểm, đã bị liệt diễm nhen lửa, cả người bốc lấy ánh lửa mang đến rất lớn uy thế. Làm cho Giang Thần có chút không dám chính diện chống đỡ được, phải biết rằng, mặc dù là không sợ đám này hung thú, cũng muốn sợ bọn họ trên người liệt diễm. Giang Thần trong nháy mắt lóe lên hung thú tấn công, đồng thời tại mặt bên trực tiếp đem cái này chỉ hung thú một phân thành hai. Trải qua liệt diễm khảo chế thân thể, lúc này biến đến không gì sánh được yếu đuối, chỉ cần vô cùng đơn giản công kích là có thể đem nó tiêu diệt. Xong là đánh bại một cái này hung thú phía sau không thể đếm hết hung thú chen chúc tới. Đám này hung thú giống như là như bị điên, hướng về phía Giang Thần phát động tiến công. Giang Thần trong tay tam xoa kích vào giờ khắc này cơ múa hổ hổ sinh uy, không ngừng đối với chung quanh hung thú phát động phản kích. Yếu đuối vô cùng hung thú, lúc này tiếp nhận bên trên Giang Thần tam xoa kích, trong nháy mắt đã bị tam xoa kích đánh bại. Toàn bộ trên bầu trời lúc này truyền đến một trận phi thường chán ghét đốt trọi vị, thứ mùi này làm cho Giang Thần cảm giác được trong thân thể thập phần không khỏe. Nhanh chóng che khuất mũi miệng của chính mình, dù sao trước mắt những hung thú này nhưng là vô cùng kỳ quái. Trên người vi rút Giang Thần đến bây giờ cũng không có nghiên cứu triệt để, rất có thể sẽ đối với Giang Thần tạo thành không khí truyền bá. Cứ như vậy Giang Thần liền nguy hiểm, sở dĩ ngay đầu tiên che tốt lắm mũi miệng của chính mình. Nhưng mà Giang Thần cái này nhất sát đứng lên liền hoàn toàn không ngừng được, phía sau vô số hung thú giống như là không sợ chết một dạng nhằm phía Giang Thần. Cho dù là Giang Thần lực công kích cường đại tới đâu cũng không có biện pháp chấn nhiếp những hung thú này. Giang Thần trong nháy mắt này bị hung thú kéo lại thân ảnh, mới vừa trốn chết đi ra Tiểu Bạch Tử lúc nhìn lấy Giang Thần có chút vô cùng lo lắng. Đột nhiên cảm giác được chính mình trên móng đuốt có chút ngứa, nhìn thoáng qua không có chịu đến bất kỳ công kích, Tiểu Bạch theo thói quen liếm mình một chút móng đuốt. Sau đó lo lắng nhìn lấy giữa sân chiến đấu Giang Thần. Sau lưng Tiểu Bạch, mặt khác hai cái tiểu gia hỏa cũng vào giờ khắc này không ngừng quan sát. Những hung thú này thật sự là nhiều lắm, căn bản đánh không lại tới. Giang Thần nói xong câu đó sau đó, thừa dịp ngắn ngủi không đương quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đã biến thành hai khối đá lớn. Đá lớn lúc này từ trung gian tách ra, khe hở chỗ càng là vết thương chồng chất, tràn đầy từng đường lợi hại. Điều này làm cho Giang Thần trong lòng sinh ra một cái phi thường lớn mật ý tưởng, cái ý nghĩ này sinh ra trong nháy mắt để Giang Thần minh bạch rồi kế tiếp nên làm như thế nào. Rời đi nơi này, tốt nhất là cách nơi này xa xa, ngàn vạn lần không nên bị kế tiếp bạo tạc liên lụy. Giang Thần cũng là quay đầu lại hướng về phía sau lưng ba cái tiểu gia hỏa nói rằng, Giang Thần sau đó phải sử dụng nham tương hỏa cầu đem khe hở chỗ nổ tung. Hiện tại sơn động tình trạng căn bản không khả năng dễ dàng tha thứ mặt khác một cái liệt diễm hỏa cầu bạo tạc, sở dĩ Giang Thần muốn ở nổ tung trong nháy mắt xông ra. Mà bên ngoài sơn động mấy cái tiểu gia hỏa, bây giờ vị trí vô cùng nguy hiểm, rất có thể bị tạc đạn dư ba liên lụy. Chứng kiến Giang Thần lo lắng nhãn thần sau đó, ba cái tiểu gia hỏa lúc này cũng là đầu góc mơ hồ, căn bản không biết Giang Thần muốn làm gì. Đó là thành tiểu sủng vật bọn họ, đối với Giang Thần có một loại trời sinh tín nhiệm cảm giác cùng với tín phục. Chứng kiến Giang Thần vẻ mặt lo lắng sau đó, lập tức nhường ra vị trí. Mà lúc này Giang Thần lần nữa quay đầu lại cùng hung thú kịch chiến đến cùng nhau. Lúc này Giang Thần đi qua chung quanh không đương lần nữa thấy được mới xuất hiện trên trăm con ánh mắt đỏ như máu, Giang Thần trong mắt cũng là tràn đầy quyết tuyệt. Lúc này nếu như không thể thành công nói, dậm dạp chạy tới hung thú chính là kéo, cũng sẽ đem Giang Thần kéo chết. Nham tương hỏa cầu vào giờ khắc này đánh ra, một tiếng tiếng nổ kịch liệt truyền đến. Cửa động khẽ hở vào giờ khắc này ầm ầm nổ tung. Nguyên bản đá lớn cũng vào giờ khắc này bị tạc được tứ phân ngũ liệt, Giang Thần cũng là nhìn chuẩn cơ hội này, trong nháy mắt này nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Trong thời gian này trong tay tam xoa kích không ngừng huy vũ, đem đập về phía Giang Thần phái thạch, đánh bay. Nhưng là lần này bạo tạc đưa tới toái thạch thật sự là nhiều lắm, Giang Thần ba hán kỳ cơ múa mau nữa, cũng không khả năng toàn bộ phòng vệ. Gắng gượng dán rồi mấy lần phái thạch công kích, Giang Thần lúc này cũng rốt cuộc đã tới bên ngoài sơn động. Trong tay liệt diễm thủy tinh vào giờ khắc này nhanh chóng sử dụng mà ra, một cỗ không gì sánh được cự đại nham tương vào giờ khắc này hoàn toàn khuynh đảo hướng cái động cầu. Lần này làm cho nguyên bản là hỗn loạn không chịu nổi cái động cầu biến đến càng thêm hỗn loạn. Giang Thần cũng thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ bỏ đến tiểu bạch trên lưng, sử dụng xong liệt diễm thủy tinh Giang Thần, cảm giác tinh thần của mình vào giờ khắc này móc rỗng. Chỉ có thể là mặc cho tiểu bạch mang cùng với chính mình ly khai. Không thể không nói, tiểu bạch ở thời khắc mấu chốt này phát huy tác dụng, không gì sánh kịp, một cái người ở thời khắc mấu chốt này nhanh chóng đi xa. Không biết chạy rồi thời gian bao lâu, Giang Thần đều đã cảm giác sắp tiếp cận rừng rậm, lúc này Giang Thần nhìn thoáng qua chu vi, cảm giác mình đã tiến nhập khu vực an toàn, lập tức vô vô tiểu bạch lưng, làm cho hắn đem mình để xuống. Trải qua mới vừa nghỉ ngơi, Giang Thần đã khôi phục 5-6 thành, lúc này tuyệt đối có sức tái chiến. Tại loại này không gì sánh được địa phương chống trải, Giang Thần có thể nói là chiếm hết ưu thế, căn bản không sợ đám này lấy hung mãnh sợ trưởng hung thú. Chỉ là bây giờ Giang Thần phi thường buồn bực, đám này hung thú là từ đâu tới, làm sao lại biến thành cái dạng này? Đây hết thảy Giang Thần cũng không có suy nghĩ cẩn thận, từ trên người tiểu bạch xuống Giang Thần nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh. Vào giờ khắc này Giang Thần trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng biểu tình. Chỉ thấy Giang Thần chung quanh là một mảng lớn dược liệu, một cỗ phi thường mùi thuốc nồng nặc truyền đến. Giang Thần chỉ là đại khái nhìn lướt qua, chung quanh dược liệu có ít nhất mấy chục loại nhiều. Thật nhiều liền Giang Thần cũng gọi là không lên tên, đó là mùi thuốc nồng nặc, làm cho Giang Thần biết đây không phải là bình thường vật. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cũng không có chút nào do dự, hệ thống trong không gian xuất ra 2.1 công cụ bắt đầu một gốc một bụi đảo đi những dược liệu này. Mặc dù không biết bọn họ có tác dụng gì, thế nhưng Giang Thần biết về sau nhất định sẽ dùng tới, ngược lại về sau có bó lớn thời gian nghiên cứu, hay là trước mang đi lại nói. Giang Thần đang đào dược liệu trong quá trình vô cùng lo lắng, hắn ở để phòng phía sau có hung thú đuổi theo. Mà chung quanh ba cái tiểu gia hỏa thấy thế cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ tiểu bạch ở ngoài, toàn bộ tham gia đến rồi đào dược liệu quá trình. Cái này đối với thông minh lanh lợi hai cái tiểu gia hỏa mà nói, hoàn toàn chính là việc rất nhỏ. Móng vuốt không ngừng đào lên chung quanh bùn đất, bây giờ Giang Thần chỉ cần đi qua đem dược liệu cất xong liền được. Mà lúc này Giang Thần ánh mắt lại bỏ qua một bên tiểu bạch trên người. Lúc này tiểu bạch hiện ra không gì sánh được suy yếu, có thể là bởi vì vừa rồi không ngừng chạy trốn nguyên nhân. Tiểu bạch nằm trên mặt đất miệng to thở gấp to. Chương 357, suy yếu tiểu bạch không bình thường, bờ sông cảnh tượng biết trận tướng. Chương 357, suy yếu tiểu bạch không bình thường, bờ sông cảnh tượng biết trận tướng. Giang Thần nhìn trước mắt một màn có chút không cho là đúng, hắn không nghĩ tới bây giờ tiểu bạch thật không ngờ suy yếu. Tiểu bạch bắt Giang Thần khoảng cách tuy là rất xa, thế nhưng cũng không có xa tới cái loại này mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Giang Thần trong nháy mắt này cảm giác được không bình thường địa phương, nhanh chóng đi tới tiểu bạch bên cạnh, mà tiểu bạch vào giờ khắc này miệng to thở hổn hển. Thấy Giang Thần đi tới bên cạnh của mình, chẳng qua là ngẩng đầu chậm rãi nhìn thoáng qua Giang Thần, trong ánh mắt đều là vẻ bại. Lúc này Giang Thần liếc mắt liền nhìn ra không bình thường, nhanh chóng kiểm tra tiểu bạch trên người có không có thương tổn thế, chỉ bất quá Giang Thần tra lần tiểu bạch toàn thân, vẫn là không có bất kỳ thương thế xuất hiện. Mà liền trong quá trình này, nguyên bản ôn thuận vô cùng tiểu bạch, nhưng ở Giang Thần lục lọi trung phát ra gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù chỉ là như vậy chuyện trong chớp mắt, thế nhưng đây hết thảy đều rơi xuống Giang Thần trong mắt. Giang Thần cầm ra bên trong bao con nhộng, khả năng đây đối với tiểu bạch mà nói sẽ có một vài chỗ tốt. Giang Thần đang đút bao con nhộng trong quá trình cũng phát hiện, phía trước đặt ở tiểu bạch trong miệng bao con nhộng, vào giờ khắc này không thấy bóng dáng 20. Vừa rồi ta ở trong miệng ngươi thả bao con nhộng người nào vậy? Ăn ngươi đã bảo một tiếng, không đã bảo hai tiếng. Giang Thần sau khi nói xong, tiểu bạch phi thường hư nhược kêu một tiếng. Chỉ là trong nháy mắt này, Giang Thần liền giống như sét đánh một dạng, nhanh chóng xuất ra hệ thống trong không gian dây thừng, đem tiểu bạch tứ chi toàn bộ trói lên, đồng thời xuất ra công cụ bao lại tiểu bạch hàm răng sắc bén. Cứ như vậy tiểu bạch liền không cách nào mở miệng, cũng vô pháp đối với Giang Thần đám người sản sinh bất kỳ uy hiếp gì. Quả thực như Giang Thần đoán như vậy, lúc này tiểu bạch thực đã trúng chiêu, chỉ bất quá Giang Thần căn bản không biết hắn là cái gì thời gian trúng chiêu. Chẳng lẽ loại này virus biết không khí truyền bá? Giang Thần chỉ là muốn trong nháy mắt, trong đầu lập tức nghĩ tới chuyện cực kỳ kinh khủng. Đi tới mặt khác hai cái tiểu gia hỏa trước người, cầm trong tay bao con nhộng đút tới trong miệng bọn họ. Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ tiểu bạch không có biến dị, rất có thể là bao con nhộng đưa đến tác dụng. Na e na e na. Tiểu âm không có chút nào cố kỵ ăn bao con nhộng, chỉ bất quá nhìn lấy bị Giang Thần trói go, tiểu bạch trong lòng có chút khó hiểu. Bắt đầu ở một bên anh mà hỏi thăm Giang Thần. Hắn bị phía trước hung thú đeo trên người vi rút lây, chúng ta bây giờ cần nhanh chóng trở lại gia viên thung lũng, nơi đó có tốt nhất phòng nghiên cứu, hy vọng có thể nghiên cứu ra ức chế virus phối phương. Giang Thần trên người bao con nhộng là có thể xua tan nhân thể trên người virus, chỉ bất quá hiển nhiên loại này virus năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. làm cho Giang Thần bao con nhộng không có đưa đến hẳn là đưa đến tác dụng, chỉ có thể nói là tạm thời bảo trụ rồi Tiểu Bạch tính mệnh, làm cho Tiểu Bạch không có ở cảm nhiễm trong nháy mắt rơi vào biến dị trạng thái. Tiểu Âm có chút cái hiểu cái không lên tiếng, lúc này Giang Thần đem đảo lên những dược liệu này toàn bộ nói, sau đó nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Nơi đó có thể nói là Giang Thần ác ngộng. Nếu như là ban ngày, Giang Thần còn có nắm chặt có thể xuyên việt cánh rừng rậm này. Nhưng là bây giờ, nhưng là buổi tối, Giang Thần coi như là cường đại tới đâu, cũng không có tự tin 100% có thể bình an vô sự xuyên việt cánh rừng rậm này. Đồng thời trong tay chính mình còn có Thời Vương thùng gỗ cùng với bị trói gô Tiểu Bạch, cái này không một không ở cho Giang Thần tăng thêm áp lực. Liều rồi, không đi nói, Tiểu Bạch rất có thể không bảo đảm tính mệnh. Giang Thần vào giờ khắc này phảng phất là hạ quyết tâm thật lớn, quay đầu nhìn thoáng qua, bị liệt diễm tràn ngập cái động khẩu. Ở trong một mảng bóng tối, cái động khẩu liền hiện ra đặc biệt riêng một mặt cửa. Sợ rằng kế tiếp phần lớn dã thú đều sẽ bị cửa động tia sáng hấp dẫn, cái này cũng cho Giang Thần rất lớn cơ hội. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần đem nâng lên một bên Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch suy yếu không gì sánh được. Giang Thần đem trói gô sau đó đánh ở trong tay cũng không có bất kỳ dãy rủa. Điều này làm cho Giang Thần trong lòng càng là vô cùng thê lương, nếu như truyền đến Tiểu Bạch kịch liệt dãy rủa, cái kia Giang Thần còn có thể yên tâm một ít. Hiện tại Tiểu Bạch như thế hư nhược nhìn lấy Giang Thần, động tác kế tiếp làm cho Giang Thần có một loại Tiểu Bạch thực đã cảm giác tử vong. Cũng không chiếu cố được những chuyện khác, Giang Thần đánh lấy Tiểu Bạch nhanh chóng hướng trong rừng rậm đi tới. Sau lưng Tiểu Âm ngậm thùng gỗ, thật chặt cùng sau lưng Giang Thần. Không có bị nhân loại đặt chân qua rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Ao đầm trải rộng, dã thú rất nhiều, khắp nơi đều là tràn ngập kịch độc sinh vật. Cái này còn không là Giang Thần sợ hãi nhất sự tình, lúc này ở trên trời tràn ngập độc trùng mới là Giang Thần sợ nhất. Một chỉ độc trùng trên người chỉ có nhỏ nhẹ độc tố, sẽ không đối với Giang Thần tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng lúc này trong rừng rậm nhưng là rậm rạp loại này rồi muỗi, có chừng mấy trăm ngàn chỉ nhiều. Như vậy số lượng đông đảo rồi muỗi sẽ đối với Giang Thần tạo thành không có gì sánh kịp ảnh hưởng. Thật là nhiều người trong rừng rậm đi tới liền bất chi bất giác mất đi sinh mệnh, cũng là bởi vì có đám này độc trùng quấy rầy. Lúc này Giang Thần ở hệ thống không gian tư trung một trận tìm kiếm, rốt cuộc ở bên trong tìm được rồi một gốc xua đuổi rồi muỗi thảo dược. Xuất ra thảo dược nghiền nát sau đó, đều bôi lên ở trên người của mình, đồng thời còn không quên đem bên người ba cái tiểu gia hỏa trên người cũng thoa khắp thảo dược. Theo lý thuyết cái này ba cái tiểu gia hỏa da dày thịt béo, căn bản không cần e ngại rồi muỗi đốt, thế nhưng Giang Thần vì lý do an toàn, vẫn là vì bọn họ thoa lên thảo dược. Làm xong đây hết thảy sau đó 720, Giang Thần hướng phía cách đó không xa rừng rậm mà đi. Ngoài rừng rậm mặt vẫn là cái kia từ trong sơn động chảy ra dòng suối nhỏ chảy. Làm Giang Thần đi tới dòng suối nhỏ trong nháy mắt, rốt cuộc hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Tại sao phải có nhiều như vậy dã thú biến dị, trở thành bây giờ hung thú? Sông nhỏ chu vi khắp nơi tràn đầy thi thể rơi. Thật nhiều thi thể đều có bị dã thú cắn xé qua vết tích, Giang Thần trong nháy mắt này liền hiểu rõ ra. Tựa như Giang Thần phía trước nghĩ như vậy, những thứ này trên thân biến bức đều rất có chứa virus. Lúc này bởi vì nước sông vọt tới bờ sông nguyên nhân, bị lui tới dã thú ăn tươi, cho nên mới phải có biến dị dã thú xuất hiện. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì Giang Thần chính mình. Giang Thần vào giờ khắc này trong lòng dâng lên một cỗ phi thường cường đại tự trách cảm giác, mà cùng lúc đó trong lúc bất chợt nghĩ đến mặt khác một vấn đề. Nếu như những thứ này biên bức chảy vào trong biển, như vậy con cá trong biển sau khi ăn xong có thể hay không cũng phát sinh biến dị đâu? Con cá trong biển biến dị sau đó bị hải đảo bên trên nhân loại cứu lên, như vậy nhân loại ăn xong biến dị loại cá sau đó, có thể hay không cũng phát sinh biến dị? Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, trong đầu lập tức hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ, sau đó nhanh chóng hướng nước sông điểm kết thúc mà đi. Giang Thần nếu như không có đoán sai, những thứ này cùng thủy cuối cùng biết chạy vào đại hải. Cũng đúng như Giang Thần nghĩ như vậy. Chương 358, cực lực cứu vớt không kết quả, trong biển con cá bị cuốn hút. Chương 358, cực lực cứu vớt không kết quả, trong biển con cá bị cuốn hút. Tuyệt đối không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy, đây là Giang Thần phản ứng đầu tiên. Sau đó nhanh chóng hướng nước sông phần cuối mà đi. Không thể không nói con sông này thật sự là quá lớn, trong quá trình này phát hiện vô số thi thể rơi. Lúc này Giang Thần cũng không có tùy ý những thứ này thi thể rơi ở lại tại chỗ, nhanh chóng lợi dụng nước sông đem những thi thể này vây quanh tốt. Giang Thần dự định đến cuối cùng thống nhất xử lý. Hiện tại quan trọng nhất là đem những thi thể này để vào giữa sông, theo cùng ai cùng nhau cùng là Giang Thần đi tới điểm kết thúc. Tại nơi này cản lại tất cả thi thể rơi, về sau đem những thi thể này toàn bộ tập trung tiêu hủy. Nguyên bản Giang Thần là vì thiếu phiền phức đem những này thi thể rơi nhảy vào giữa sông, định đem bọn họ toàn bộ quy về đại hải. Lúc này rốt cuộc biết mình phương pháp làm có bao nhiêu ấu trĩ, cùng với đối với rừng rậm tạo thành lớn giường nào phá hư. Chạy qua trình bên trong Giang Thần, một bên dọn dẹp thi thể vừa hướng điểm kết thúc mà đi. Mỗi lần làm thi thể đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, Giang Thần đều sẽ dừng lại sử dụng liệt diễm thủy tinh, đem những thi thể này tập trung tiêu hủy. Trên con đường này Giang Thần cũng gặp phải mấy con biến dị hung thú. Những thứ này hung thú trong mắt tỏa ra điểm điểm tinh hồng quang mang, Giang Thần lúc này cũng không có bất kỳ lòng thương hại. Bây giờ Giang Thần không có thời gian quá lâu tới xử lý đám này hung thiện, chỉ có thể là trước đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, không phải vậy thì sẽ một truyền 10, 10 truyền 100. Toàn bộ trên đảo nhỏ dã thú đều sẽ biến thành giống nhau. Giang Thần nhanh chóng đi tới sông nhỏ phân cuối, một dòng sông nhỏ ở chỗ này ngưng tụ mà ra, theo gần 100 mét vách núi chảy vào phía dưới đại hải. Giang Thần đi tới nước sông phần cuối trong nháy mắt, lấy ra hệ thống trong không gian chế tạo hơn 10 khối đá bông, từ từ mà ngăn chặn sông, những thứ này nước sông không cách nào đại quy mô vọt tới trong biển rộng. Vớt lên giữa sông thi thể rơi, lúc này Giang Thần đem những này thi thể rơi tập trung tiêu hủy. Làm xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần theo vách núi nhìn xuống dưới, bóng đêm đen tối bên trong, Giang Thần thấy được không gì sánh được một màn kinh khủng. Vào lúc này trong biển, vô số ngư tụ tập ở chỗ này. Từng đạo đỏ thắm ánh mắt nhìn chằm chằm trên bờ Giang Thần. Chỉ là mắt liếc một cái, là có thể nhìn ra phía dưới gần trăm điều con cá. Giang Thần trong nháy mắt này cảm giác mình đau đầu sắp nứt. Hiển nhiên là đã có không ít thi thể rơi vọt tới trong biển, dẫn tới trong biển cũng xảy ra biến dị. Cũng không biết lúc này nước biển có thể hay không cũng bị cảm nhiễm, dù sao Giang Thần suy đoán những thứ này con rơi huyết dịch cũng có truyền bá khả năng. Bất quá suy nghĩ một chút, Giang Thần liền đem đây hết thảy đều suy nghĩ minh bạch, mặc dù là chính mình không phải xử lý những thứ này cảm nhiễm ngư cũng không nổi lên được gió to sóng lớn gì. Dù sao có nước biển cùng đại quy mô loại cá pha loãng, những thứ này virus sớm muộn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng Giang Thần trong lòng sinh ra mặt khác một cái ý nghĩ, đó chính là tuyệt đối không thể có bất luận cái gì mạo hiểm hành vi. Phía trước bởi vì sai lầm của mình đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, kế tiếp tuyệt đối không thể tiếp tục qua loa chi. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần lần nữa từ hệ thống trong không gian xuất ra mấy chục khối phương thức, ở trung quanh lũy khởi một đạo cứng rắn bích lũy. Này đạo bích lũy hết sức đơn sơ, thế nhưng có những thứ này cự đại đá vương ngăn cản, cũng có thể ngăn cản hung thú tập kích. Đem cái này ba cái tiểu gia hỏa bỏ vào đá vương trồng chất mà thành bích lũy bên trong, tiểu bạch càng là đơn độc nhốt tại một cái phòng. Giang Thần cuối cùng làm xong hàn, không có trở lại bất kỳ khe hở. Cứ như vậy Giang Thần liền sẽ không sợ sệt hung thú sẽ đối với ba cái tiểu gia hỏa tạo thành tập kích. Cô cô cô. Hai cái tiểu gia hỏa hiển nhiên là đối với Giang Thần phương pháp làm bất mãn vô cùng. Ở pháo đài nhỏ hẹp lại hắc ám trong không gian, không ngừng phát ra tiếng kháng nghị. Chỉ bất quá lúc này Giang Thần không có thời gian quá lâu tới liệu lý cái này ba cái tiểu gia hỏa. Ngoan tâm đem ba người bọn hắn nhốt ở hắc ám lại thu hẹp trong pháo đài, chỉ để lại một cái nhỏ vô cùng hết giận miệng. Sau đó Giang Thần ngay sau đó từ hệ thống trong không gian lấy ra một đoạn sợi dây. Giang Thần tỉ mỉ quan sát qua bên dưới vách núi mặt tình huống. Bên dưới vách núi mặt có mấy chục khối đá ngầm có thể đứng lại thân ảnh, Giang Thần là tuyệt đối có thể ở nơi đó xử lý xong trong biển những thứ này cảm nhiễm loại cá. Quay đầu nhìn thật sâu liếc mắt, phải biết rằng chuyến này trình độ nguy hiểm nhưng là cao vô cùng, còn có thể làm cho Giang Thần một đi không trở lại. Dù sao có thể cố định Giang Thần thân ảnh chỉ có một sợi dây thừng mà thôi. Dây thừng một ngày chặt đứt hoặc là bị nào đó dã thú cắn đứt về sau, Giang Thần mặc dù sẽ không bị ném chết, thế nhưng cũng không có biện pháp đi lên. Đây cũng là vì sao Giang Thần nhất định phải đem cái này ba cái tiểu gia hỏa thu xếp ổn thỏa nguyên nhân. Nếu như dây thừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Giang Thần còn có khống thủy thuật, có thể cứu mình một mạng. Nhưng là lại muốn một lần nữa đi đăng nhập điểm, về tới đây vị trí. Đến lúc đó sẽ lãng phí một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, cái này ba cái tiểu gia hỏa có khả năng rất lớn biết phát sinh ngoài ý muốn. Cố định lại dây thừng sau đó, Giang Thần trượt về vách núi phía dưới. Gần 100 mét cao vách núi, làm cho Giang Thần có chút không phải, Giang Thần nhất định phải bảo trì khẩn trương cao độ trạng thái. Một ngày xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Giang Thần cần ngay đầu tiên sử dụng khống thủy thuật, ngăn chặn chính mình rơi xuống thân ảnh. Có bất kỳ sai lầm nào, Giang Thần đều sẽ bị té thịt nát xương tan. Thận trọng từng bước xuống phía dưới trượt, Giang Thần trong nháy mắt liền tiến hành rồi một nửa lộ trình. Lúc này Giang Thần trong lòng một trận cảm thán, bởi vì để cho Giang Thần sợ chuyện xuất hiện. Trên bầu trời một chỉ cự đại diều hâu dương cánh sau diều hâu có chừng 3 mét có hơn. Đi qua không gì sánh được hùng vĩ thanh âm cũng có thể nghe ra, đây là một chỉ hùng tính thành niên diều hâu. Ở ngoài khơi leo mỏm đá trong quá trình, Giang Thần sợ nhất gặp phải chính là diều hâu chụp mồi. Bây giờ Giang Thần cần một tay cố định lại chính mình vị trí, một tay cầm tam xoa kích phòng ngự lao ưng công kích. Đừng xem một chỉ dài 3 mét diều hâu lực công kích không phải rất lớn, đối với Giang Thần cũng không tạo được rất lớn thương tổn. Mặc dù là bị trên bầu trời lao ưng bắt ở một cái lại có thể thế nào, thương thế căn bản là không có cách suy giảm tới Giang Thần tính mệnh. Chỉ bất quá lúc này Giang Thần thân phận có chút xấu hổ, huyền phù ở giữa không trung. Sở dĩ lúc này sợ nhất diều hâu, đó cũng là bởi vì tại đối kháng lao ưng trong quá trình, Giang Thần thân ảnh có không thể tránh khỏi đung đưa trái phải. Cứ như vậy sẽ tăng thêm dây thừng tổn hao tính phụ. Giang Thần tại nguyên bản leo mỏm đá trong quá trình cũng là vô cùng cẩn thận, động tác có thể chậm thì chậm, tất khả năng lớn nhất giảm bớt dây thừng tổn hao. Thế nhưng lúc này trên bầu trời xuất hiện một chỉ diều hâu, Giang Thần cũng sẽ không thể ngồi chờ chết. Cũng không thể trơ mắt nhìn diều hâu đem mình bắt đi a, cái kia nếu phản kháng, thân thể tự nhiên sẽ xuất hiện các loại các dạng lắc lư động tác, cứ như vậy dây thừng sẽ không nhịn được mài mòn. Trên bầu trời diều hâu phát sinh một tiếng to rõ ràng tiếng kêu, sau đó mục tiêu nhắm thẳng vào vách núi chính giữa Giang Thần.